Chương 1, khởi đầu người đăng, Chu Á Bị Hệ Tỷ ở Vũ Cao Phúc Nguyên là thái tử đường triều của Tiên Tiên Đế quốc, một trong ba đế quốc mạnh nhất đại lục Hồng Hoang. Ba quốc gia mạnh nhất danh xưng là đế quốc, ba người đứng đầu quốc gia được gọi là Tam Đế, mặt khác thì cũng có 6 nước thực lực mạnh mẽ nhưng xa xa không bằng Tam Đại Đế quốc, 6 nước đó danh xưng vương quốc, 6 người đứng đầu được gọi là lục hoàng. Tiên Tiên Đệ Ngũ Đế bị bệnh, sắp tử vong, gọi Tam Đại triều thần đến bên giường bệnh, dặn dò rằng truyền ngôi báo cho thái tử Cao Phúc Nguyên. Đêm đó Đệ Ngũ Đế băng hà. Tuần sau chính là đến lễ đăng quan của Tân Đế. Một ngày trước khi lễ đăng quan, Trương Kính Đức giữ chức tướng quân và là bạn thân của Cao Phúc Nguyên cũng là anh vợ của Cao Viên, dù Phúc Nguyên vào phòng mình uống rượu và độc chết Phúc Nguyên. Sau đó, Cao Viên lên năm quyền, tự xưng là Thiên Đế, là Tân Đế của Tiên Tiên Đế quốc, phong Trương Kính Đức làm đại nguyên soái, chinh chiến thống nhất Tam Đại Đế quốc và Lục Đại Vương quốc. 500 năm sau, hồn của Cao Phúc Nguyên nhập vào hồn của con trai thứ của Tể tướng Kim Thành Tiểu quốc tên là Cao Vĩ, và thật tình cờ, đứa con trai độc nhất ấy của Tể tướng cũng tên là Cao Phúc Nguyên. Nhị công tử tỉnh lại, cả phủ Tể tướng đều vui mừng, bởi vì tuy rằng nhị công tử chưa khai thông khiếu huyệt, chưa mở ra huyết mạch, nhưng thường ngày là một con người hiền hòa và tốt bụng, luôn luôn chia sẻ với những người phục vụ trong phủ từ thị nữ, người hầu cho đến gia quân. Tuy nhiên vì là con của vợ lẽ nên luôn luôn có một bức màn đen trong phủ đường luôn luôn chen ép cậu. Đơn giản vì theo luật đã định, mỗi quan viên sẽ được đề cử ra một người con trai để tập ấm chức vụ của mình, và việc tập ấm sẽ được chỉ định ra dựa theo khả năng và thực lực của người thừa kế. Vừa mới tỉnh lại, Cao Phúc Nguyên gặp một hồi áp lực tên phế vật kia, đã tỉnh rồi sao? Phúc Nguyên nhìn ra bên cửa, chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc cực quý phái, trang điểm đậm, đầu cài châm vàng bái kiến phu nhân, hai thị nữ canh cửa đội vàng quỳ xuống thi lễ hửng, phế vật ngươi thật vậy còn tỉnh lại được. Chỉ gặp một toán cấp đường vậy mà đối phó không được, làm mất hết cả mặt của Tể tướng phủ. Cao Phúc Nguyên từ trong trí nhớ của kiếp này, hiểu đại khái được rằng đứng trước mặt mình là Tể tướng phu nhân tên là Khương Bất Vi, trưởng nữ nhà họ Khương, một trong tam đại thế gia của Kim Thành Tiểu Quốc. Nhìn chằm chằm vào mặt của Bất Vi một chút, Phúc Nguyên vẫn phải ẩn nhẫn, lấy giọng lễ phép đáp, đa tạ gì quan tâm, bất quá chỉ là chút ít vết thương ngoài da, không đáng nhắc tới. Bất Vi không khỏi suy nghĩ, tiểu tử này hôm nay ăn gì mà có đảm lượng như thế? Phải biết rằng thường ngày Phúc Nguyên thế nhưng là đứng trước mặt nàng đều muốn run rẩy, bị dọa cho sợ, thế nhưng hôm nay lại có thể chấn định tự nhiên nói chuyện với nàng. Nàng nói, vài ngày nữa là khảo sát của nhân tài cung, ngươi lo mà chuẩn bị, nên cố gắng hết sức để đậu vào nhân tài cung, nếu ngươi có thể được học ở ngôi trường danh giá đó, vương gia ắt hẳn rất vui lòng, ta sẽ cố gắng hết sức. Đa tạ gì đã quan tâm. Phúc Nguyên nói lẩm, để xem vài hôm nữa bản lĩnh của ngươi tới đâu. Đợi Bất Vi rời đi, Phúc Nguyên quay đầu hỏi thị nữ, nha đầu, tu đạo quán ở đâu? Thị nữ, bẩm công tử, tu đạo quán phân bộ ở Kim Thành quốc nhiều không kể xiết, nhưng mà gần đâu nhất là ở phía nam hoàng thành, đối diện một tiệm buôn bán ngọc của Vũ Văn Thế gia. Được rồi, thị nữ gọi giật lại, công tử không dùng tiệu sao? Phúc Nguyên đáp, ta nằm dưỡng bệnh cũng khá lâu rồi, nên ra ngoài đi bộ cho thoải mái cơ thể nên không dùng tiệu. Nói xong, Phúc Nguyên đi ra ngoài phủ, hướng phía nam hoàng thành cất bước. Chương 2, nam thành người đăng, Chu Á Bị Hệ Tỷ ở ủ phía nam hoàng thành rất là sầm uất, các cửa tiệm bán đủ các loại mặt hàng từ vàng bạc, đan dược cho đến vũ khí, tóm lại, chỉ cần ngươi có tiền là có thể mua được. Trước các cửa hàng đều có người trông coi cất tiếng giao chào khách lanh lảnh, cô nương, có muốn mua nước hoa không? Đại gia à, ta xem phu nhân của người rất quý phái, hay là mua trang sức tặng nàng nha. Thiếu hiệp, ta xem cậu thiếu một món binh khí, vừa hay chỗ ta mới rèn ra được mấy kiện, cậu thử xem thế nào. Cao Phúc Nguyên tìm được tu đạo quán, tòa đạo quán này có 3 tầng, trước cửa vào được chống hai cái trụ to tướng, vậy đỡ được điêu khắc theo hình dạng loài bá hạ. Khách ra vào tấp nập, do người đi ra đi vô không nớt. Đỗng có một người đàn ông trung niên lại đi lại và tự giới thiệu, tại hạ họ Vu, là một trong 3 quản sự của tu đạo quán ở hoàng thành này, công tử không biết xưng hô như thế nào? Phúc Nguyên điềm đạm nói, ta là người của phủ Tể tướng, họ Cao, tu đạo quán có hay không có hình quang và bột lưu sa? Có, cậu cần lấy bao nhiêu, và ngoài ra cậu còn cần thêm gì nữa không? Vu quản sự nói, nếu nhà ngươi có thêm ngân sắc châm và hoàng phong châm càng tốt, mỗi thứ lấy cho ta 2 hộp, còn 2 loại kim châm thì lấy cho ta mỗi loại 1 cây. Lấy thứ tốt nhất. Người quản sự này nhớ mày, ngân sắc châm thì còn, nhưng hoàng phong châm phải lấy từ hoàng phong thú, nhưng loại ong này sinh sống thành bầy đàn, thuộc tính nguy hiểm, lại ở bạch cấp nhị tinh, nếu như có thể thì chúng tôi sẽ gửi đến cho công tử. À quên, ta chưa hỏi phủ đệ của công tử ở nơi nào. Quản sự vừa cười vừa hỏi, yêu thú được chia ra nguy hiểm theo từng cấp độ thứ tự từ thấp lên cao, bạch cấp, lục cấp, tử cấp, hoàng cấp và nguy hiểm nhất là huyết cấp, mỗi cấp có 6 cấp độ nhỏ phân chia từ nhất tinh đến lục tinh. Phủ Tể tướng Cao Phúc Nguyên đáp, hết bao nhiêu đồng bực tệ? 10.000 đồng bực tệ hết thể, nhưng mà chưa bao quát hoàng phong châm. Nha, ta nói, tu đạo quán cũng biết làm ăn quá chứ hả, có thể thương lượng về giá cả không? Phúc Nguyên mặc cả. Vu quản sự lấy bản tính ra, nhẩm, tính cuối cùng ra một cái giá, vậy được, nếu cậu thực sự là người của phủ Tể tướng, vậy ta cho cậu một cái giá hữu nghị, 8.000 đồng bực tệ, vẫn chưa tính hoàng phong châm. Phúc Nguyên lấy trong người ra 8 tờ giấy có vẽ hoa văn đóng mộc, mỗi tờ lớn khoảng gấp đối lòng bàn tay của người lớn. Được rồi, đầu tháng sau ta sẽ cho người giao đồ đến phủ Tể tướng cho cậu, lúc đó thì cậu sẽ đưa đủ đông bực tệ cho tôi. Vu quản sự nói. Phúc Nguyên đáp được y hẹn. Trong lòng Phúc Nguyên lúc này như đứt từng khúc ruột, tuy nói là con trai của thừa tướng nhưng phải biết rằng mỗi tháng hắn chỉ được 2.000 đông bực tệ chu cấp mỗi tháng, chỉ đi mua nguyên liệu đột phá luyện thể cảnh đệ nhất trọng đã tốn 4 tháng tiền chu cấp. Đông bực tệ là một trong 5 đơn vị tiền tệ của ngũ vực, thuộc quyền quản hạt của ngũ vực hầu không được, bây giờ ta đang thiếu hụt ngân sách quá nhiều, không thể dựa dẫm mãi vào thừa tướng phủ được. Phúc Nguyên nghĩ. Nguyên đệ, từ sau lưng của Phúc Nguyên truyền đến một tiếng gọi, có thể nghe trong tiếng gọi đó có mấy phần mừng rỡ. Đệ khỏe chưa? Ta nghe nói đệ bị nạn, định chiều nay sẽ qua thừa tướng phủ xem tình hình, ai ngờ đệ vẫn còn khỏe. Người nói ra câu này là một thiếu niên có ngoại hình hộ pháp, mặt đen như nhọn nổi, không phải nói là toàn thân đều đen như nhỏ nổi, nhưng không hiểu sao y lại được thân sinh đặt cho cái tên nghe hoàn toàn trái ngược với bộ dạng của mình. Y tên là Tuyết, Vũ Văn Tuyết là con trai út của Đô Quốc Công Vũ Văn Lập và còn là bạn chí cốt của Cao Phúc Nguyên ở kiếp này. Nhờ phúc của Vũ Văn Minh, ta vẫn khỏe. Phúc Nguyên nói: Nguyên đệ, hôm nay ngươi không phải là có vấn đề gì chứ, tại sao lại khách sáo với ta? Vũ Văn Tuyết nhíu mày nói: Đệ mới tập sáng tác, có gì các huynh đệ ủng hộ? Trương Ba Ngụy bảo người đăng, Chu Hạ Bị Hệ Tỷ ở U đi. Vũ Văn Tuyết vừa nắm lấy tay của Phúc Nguyên vừa nói: Đi, hôm nay nhất định phải uống, uống mừng cho sức khỏe của Nguyên đệ. Chưa kịp đệ Phúc Nguyên từ chối, Vũ Văn Tuyết đã nắm tay Phúc Nguyên kéo đi xương thật cứng, ít nhất cũng là luyện nhục cảnh đệ tam trọng đỉnh phong. Phúc Nguyên thẩm nghĩ Vũ Văn Tuyết kéo tay cao Phúc Nguyên đến một nhà hàng rất rộng cao 7 tầng, trước cửa được treo một biển đỏ rất to, chữ màu vàng để mỹ thực lầu. Hai người vừa đi đến cửa gặp hai người thị nữ mặt hoa ra phấn đến hỏi khách quan: Người đi mấy người, ngài định đi lầu mấy? Vũ Văn Tuyết nói: Đi hai người, lầu 4 còn chỗ không? Người thị nữ đứng bên phải nói gì: Khách quan à, hôm nay Vinh Thân Vương bao chọn lầu 4, làm phiền ngài chọn lầu khác. Vinh Thân Vương Vũ Văn Tuyết nhăn trán lại tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Được, vậy đi, chúng ta sẽ đi lầu 3, xin mời hai vị khách quan đi lối này. Người thị nữ bên trái nói: Nguyên đệ, lát nữa có gặp đi chăng nữa Ngụy bảo ta khuyên đệ cũng đừng xúc động. Vũ Văn Tuyết khuyên Cao Phúc Nguyên đừng. Đệ hiểu. Cao Phúc Nguyên khẽ gật đầu. Mỹ thực lầu là một thế lực do chủ hàng làm chủ, thành lập đã được hơn ngàn vạn năm, là một thế lực siêu nhiên thần bí, luôn luôn bảo trì thái độ trung lập giữa các phe phái tranh đấu. Có thể nói Mỹ thực lầu là một hệ thống đứng đỉnh phong ở trong nhị lưu thế lực. Ở mỗi các nước nhỏ thì sẽ thành lập một tòa Mỹ thực lầu, mỗi lầu có 7 tầng, mỗi tầng thì chất lượng thực phẩm sẽ khác nhau, như vậy cũng đủ hiểu được sự lợi hại của Mỹ thực lầu. Cho dù là quốc vương của Kim Thành Quốc, cho hắn thêm 100 cái lá gan và 10 cái mạng, hắn cũng sẽ không đi chọc Mỹ thực lầu ở tầng 1. Cao Phúc Nguyên nhìn thấy chỉ có các bình dân máy tính đến đây dùng bữa tối, cách bài trí của tầng 1 cũng rất đơn giản, cùng bình thường nhà hàng không có gì khác nhau. Tầng 2 dĩ nhiên là sang hơn tầng 1, các con em quý tộc của triều đình mọi khi ăn uống đều ở đây. Đương nhiên, Vũ Văn Tuyết lại khác, thân là con trai của Đô Quốc Công Vũ Văn Lập mà thủy tổ họ nhà Vũ Văn là một trong những người đầu tiên đi theo Kim Thành Quốc quốc vương họ nhà Vũ Văn Lập xuống, biết bao nhiêu công lao hãn mãn nên vị thế của họ nhà Vũ Văn trong triều đình không thể coi thường. Lầu 3 là một không gian rộng lớn, trên mái nhà được treo lồng đèn màu đỏ kết bốn phía, mỗi lồng đèn đều được là cực kỳ tinh xảo, trên mỗi mặt lồng đèn đều được viết một chữ lộc theo kiểu chữ hành, nhìn rất phong khoáng. Nè cô nương, ngươi nói nhà bếp làm cho ta rau ô lăng đem xào, Quỳnh Lưu Thủy thì đem hấp, còn riêng phần thịt và xương thì đem hầm dục cho ta, còn nữa, mau đem cho ta 5 vỏ cường cốt tiểu loại tốt, nhanh nhanh đi. Vũ Văn Tuyết ánh mắt nhìn sang Cao Phúc Nguyên vừa cười vừa nói: Huynh đệ à, loại cường cốt tiểu này đệ cứ uống, sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của đệ sau này đó. Đa tạ thịnh tình của Vũ Văn Minh, nhưng ta không uống rượu. Cao Phúc Nguyên cười nói: Đệ bị sao vậy? Hết khách sáo rồi lại đến không uống rượu, không phải ngươi bị nạn rồi có vấn đề gì với đầu óc chứ hả? Đùa hắn sao, kiếp trước bị chính bản thân của mình độc cho chết bằng rượu, kiếp này hắn còn dám động vào rượu sao? Còn về việc Vũ Văn Tuyết thì hắn nhất định phải đề phòng, Trương Kính Đức làm bạn hắn hơn 30 năm, từng vào sinh ra tử với hắn, cuối cùng cũng chính là người ra tay giết hắn, còn bảo hắn không đề phòng được sao? Không phải, đệ dạo này không uống rượu nữa, tại vì hắc hắc, đúng rồi, là nữ nhi thì chỉ nên ở nhà, nữ công gia tránh. Một tiếng nói mang theo niệm ai thanh âm vang lên: Ta xem từ ngày cao nhân chết, nhà của Cao Vĩ đã tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Chương 4, mở ra huyết mạch người đăng, Chu Hạ Bị Hệ Tỷ ở U, ngươi muốn thử không? Thử liền biết tu vi của ta có hay không không tăng tiếng. Vũ Văn Tuyết cười gằn hỏi: Thử đi, ta tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Vũ Văn Tuyết, ngươi đây là đang đe dọa ta sao? Ngụy Bảo sắc mặt tối sầm lại: Đủ rồi, Bảo Nhi, im lặng đi. Một giọng khàn khàn thanh âm vang lên: Tuyết Nhi, cho ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe phụ thân của ngươi. Đa tạ Ngụy lão gia, ta nhất định sẽ gửi lời hỏi thăm của ngươi đến phụ thân. Vũ Văn Tuyết khách khí chắp tay nói. Cao Phúc Nguyên âm thầm đánh giá người được gọi là Vinh Thân Vương này, đó là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Dưới cằm có một nốt ruồi son, cả người mặt một bộ quần áo màu tía, đeo bên hông lùng lẳng một tấm thẻ bài, đi theo sau lưng ông ta còn ba người nữa coi trang phục là mặc áo bào màu xanh lá, bên hông cũng có đeo lệnh bài, nên Cao Phúc Nguyên đoan chắc đây là mệnh quan triều đình. Một người đàn ông trông khoảng 30 tuổi, đầu trọc, đứng ra chắp tay tại hạ Cù Nghiêm, gặp qua Phúc Nguyên công tử, gặp qua Tuyết công tử. Cù Nghiêm là phó thống lĩnh thị vệ, nằm trong tay quyền kiểm soát kinh thành, tuy rằng tuổi còn trẻ đã leo lên chức hiệu úy, có thể coi là một tấm gương tiêu biểu cho con em còn lại. 30 tuổi là võ tông trung kỳ chấp trưởng thị vệ của kinh thành, tương lai đường quan lộ rộng mở thênh thang nên có không ít quan lại tình nguyện kết giao với y. Vũ Văn Tuyết và Cao Phúc Nguyên cũng qua loa đáp lễ lại, xong việc hai người đường ai đấy về. Đương nhiên, Cao Phúc Nguyên cũng không quên khách sáo với Vũ Văn Tuyết vài câu. Suốt đêm hôm đó, hắn không ngủ mà ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn muốn khai thông huyết mạch của mình, từ đó bước chân vào con đường võ đạo. Khai thông huyết mạch vốn có hai cách, một là nhờ đến huyết mạch sư có thể dùng phương pháp châm cứu để khai thông huyệt đạo. Thông thường, đối với người tập võ thì tuổi tốt nhất mở ra huyết mạch là tuổi từ 10 đến 13 tuổi, quá lứa tuổi đó thì sẽ rất khó khăn khi khai mở huyết mạch. Còn cách thứ hai vô cùng nguy hiểm, đó chính là tự nỗ lực bản thân, điểm hết các tử huyệt trên cơ thể, dồn nén các mạch máu, ép cho chính bản thân mình tự động khai mở huyết mạch. Vốn là Cao Phúc Nguyên đã được đưa đến huyết mạch thần điện để khai thông thiếu huyệt, nhưng các huyết mạch sư nói rằng gân cốt cơ thể hắn quá yếu, nếu cưỡng ép khai thông huyết mạch thì các mạch máu có thể sẽ không chịu được, từ đó có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn, nên Cao Phúc Nguyên tự động phong bế các huyết mạch quan trọng, ngồi xếp bằng, cố gắng vận dụng các luồn khí để khai thông huyết mạch của mình. Lúc này lấy huyệt bách hội làm trung tâm, phủ xuống các huyệt khác. Ở các huyệt phế du, kiên tĩnh, trung cự, khúc cốt, nói chung là 36 tử huyệt đều đỏ lên, gân xanh ở cánh tay nổi lên. Lúc này Cao Phúc Nguyên thừa nhận đau đớn cực lớn, các mạch máu đệ như muốn vỡ ra, thất khiếu chảy máu. Nửa đêm người hầu, kẻ hạ ở trong phủ tể tướng đang ngủ ngon, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì có người hét lên tiếng nổ phát ra từ phòng ngủ của công tử, mọi người náo nhào chạy đến thì thấy cả căn phòng đã đổ sập xuống một mảng lớn, các đồ vật trang trí bể tan cảnh, duy chỉ có xếp bằng trên giường ngủ một người thanh niên vẫn ngồi đó xếp bằng, nhưng mà thất khiếu đều chảy máu. Tránh ra hết cho ta, một người đàn ông tầm vóc bình thường, đầu tóc bối tiêu giạt đám đông ra, nhìn trên y phục của ông ta có thể thấy được ông ta là một mệnh quan triều đình con trai. Con không sao chứ Cao Vĩ? Ta vừa lại gần vừa hỏi, giọng của hắn ta đã run run. Lúc này người thanh niên vốn đang nhắm nghiền mắt lại đột nhiên mở mắt ra, hào quang sáng chói sáng, một cổ kinh lực bắn ra bốn hướng, dường như muốn nghiền ép hết thảy. Cao Vĩ thất kinh, vội hai tay kết ấn hô lên biên thiết kết giới, áp lực quét ngang qua. Cao Vĩ kết giới hình cầu của Cao Vĩ bao bọc xung quanh y và gia nhân thừa nhận một lực trùng kích cực lớn. Cao Vĩ lui về sau mấy bước, đợi áp lực tiêu tán đi rồi hắn mới mở kết giới ra, từ từ tiến lại gần hỏi Nguyên Con, có sao không? Cao Phúc Nguyên từ từ mở hai mắt ra, cười một tiếng nói, cha à, con trai ngoan của cha không sao, vẫn còn toàn thây, chưa bị nổ chết. Vừa nói, ý vừa cười với cha mình nhanh, Tiểu Bảo, mau đi gọi Mạc đại phu đến. Thanh niên gọi là Tiểu Bảo vẫn đứng được ra đó, Tiểu Bảo, có tin hay không ta cho ngươi ngủ ở chuồng heo một tháng trời. Cao Vĩ gầm lên, Tiểu Bảo hiểu ra vấn đề, vội chạy đi ngay. Cao Phúc Nguyên cười mỉm và lắc đầu, cha à, không cần thiết đâu, chỉ là chút vết thương nhẹ. Cao Vĩ mặt đanh lại, ta chưa hỏi tội con, ai cho phép con tự mở huyết mạch, lỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì họ Cao làm sao còn có thể nối dõi tông đường mà. Này con trai, Cao Vĩ hỏi tiếp, con mở ra huyết mạch gì vậy? Tuyệt đối là địa cấp trở lên chứ hả? Huyết mạch được chia làm 3 tầng gồm nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, mỗi loại lại được chia làm thập trọng, từ đệ nhất trọng đến đệ cửu trọng. Mặc dù chưa ai nói cấp độ càng cao thì huyết mạch càng mạnh, nhưng mà người ta lại cho rằng mở ra huyết mạch lại dựa vào thiên phú càng cao, huyết mạch càng cường đại. Cao Phúc Nguyên đưa miệng nói thầm vào tai cha mình, là huyết mạch địa cấp đệ bát trọng, trọng nhạc huyết mạch gì? Cao Vĩ giật nảy mình, con đang nói đùa sao? Thiên phú của con đáng sợ như vậy sao? Con nghĩ cũng miễn cưỡng gọi là có tí trí tuệ. Cao Phúc Nguyên mỉm cười nói, Cao Vĩ cười khổ, lắc đầu, không biết nên vui hay nên buồn. Mở ra địa cấp huyết mạch mà nói là có tí trí tuệ, vậy còn những người khác thì tính sao đây? Trên thực tế, có điều Cao Vĩ không biết là Cao Phúc Nguyên thực ra đang nói giảm đi. Trên thực tế, Phúc Nguyên mở ra là thiên cấp đệ ngũ trọng, là bá lực huyết mạch, đây là cực kỳ đặc thù huyết mạch, mặc dù không bằng tiếp trước khinh tật huyết mạch, nhưng vẫn có thể gọi là cực kỳ đỉnh cấp huyết mạch. Chuyện đệ mới làm có dở thì các huynh bỏ qua cho nhé. Chương 5 suy nghĩ người đăng, Chu Hạ Bị Hệ Tỷ ở U Bẩm đại nhân. Tiểu Bảo chạy vào, hai tay đè lên đầu gối, thở hổn hển, Mặc đại phu đến rồi, ra nô, các ngươi dịu công tử đến phòng của ta dưỡng thương, báo cho đầu bếp nấu cho hắn một nồi canh gà hầm sâm, bảo phu nhân thay lấy cho ta loại trà quý nhất đem châm để mời Mặc đại phu. Cao Phúc Nguyên được dịu đến trên giường, tinh tế nhắm mắt dưỡng thần nhìn trên phương diện y học, thì sau khi mở ra huyết mạch, tốc độ lưu thông của máu sẽ tăng lên một cách đột ngột để đưa máu đi khắp các mạch vừa được quan thông, nó sẽ dẫn đến hiện máu tác động mạnh đến thành động mạch mà ngày nay chúng ta thường gọi là cao huyết áp. Cao Phúc Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần, hai ngón cái để tỉ cằm còn ngón trỏ để dọc theo song mũi. Cao Phúc Nguyên đang nghĩ về Trường Kính Đức, ngẫm lại các hành vi của mình, xem mình có phụ hắn chăng. Không, tuyệt đối là không, cả một đời nam chinh bắt chiến hắn chưa từng cô phụ Trường Kính Đức. Hay là trong đầu của Cao Phúc Nguyên đang liên tưởng đến một việc, phải chăng việc Trường Kính Đức đầu độc mình có liên quan đến Cao Viên? Nghĩ đến giả thuyết này, Cao Phúc Nguyên có chút rùng mình, người em trai mà mình thương yêu nhất phải chăng là hung thủ sau tấm màn đen bí ẩn hại chết chính mình? Nếu vậy, đây tuyệt đối là một âm mưu chính trị hết sức hiểm độc. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi dùng mình tham vọng quyền lực của đứa em trai có lẽ đã khiến nó mất đi lý trí về sự luân thường và dẫn đến hành động đại nghịch bất đạo, giết anh cướp ngôi hay chăng? Trên thực tế, lịch sử đã chứng minh, không chỉ có mỗi một trường hợp giết anh đoạt ngôi, sự tham vọng về quyền lực có thể khiến cho gia đình mâu thuẫn, nội bộ bất hòa, cảnh nồi ra sáo thịt hầu như diễn ra ở khắp các triều đại, nhẹ thì tủi đầu đun hụt đầu, kẻ chết, kẻ lên ngôi, còn nặng thì sẽ dẫn đến phản loạn, các thế lực ủng hộ các bên sẽ đối lập, do đó dẫn đến chiến tranh nội bộ, đấu đến ngươi chết ta sống, làm suy yếu đất nước, tạo thuận lợi cho cường địch. Còn Trương Kính Đức, kẻ mà đã vào sinh ra tử cùng hắn, kẻ mà khi hắn bị luân hãm trong vòng vây của địch đã một thân một mình cùng hắn giết ra ngoài, tại sao Trương Kính Đức lại phản bội hắn cơ chứ? Trong đầu của Cao Phúc Nguyên lóe lên hình ảnh của một người, Trương Thị, tuyệt đối là Trương Thị, chính nàng đã giật dây anh trai của mình để chính ý phản bội hắn. Còn các chiến tướng khác của ta thì sao? Cao Phúc Nguyên tự hỏi đến các chiến tướng khác, không biết sau tai nạn, số phận của bọn hắn ra sao? Lưu Nguyên Bá, Hứa Trọng Khanh sao rồi? Còn nữa, gia nô thân cận nhất của hắn, kẻ mà luôn luôn lạc quan nhìn về phía trước Đoàn Tiên Dự, hắn cảm thấy như thế nào khi chủ nhân của hắn trúng độc mà chết? Còn nữa Đặng Hoài, Lý Quy Mục bọn hắn ở ngoài biên cương cầm quân, nghe tin bản thân mình chết, liệu có sốc nổi, tạo phản hay không? Còn Hồng Nhan của hắn, Vân Thanh, khi bản thân hắn chết, nàng mới mang thai được 4 tháng. Hắn hồi tưởng, bất giác trên hai khóe mắt không biết lúc nào đã lăn xuống hai hàng nước mắt. Hoa Nghiệt, đúng là Hoa Nghiệt mà, hắn đắng chát cười một tiếng, trong nội tâm của hắn gào lên, tuyệt đối ta sẽ làm cho rõ, mới qua 10 chu thiên, lấy tu vi của Trường Kính Đức và Cao Viên thì không thể nào chết được, ta thể, kiếp này phải một lần nữa trở thành cường giả như kiếp trước, không, thậm chí phải siêu việt kiếp trước, nhất định phải có đầy đủ thực lực, phải có thế lực của riêng mình, kéo quân về Tiên Tiên Đế Quốc, hỏi ra cho rõ Cao Viên. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm. Có tiếng mở cửa, Cao Phúc Nguyên ngồi bật dậy, hai người đàn ông và một người đàn bà bước vào. Chương 6 Mặc đại phu người đăng, Chu Hạ Bị Hệ Tỷ ở U, người đàn ông và người phụ nữ bước vào, đầu tiên không ai khác là Cao Vĩ cùng Khương Bất Vi. Con trai ngoan, đây là Mặc đại phu, ngài ấy là một vị y y sĩ cấp 2, ngài ấy chữa được bách bệnh, là ngự y của hoàng gia, ta phải tốn rất nhiều công sức mới mời được ngài ấy tới đây, còn phải mau chóng khỏi bệnh đó. Cao Vĩ một bên vừa giới thiệu người đàn ông bước vào sau vừa động viên Cao Phúc Nguyên. Cao Phúc Nguyên cười khổ trong lòng, kiếp trước Đặng Hoài là một người đam mê y dược cực kỳ, mặc dù tu vi không giỏi nhưng mà về thành tựu luyện đan cũng rất ghê gớm. Một của Đặng Hoài thân cửu giai y thì hoàng và bát giai đan vương, hắn cùng Đặng Hoài ở biên cương cầm quân cũng hơn 10 năm, y thuật được Đặng Hoài dạy cho một thân cũng đã cao đến lục giai đại y, bát giai đan vương. Vậy trạng trong người hắn còn không biết sao mà còn cần nhờ đến một tên nhị giai y y sĩ. Chẳng qua là hắn còn đang ở trong Kim Thành tiểu quốc, còn đang dùng thân phận của con thứ cao tể tướng, không thể nào mà thi triển tài năng quá nhiều được. Cao Phúc Nguyên cười khổ trong lòng, xong, cũng hai tay ôm quyền hướng về Mạc đại phu nói, tiểu nhân xin làm phiền đại phu. Mạc đại phu nói, tiểu điệt đang có bệnh trong người, không cần phải đa lễ làm vậy. Mặc dù nói vậy nhưng họ Mạc vẫn ngước mặt lên trời, tựa hồ rất tận hưởng hai chữ đại phu. Trên thực tế, danh xưng đại phu chỉ dành tam giai y y nhân mà thôi, nhưng thực tế phóng mắt tìm khắp Kim Thành tiểu quốc, theo đuổi nghề y không có mấy, khắp cả Kim Thành tiểu quốc cũng chỉ có lác đác một hai vị y y sĩ mà thôi, nên việc trở thành y y sĩ cũng được coi là rất cao trong mắt người dân Kim Thành tiểu quốc, vì thế nên mới tôn xưng họ Mạc hai tiếng đại phu. Vậy tại sao lại chỉ có ít người theo đuổi ngành y? Câu hỏi này cực kỳ đơn giản, phóng mắt khắp Kim Thành tiểu quốc, không, phóng mắt khắp Hoành Viên Sơn 29 tiểu quốc, có thể nói là linh dược đan thảo cực kỳ thưa thớt, tài nguyên cực kỳ hiếm có, đất đai khô cằn, nước nẻ, không thích hợp trồng cây lương thực chứ đừng nói chi trồng cây thuốc. Được rồi, tiểu điệt đưa cánh tay trái của ngươi đây cho ta. Mạc đại phu nghiêm túc nói. Cao Phúc Nguyên trải cánh tay trái của mình ra, Mạc đại phu đưa hai ngón giữa và ngón cái lên bắt mạch, thần thái nghiêm trọng, hai con ngươi cứ đảo qua đảo lại tựa như tìm kiếm cái gì đó. Cao Phúc Nguyên phì cười, nhưng vẫn cố nén trong bụng hỏi đại phu, bệnh trạng của ta nguy kịch lắm sao? Mạc đại phu sau khi đã bắt mạch xong, tay phải vê vê hàm rìa mép của ông ấy và nói, tiểu điệt tự mở kinh mạch, nếu thông thường mà nói thì gân cốt sẽ nhận tổn thương, hoặc là nặng nữa thì toàn thân nứt gãy, trở thành phế nhân. Cao Vĩ nghe đến đây hai chân nhũn ra, tí nữa thì ngồi bệnh xuống đất. Khương Bất Vi vội lấy hai tay vịn lại Cao Vĩ, Cao Vĩ vội lấy hai tay ôm quyền, mặt mày tái mét, trên trán đổ mồ hôi hột hỏi Mạc đại phu, vậy bệnh tình của cháu nó? Cao Vĩ nuốt một miếng nước bọt, giọng run run hỏi tiếp, có ảnh hưởng đến tương lai của cháu nó sau này không đại phu? Không sao tể tướng à. Mạc đại phu vội vã trấn an Cao Vĩ, ngài cứ yên tâm, tiểu điệt tự ý mở kinh mạch, tuy nguy hiểm vạn phần nhưng mà không hiểu làm sao kinh mạch vẫn tựa hồ không nhận tổn thương, đã vậy các huyệt đạo còn nối rộng thêm, tốc độ lưu thông của máu cao lên, chạy đều vào các khiếu huyệt quan trọng, có thể nói là tăng cường thân thể, có thể nói là may mắn. Một chuyện Mạc đại phu vội trấn an Cao Vĩ nói ra. Cao Vĩ vui sướng hỏi, vậy cháu nó mở ra địa cấp huyết mạch, sau này có thể luyện võ không thưa đại phu? Uy Mạc đại phu luôn luôn trầm tĩnh đột nhiên mí mắt nhảy lên một cái, giọng hoảng sợ nói, ngài không đùa ta chứ hả? Cao Vĩ nói, tuyệt đối là sự thật. Nói xong hai mắt không khỏi ánh lên vẻ tự hào, là địa cấp huyết mạch đệ bát trọng trọng nhạc huyết mạch là sự thật. Mạc đại phu lớn tiếng hô, vậy xin chúc mừng Cao tể tướng, công tử không những có thể luyện võ mà còn sẽ có một phen sự nghiệp to lớn, đúng là con nhà công không giống lông cũng giống cánh, hổ phụ sinh hổ tử, nếu sau này cháu nó có một phen sự nghiệp thì cũng nên chiếu cố cho tử tôn nhà ta. Mạc đại phu tranh thủ vì lợi ích bản thân nói, đây thật là phúc của Cao gia. Cao Vĩ mừng rỡ nói, đúng nha, đây thật là phúc của Cao gia. Mạc đại phu nói cũng á dua theo nói, bây giờ ta sẽ kê một đơn thuốc bồi bổ khí huyết đang thiếu hụt của cháu nó, phiền ngài đi mua về sắt cho cháu uống là được. Mạc đại phu nói. Khương Bất Vi giọng ngọt ngào nói, con trai ngoan à, bây giờ mẹ sẽ đi hối nhà bếp nấu nhanh canh gà để con bồi bổ nhé. Đúng rồi, nàng mau đi đi. Cao Vĩ hối, còn Mạc đại phu, ngài không nên đi về luôn chứ hả? Ở lại tệ xá uống bát rượu nhạt rồi hăng về. Cao Vĩ đối với Mạc đại phu nói ra cung kính không bằng tuân mệnh, xin làm phiền quý phủ một hôm. Mạc đại phu chắp tay nói. Nói xong hai người vừa cười ha hả vừa đi ra khỏi phòng. Khương Bất Vi cũng đi hối nhà bếp hầm canh gà, để lại Cao Phúc Nguyên trong phòng để hắn cười khổ không thôi, nếu như mọi người biết hắn mở ra thiên cấp huyết mạch, nói không chừng sẽ đứng tim mà chết cũng có khi. Còn Khương Bất Vi nữa, bao giờ gọi còn xưng mẹ vậy? Cao Phúc Nguyên cười thầm, đúng là chỉ có thực lực mới được mọi người tin phục. Chương 7, làm ăn người đăng. Chu Á Bị Hệ Tỷ ở hủ trong vòng 3 ngày, phủ thừa tướng phi thường náo nhiệt, ngựa xe ra vào tấp nập, các quan khách ra vào thừa tướng phủ nhiều không kể xiết, thiết kỵ tướng quân Đồ Nam chúc mừng Cao thừa tướng sinh được đứa con làm rạng rỡ tổ tông thủy sư đô đốc Văn Đại Liêm chia vui cùng Cao thừa tướng, chúc mừng Cao thừa tướng. Cao Vĩ hai tay ôm quyền vui vẻ nói, cười ha ha, đa tạ chư vị, đa tạ đã quan tâm, hôm nay chư vị đến đây là hướng mặt ta thiết bảng, nào, nâng ly cho tương lai Kim Thành quốc, nâng ly cho quốc gia hùng cường. Vừa nói Cao Vĩ vừa nâng lên chiếc ly của mình, mọi người cùng hô vang vì Kim Thành quốc, vì tương lai quốc gia hùng cường. Cốc cốc ai, giọng Cao Phúc Nguyên vang lên là ta, Vũ Văn Tuyết đây, giọng của Vũ Văn Tuyết vang lên. Cao Phúc Nguyên lại mở cửa, tay trái chỉ vào chiếc ghế trên một cái bàn tròn nói, mời huynh ngồi. Cao Phúc Nguyên chỉ tay vào ghế nói, hôm nay là tiệc của đệ, sao đệ không chung vui cùng mọi người, tại sao lại muốn gặp riêng ta làm gì? Vũ Văn Tuyết gấp giọng hỏi, đệ có chuyện tốt làm ăn, là một loại cực tốt sinh ý, huynh làm không? Cao Phúc Nguyên nghe răng hỏi, hỏi xong tay rót một ly trà đặc, đẩy về phía Vũ Văn Tuyết. Thực ra Cao Phúc Nguyên vẫn không tin tưởng Vũ Văn Tuyết, lòng dạ con người, ai biết để đo. Nhưng vẫn phải cùng Vũ Văn Tuyết hợp tác, đơn giản vì Cao Phúc Nguyên kiếp này chỉ có một bằng hữu thân cận, và người đó liền là Vũ Văn Tuyết, ngoài Vũ Văn Tuyết ra thì không còn ai hỗ trợ Cao Phúc Nguyên. Sinh ý gì? Vũ Văn Tuyết nghi ngờ hỏi, huynh biết Dạ Ma Lang chứ hả? Cao Phúc Nguyên hỏi, đừng, ta khuyên đệ, Dạ Ma Lang tuy là toàn thân là đồ tốt, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Độ nguy hiểm lên đến bạch cấp tứ tinh, nhưng mà bọn chúng hay đi săn thành bầy, mỗi bầy lên đến mười mấy con. Nguyên đệ à, đừng liều mạng, nếu đệ thiếu thì ta có thể cho đệ mượn, à không, cho đệ luôn cũng được. Vũ Văn Tuyết đã bình tĩnh lại, theo ý chuyện đi săn dạ ma lang là hoang đường trừ khi tập hợp cấp 3-40. Cương giả luyện thể cảnh, mà đoàn người nếu cứ như vậy đi săn thì nguy cơ rất cao là dạ ma lang sẽ bỏ chạy, vì loài này cực kỳ mẫn cảm với sát ý. Cao Phúc Nguyên cười khi nói, huynh hiểu lầm, đệ không có hướng huynh mượn tiền thế, nhưng là Vũ Văn Tuyết nói không có, đúng là không thể đi săn dạ ma lang với hai chúng ta, nhưng nếu như có thêm vật này thì sao đây. Nói đoạn, Cao Phúc Nguyên rút ra một mũi tên trên túi tên đang treo trên tường, cẩn thận đặt xuống bàn cho Vũ Văn Tuyết xem. Ở đâu đệ có thứ này? Vũ Văn Tuyết sau một hồi lớn tiếng kinh hô, đây tuyệt đối là kịch độc, đệ làm sao có được những thứ này? Vũ Văn Tuyết hoảng sợ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Cao Phúc Nguyên, đệ mua của Tà Thiên giáo ư? Tuyệt đối không có. Cao Phúc Nguyên phì cười nói, đây là hàng đệ tự luyện, tuy luyện được mới 10 mũi tên nhưng tuyệt đối sẽ đầy đủ cho một chuyến đi săn dạ ma lang. Vũ Văn Tuyết từ hoảng sợ chuyển qua hiếu kỳ, đệ làm sao chế ra được loại độc này? Với hôm bữa lục lọi trong thư viện của nhà đệ, thấy được một bảng bí tịch ghi cách luyện chế loại độc này, lấy thiết tâm hoa là chủ liệu, lại lấy thêm ba loại phụ liệu là hắc kế thảo, ô kim trái cùng gối mâu thảo đem nghiền nát rồi trộn lại với nhau với tỷ lệ chủ liệu 3, phụ liệu 1, xong đem chất dung dịch ấy bôi lên mũi tên đang được rèn nóng thì chất độc sẽ ăn vào mũi tên, khi bắn vào dạ ma lang thì nó sẽ mất đi phản xạ vốn có và hành động chậm chạp, lúc đó muốn chém muốn giết tùy. Chúng ta. Cao Phúc Nguyên nhấp một ngụm trà rồi nói, Vũ Văn Tuyết cầm lên mũi tên soi kỹ dưới ánh đèn dầu, độc này tên độc gì? Ngưng tâm độc, có điều do thiếu nhiều nguyên liệu nên độ độc của đan dược sẽ giảm đi đáng kể, không thể là đứng tim của bọn chúng được. Loại độc này không chỉ tác dụng với dạ ma lang mà còn tác dụng với cả cự hắc hùng, sơn mãnh sư, cùng kỳ, ô nha các loại. Cao Phúc Nguyên giải thích, nguy hiểm quá, có nên rủ thêm tầm 2-3 người không? Dù sao chúng ta cũng quá ít đi. Vũ Văn Tuyết nói cũng không phải Vũ Văn Tuyết nhát gan mà là y cực kỳ tỉnh táo, y là một con người hết lòng vì bạn, hào sảng nhưng cũng không bao giờ quên chính thực lực của mình đang đứng ở đâu. Có thể nói Vũ Văn Tuyết ngoại trừ việc hơi tham lam ra thì mọi việc còn lại đều làm cẩn thận vạn phần, liều ăn nhiều. Song vụ này đệ tính sơ sơ cũng lời từ 15.000 đến 17.000 đồng được tệ. Cao Phúc Nguyên nháy mắt với Vũ Văn Tuyết, Vũ Văn Tuyết mặt mày hơi lơ ra, nghĩ mỗi tháng được nhân tài cung cấp cho 500 đồng được tệ, được cha ta thêm 1.000 đồng được tệ, nếu chuyến này thành công, ít nhất cũng thu về hơn 5.000 tệ cho riêng ta. Vũ Văn Tuyết liếm môi nói, hơi nguy hiểm, cho dù là con nhà quan tướng cũng được bố mẹ giáo dục từ nhỏ, nên đâm ra số tiền Vũ Văn Tuyết được cấp một tháng cũng chỉ vừa đủ, nếu cô lắm thì một tháng y tiết kiệm được chỉ tầm 100 đồng được tệ, không thể nào nhiều hơn. Vậy cũng được đi, để đệ mời thêm tầm 7-8 người nữa cho chắc, đến lúc đó mỗi người chúng ta cầm về cũng được 1.500 tệ cơ đó, cũng coi là một mối không tệ sinh ý rồi. Cao Phúc Nguyên cười, được rồi, phải cầu phú quý trong lúc nguy hiểm, được, vậy khi nào tiến hành? Lòng can đảm của Vũ Văn Tuyết tăng lên, hắn hỏi, tối mai, canh nhất, đệ hẹn huynh ở phía Bắc Hoàng Thành, chúng ta cùng đi vạn mục lâm. Cao Phúc Nguyên nói, ngay được ý hẹn, ta phải về sớm chuẩn bị. Vũ Văn Tuyết ôm quyền nói, tối hôm đó, phụ tể tướng đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói vang vang cả một góc kinh thành, nhưng mà con trai út của Đô Quốc Công Vũ Văn Lập tự nhiên bị đau đầu, đòi về sớm nên buổi tiệc cũng có phần kém vui, mọi người có thấy những điều cần cải tiến. Xin góp ý cho tiểu đệ, tiện thể sắp đến đầu tháng, xin mọi người mỗi người ném một phiếu cho đệ, đệ cảm ơn trước. Chương 8, đi săn người đăng, Chu Hạ Bị Hệ Tỷ ở ủ canh một phía Bắc Hoàng Thành, có hai người thanh niên chân bước tiến vào vạn mục lâm. Một người có thân hình rắn chắc, còn một người có thân hình vừa phải. Người thanh niên có thân hình rắn chắc lưng đeo hai thanh kim tiền, hai cây roi sắt này được đeo bắt chéo vào nhau trên lưng thẳng tắp, bên hông của hắn đeo một túi vải, đầu của hắn được đối theo kiểu cử hành, đồ mặc hắc y bộ pháp cực kỳ cẩn thận, còn người còn lại gương mặt có một sống mũi thẳng mắt nhỏ, nhân trung sâu, sau lưng đeo một giỏ tên, mỗi mũi tên có màu xanh lá kỳ dị, sắc lẹm, khiến cho người nhìn cảm thấy rợn tóc gáy, hắn vận một bộ y phục màu xanh lam, hai con ngươi màu đen nhìn thẳng về màn đen phía trước mắt. Người vận y phục màu đen hỏi người còn lại, nguyên đệ, chúng ta bảy con mồi ra đánh bay chứ hả? Thấy đã vào đủ sâu trong rừng, Vũ Văn Tuyết khẽ hỏi. Cao Phúc Nguyên gật đầu. Chỉ đợi có thế, Vũ Văn Tuyết lôi từ trong túi vải của hắn ra một con cừu non, con cừu đã chết, máu tuôn ra từ vết thương ở đùi khiến chiếc túi vải vốn màu xanh lam trở nên thấm màu. Vũ Văn Tuyết và Cao Phúc Nguyên tìm đến một khoảng đất rậm rạp, đặt xác con cừu non ở đó. Xong việc, hai minh đệ leo lên một cây có tán lá rậm rạp, nằm quan sát. Lát sau, trong rừng cây ở hướng tây nam xuất hiện ba bóng đen thận trọng tiến về xác của con cừu non, lại gần, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra đó là ba con sói, nhưng không phải phổ thông sói mà là bộ lông của nó có màu đen của mực, rất dễ hòa vào trong bóng tối. Hai cái răng nanh của hàm trên và hàm dưới lộ ra đặc biệt sắc nhọn khi con sói chu lên một hồi dài phấn khích. Khi gặp được con cừu non, bọn sói làm việc đặc biệt có tính tổ chức, một con sói đứng ra, dùng chiếc mũi đen của mình đánh hơi kỹ con mồi, dùng lưỡi liếm liếm lên phần đùi xuất hiện một vết cắt thật sâu của con mồi. Hai con còn lại được phân công đứng ở bên ngoài cảnh giác cũng không có lơ là, hai cái thai vểnh lên tựa hồ nghe được hết mọi động tĩnh trong không khí, cảm thấy đủ an toàn, con đầu đàn bắt đầu chậm chậm cắn xé con mồi, thấy lao đại của mình đã bắt đầu dùng nữa, hai con sói còn lại cũng muốn chia phần, thế là cũng lao vô dùng răng nanh cắn vào con cừu. Vũ Văn Tuyết quay qua Cao Phúc Nguyên, ra dấu bán tên. Cao Phúc Nguyên khe khẽ lắc đầu, làm bộ thời cơ chưa đến lúc. Hắn ra đưa ngón tay trỏ lên khuyên Vũ Văn Tuyết chờ đợi thêm một chút, thấy bọn sói còn cắm đầu cắn nuốt thịt cừu, tựa hồ đã không còn tí cảm giác gì nữa. Lúc này Cao Phúc Nguyên mới tra tên vào nỏ, hắn y nguyên không sử dụng cung vì hắn biết lực tay của mình chưa đủ, một khi bắn trượt như vậy tuyệt đối sẽ làm con mồi hoảng sợ mà chạy mất, lúc đó liền công đòi. Cao Phúc Nguyên thật sâu hít thở, nhắm kỹ con mồi phốc. Sau tiếng rít gió của mũi tên là một thanh âm trúng đích vang lên, con sói đầu đảng bị bắn xuyên thủng bộ não phốc, phốc hai chiếc tên độc liên tiếp được bắn ra, một tên trúng ngay phần lưng của một con sói đang chạy, con sói này lảo đảo và té ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nhường lại, tựa hồ như đang ngủ say. Hai người từ trên cành cây lao xuống. Vũ Văn Tuyết hỏi, nguyên đệ, có cần đuổi theo không hả? Giọng đùa Vũ Văn Tuyết đã mang theo một âm sắc có phần kích động. Cao Phúc Nguyên lắc đầu không, sau khi thu thập chiến lợi phẩm, chúng ta sẽ cẩn thận lần theo vết máu, tìm đến hang ổ của Dạ Ma Lang, lần sau chúng ta sẽ hốt trọng một ổ. Uy Vũ Văn Tuyết ngạc nhiên, một động Dạ Ma Lang cũng phải có ít nhất 20 con, lần này chúng ta may mắn gặp được 2-3 con tách đàn đi săn riêng, đệ sẽ không vì sự may mắn này mà lấy làm kiêu ngạo chứ hả? Vũ Văn Tuyết nói là đúng, không hề sai, đến cả một võ cường cũng không chắc dám mở miệng nói giết cả một ổ Dạ Ma Lang, chứ nói chi là một võ giả sơ kỳ và một thiếu niên mới mở được huyết mạch. Cho đệ 2 tuần, đúng 2 tuần đệ sẽ tấn cấp luyện thể cảnh đệ nhị trọng, luyện đục cảnh. Cao Phúc Nguyên đưa lên 2 ngón trỏ và ngón giữa nói đệ tất có chuẩn bị, không cần huynh phải lo, đến lúc đó chỉ cần phiền huynh một chút sức lực là được. Cao Phúc Nguyên trịnh trọng nói 2 tuần đột phá luyện đục cảnh. Vũ Văn Tuyết trợn tròn mắt, phải biết hắn thế nhưng là phải mất đến 1 tháng mới đặt chân vào luyện bị cảnh, chứ đừng nói chi là luyện đục cảnh. Nhất định Cao Phúc Nguyên gật đầu được, ta tin đệ. Vũ Văn Tuyết tuy không có mặn mà gì cho lắm chuyện giết cả ổ Dạ Ma Lang, nhưng hắn vẫn gật đầu, hắn không muốn làm nản lòng thối chí người anh em tốt của mình. Nói đoạn hai người bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm của mình. Gan của Dạ Ma Lang ăn có vị bùi, là một món ăn ngon. Xương và răng của Dạ Ma Lang có thể dùng để nấu cao để bổ dương, giảm đau làm mạnh gân cốt. Thịt của Dạ Ma Lang thì trực tiếp đem bán cho nhà hàng, tuy không ngon lắm nhưng ý nguyên vẫn sẽ có người mua để chế biến. Riêng phần da thì có thể may làm áo khoác, mặc vào mùa đông có thể ủ ấm cơ thể. Lần thu thập này, túi vải của Vũ Văn Tuyết chứa không đủ, đành phải chuyển mất một phần sang cho giỏ tên của Cao Phúc Nguyên. Thu thập xong chuyến lợi phẩm, hai người lần theo vết máu của Dạ Ma Lang đi về hướng tây nam thì phát hiện ra một cái hang, trong đó đang có một con sói đang dưỡng thương và hơn 20 con sói khác đang vây quanh nó. Thấy được cảnh này, Vũ Văn Tuyết cũng không khỏi nín thở, nếu như bầy sói này phát hiện ra bọn hắn, vậy liền xong rồi. Cao Phúc Nguyên lẩm bẩm trong miệng, 23 con, tính thêm con đang dưỡng thương nữa là 24, được rồi, chúng ta rút. Cao Phúc Nguyên nói với Vũ Văn Tuyết, hai người vô thành vô tức rút đi, chỉ để lại một mảnh không tĩnh mịch cùng tiếng sói tru nghe đến giận người. Chương 9, nghi ngờ người đăng. Chu Ạ Bị Hệ thì ở Vũ Tuyết công tử, hai thị vệ canh cổng của phủ tể tướng đội Âu Quyền cúi đầu khi thấy Vũ Văn Tuyết xuống tiệu, bước vào cửa. Vũ Văn Tuyết cũng khẽ gật đầu đáp lại. Phong Kinh Vân đạm bước vào trong, công tử nhà các ngươi ở đâu hả? Vũ Văn Tuyết hỏi một gia nô đang tại cây cảnh. Gia nô vội Âu Quyền cúi thấp đầu nói, bẩm Tuyết công tử nhà ta đang ở sau vườn luyện công. Vũ Văn Tuyết gật đầu, bước tiếp về phía sau vườn, vườn sau của tể tướng phủ là một rừng cây có quy mô nhỏ, ở đây trồng đủ các loại cây ăn trái có bóng mát như là khế, táo, cây nho thân gỗ cho đến các loại cây hiếm có như điệp liên mục, bàng bĩ mục. Di, bộ pháp này thật quỷ dị đi. Đây là công pháp địa cấp trở lên à? Vũ Văn Tuyết trầm ngâm nhìn theo quỹ đại di chuyển của Cao Phúc Nguyên trầm ngâm hỏi. Cao Phúc Nguyên giật mình nói, Vũ Văn huynh quá lời, đây chỉ là một môn công pháp di chuyển cổ xưa mà thôi, theo tiểu đệ nghĩ thì nó tối đa cũng chỉ liền là huyền cấp. Ngươi dạo này có chút thay đổi khiến ta nhận không ra. Vũ Văn Tuyết nói với chất giọng chứa đậm sự nghi ngờ, từ khi nào mà cao đệ lại chăm chỉ luyện công và có đột phá nhanh đến như vậy? Việc Vũ Văn Tuyết dùng từ cao đệ chứ không dùng từ nguyên đệ đã chứng tỏ rằng Vũ Văn Tuyết đang nghi ngờ về thân phận thực sự của Cao Phúc Nguyên. Ngươi không phải là người của Tà Thiên giáo giả trang Cao Phúc Nguyên chứ hả? Vũ Văn Tuyết trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ha ha, ta và ngươi lớn lên cùng thời, thiết nghĩ tuy không phải là anh em ruột, nhưng cũng là gắn bó keo sơn. Bây giờ chỉ đơn giản là ta có chí quật khởi, muốn gầy dựng lên một phen sự nghiệp cho mình, muốn đền ơn trả nghĩa cho Cao gia đã nuôi nấng ta 17 năm nay, huynh sẽ không vì đó mà nghi ngờ ta chứ? Cao Phúc Nguyên từ chất giọng sảng khoái chuyển sang dần nghiêm trọng, đặc biệt khi đang nhắc đến cụm từ một phen sự nghiệp cũng là ta quá đa nghi. Vũ Văn Tuyết thở dài, đệ còn nhớ hồi xưa đi trộm táo, bị huyết ca bắt được và đem đánh đòn cả hai chứ hả? Cao Phúc Nguyên cười, huynh nhớ lầm, lần đó là chúng ta đi trộm lê, đi giữa đường về nhà thì bị huyết ca bắt, còn lúc đó huyết ca của huynh đã được gửi cho sư thầy ở hộ quốc tự rồi à, là ta nhớ nhầm. Vũ Văn Tuyết nhẹ nhõm trong lòng tựa như cất đi được tảng đá nặng. Đúng rồi, Vũ Văn Tuyết tinh thần phấn chấn hẳn lên, ở chỗ này ta đem bán hết 2 bộ da, 2 cặp nanh, 17 đốt xương sừng và hơn 40 cân thịt Dạ Ma Lang, được tổng cộng hơn 11.000 đồng đục tệ, lệ xe thử có đúng không? Vũ Văn Tuyết vừa nói vừa đưa ra được, vậy đi, chỗ này tiền ta phân ra ta 6.000, huynh 5.000, còn lại số tiền dư thì huynh hãy giữ 2 tuần nữa cần số tiền đó để tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Cao Phúc Nguyên cười nói, được rồi, ta không nhiều lời, cáo từ trước. Vũ Văn Tuyết hai tay ôm quyền nói, lao ra, có người của tu đạo quán tới nói rằng muốn giao đồ. Cao Vĩ đang ngồi đọc sách thì có gia nhân chạy vào bẩm báo, giao đồ cho ai? Cao Vĩ hỏi, họ cũng không biết, họ chỉ biết là phải đem đồ đến phủ tể tướng để giao đồ cho một vị công tử. Gia nhân đáp, hả, gọi Cao Phúc Nguyên lên cho ta. Cao Vĩ nói, con đặt mua những thứ này làm gì? Cao Vĩ hỏi ngay khi Cao Phúc Nguyên chạy vừa ngồi xuống, vừa hỏi tay vừa chỉ về 4 cái túi đặt ở trên bàn, bẩm phụ thân, hài nhi đang có hứng thú về dược tính nên đặt mua 2 loại thảo được khác nhau để về nghiên cứu. Cao Phúc Nguyên nói tiếp, còn 2 loại ngân sắc châm và hoàng phong châm, nghe nói là ngoài việc chứa độc tính ra thì còn có thể giúp người khác tu luyện ở luyện thể cảnh đệ nhất trọng, nên con đặt mua luôn. Cao Phúc Nguyên rành mạch nói, tựa hồ ta chưa nghe thấy 2 loại châm đó có thể giúp cho người ta luyện bị. Cao Vĩ nói, sự thật là Cao Vĩ đang nghi ngờ chính Cao Phúc Nguyên, vì kể từ khi khai mở huyết mạch, hắn tựa hồ nhìn không thấu nổi con trai mình. Đành rằng hắn có chí muốn quật khởi nên tập võ thì không nói gì đi, đằng này hắn còn có hứng với y địa dược, đây thực sự là một đề tài mà trước đây con trai hắn chưa hề quan tâm đến. Thiên hạ rộng lớn, không thiếu việc lạ. Cao Phúc Nguyên đáp, đúng rồi, ta già rồi, thiên hạ là của tuổi trẻ các con. Vẫy bùng giọng, Cao Vĩ bỗng được vừa nói, lát sau thần thái của Cao Vĩ có đôi chút sáng lên, còn nhớ hồi con 9 tuổi, lúc đó hãy còn bé lắm, ta dẫn con đi một chuyến dự tiệc ở phủ đô đốc, con học được bao nhiêu điều mới lạ, đúng là đi một ngày đặng, học một sàng khôn, nếu con nhớ không lầm thì lần đó là đi thiết kỵ phủ, lần đó con học được cách cưỡi ngựa do đồ thúc thúc dạy cho con. Cao Phúc Nguyên nghe rằng cười, à, ta già thật rồi, thôi con về phòng đi, đem theo mấy thứ này về mà nghiên cứu, ta đã trả nốt tiền Hoàng Phong Châm rồi. Cao Vĩ nói, tuy trong lòng đã nhẹ nhõm đi phần nào nhưng y nguyên chưa thể cởi bỏ trong lòng sự nghi ngờ với con trai mình. Còn xin về phòng. Cao Phúc Nguyên nói đoạn tay đem bốn cái túi, xách về phòng mình. Chương 10 tấn cấp luyện bị người đăng, Chu Á Bị Hệ Tỷ ở ủ Cao Phúc Nguyên về phòng, hắn căn dặn người hầu chuẩn bị cho hắn đi tắm. Phòng tắm là một căn phòng đá màu trắng có một thùng gỗ lớn đựng nước, bên dưới thùng gỗ là một đống củi đang cháy rừng rực, để thùng gỗ khỏi bén lửa, người ta đặc biệt chế tạo ra một cái kiểm bà chân. Chỉ có con em quý tộc mới được tắm dạng này. Cao Phúc Nguyên đem bột lưu sa bỏ vào trong nước, nước màu đang trong đột nhiên chuyển thành màu xanh trong, màu xanh này khiến cho người ta liên tưởng đến những viên ngọc quý được trưng bày trong các cửa hiệu đắt tiền với giá cả trên trời. Cao Phúc Nguyên lẩm bẩm đúng là ở vùng lạc hậu, bột lưu sa mà lại đem cho làm gia vị cho thức ăn. Bột lưu sa ở Tiên Thiên Đế quốc và các cường quốc ở Hồng Hoang đại lục được sử dụng như một nguyên liệu không thể thiếu ở luyện bị cấp. Bột lưu sa được lấy ở Mai Dược Thảo, một loại cây chủ yếu mọc ở các dòng suối nhỏ, loại cây này là thần cây cỏ, cao không quá 2 găng tay, thấp lùn, lá của nó đem mài thành bột lưu sa. Ở vùng xa xôi này, người ta chỉ biết đến sử dụng bột lưu sa làm gia vị cho đồ ăn của tu sĩ, chứ không hề biết rằng loại bột này khi được pha với nước đang sôi sẽ cho ra một hỗn hợp giúp tăng độ bền chắc của da thịt. Loại nước này một khi ngấm vào lỗ chân lông sẽ làm đẩy một phần độc tố trong cơ thể ra ngoài. Cao Phúc Nguyên cởi hết đồ ra, chậm chậm ngâm mình vào thùng gỗ, có một vòng xoáy nhỏ ở huyệt đang điền đang hấp thu nước của bột lưu sa, vòng xoáy xoáy ngược chiều kim đồng hồ, ở vị trí huyệt đang điền hiện ra một cổ lão bí văn. Hắn không khỏi giật mình, Khốn Tinh Sách vẫn y nguyên ở trong linh hồn của ta ở Tiên Thiên Đế quốc, có ba vật trấn quốc chi bảo, ba vật đó gồm Khốn Tinh Sách, Tiên Thiên Trường Kích, Bát Dược Thủ Ấn. Tiên Thiên Trường Kích được đặt ở trong cao gia cấm địa, trừ lịch đại hoàng đế ra, không ai có thể xâm nhập. Nghe nói trường kích này là của Tiên Thiên đại đế lấy một viên đệ nhất thần kim luyện thành, từng trải qua vô số máu tươi tẩy lễ, nên một khi được thôi động, Tiên Thiên Trường Kích sẽ tỏa ra sát ý ngập trời, chỉ cần có không đủ đạo hạnh sinh linh liền sẽ lập tức bị thôn phệ. Còn Bát Dược Thủ Ấn từng là thủ ấn của Bát Dược đại đế, về sau không hiểu sao lại về tay Tiên Thiên đại đế, có tin đồn là Tiên Thiên đại đế lúc còn trẻ từng đột nhập vào bí cảnh, trong đó đạt được thủ ấn của Bát Dược đại đế, một kiện thủ ấn từng được sử dụng qua hai đời đại đế. Vậy có thể nói là khủng khiếp bậc nào. Tiên Thiên Đế quốc đã có một lần bị cường địch xâm lấn, mấy trăm vạn thiết tượng binh đánh nhập đến Phú Đô, nơi đóng đô của Tiên Thiên Đế quốc. Tiên Thiên đệ tứ đế tên là Cao Bá Ninh lúc ấy còn là hoàng tử, một tay chấp trưởng Bát Dược Thủ Ấn, lăng xả trong vòng vây quân thủ một ấn lại một ấn đập xuống, mỗi ấn đánh ra lại có hơn chục vạn tượng binh ngã xuống. Sau cuộc chiến đó, Tiên Thiên đệ tam đế xét đến công lao, phong cho Cao Bá Ninh làm hoàng thái tử, không lâu sau đăng quang lên ngôi vua. Còn Khốn Tinh Sách là một cuốn sách tràn ngập huyền bí, chỉ nghe nói lúc mà Tiên Thiên đại đế đạt được cuốn sách này về sau căn dặn nếu có hậu nhân hữu duyên với nó thì lập tức phong ấn vào linh hồn, sau này tất cứu Tiên Thiên đế quốc khỏi một lần diệt quốc. Khi Cao Phúc Nguyên được sinh ra, Khốn Tinh Sách có phản ứng mãnh liệt, run lên bần bật, hào quang ngập sáng mấy vạn dặm. Lúc đó Tiên Thiên đệ ngũ đế bán đi cực lớn thể diện của tổ tiên, mời được đến một vị đại thiên quân, dùng nghịch thiên thủ đoạn phong ấn Khốn Tinh Sách vào linh hồn của hắn và vẽ lên đan điền của hắn một đoạn cổ lao bí văn, đoạn này cổ lao bí văn giúp hắn nhận biết Khốn Tinh Sách có còn hay không trong linh hồn mình. Cao Phúc Nguyên mừng rỡ, có nó, ta tất có thể mau chóng làm nên được nghiệp lớn. Thực tế, Cao Phúc Nguyên đã có những kế hoạch tương lai cho mình, nhưng nếu có Khốn Tinh Sách giúp đỡ, chắc chắn hắn sẽ không lo đau đầu trước những vấn đề phát sinh. Bây giờ ta còn chưa đủ cường đại để mở ra Khốn Tinh Sách, cần ít nhất phải cường đại đến bá giả cảnh mới có thể mở được trang đầu của cuốn sách này. Cao Phúc Nguyên thẩm nghĩ, vòng xoáy vẫn từ từ hấp thu lượng nước pha trộn với bột lưu sa, trên da của Cao Phúc Nguyên lúc này thải ra một chất dịch nhờn nhờn màu đen. Cao Phúc Nguyên lấy ngay một nắm huỳnh quang thảo, cho ngay vào miệng, ngay dập ra bả và lấy bả đắp đều lên da của mình. Nóng, tuyệt đối là rất nóng. Huỳnh quang thảo tính dương, gặp phải bột lưu sa tính đu, hai cái xung đột với nhau, tạo lên một cảm giác khó chịu khắp cơ thể. Điều kỳ lạ là lớp bả đó không trôi theo dòng nước mà y nguyên dính chặt vào da Cao Phúc Nguyên. Lúc này đây, cả người hắn đều được phủ lên một màu xanh. Cao Phúc Nguyên lấy hoàng phong châm trực tiếp đem đâm vào huyệt mạch nhầm, còn ngân sắc châm thì đem đâm vào đạn trung. Lúc này trên người hắn xuất hiện thêm hai vòng xoáy, một vòng xoáy ở huyệt mạch nhầm màu vàng và một vòng xoáy ở huyệt đạn trung màu bạc. Cả hai vòng xoáy đều thải ra một dòng nước màu đen. Ba dòng xoáy làm việc cật lực, một vòng thì hấp thu, hai vòng còn lại thì đào thải. Lúc bước ra khỏi thùng gỗ, toàn thân Cao Phúc Nguyên sáng bóng, còn trong thùng gỗ chỉ còn lại một màu nước đen như hắc ín. Sau khi đem nước đổ đi, Cao Phúc Nguyên thầm nghĩ bây giờ đã tấn cấp luyện bị, thứ ta cần làm là củng cố cảnh giới, chuẩn bị đột phá luyện đục cảnh đầu tháng để mạo muội cầu phiếu. Chương 11, ác ngộ người đăng, Chu Á Bị Hệ Tỷ ở ủ cao biên, mày giết anh và ngồi, không bằng cầm thú, từ nhỏ đến lớn tao không những hết lòng thương yêu mày, và cũng là anh trai mày, có cái gì tốt tao đều chia phần cho mày, chưa hề nghĩ sẽ độc chiếm một mình, thế mà mày bất hiếu. Phụ nghĩa, loài không bằng cầm thú như mày sống trên đời chi cho chật đất. Vừa nói, Cao Phúc Nguyên vừa cầm cây chùy thủ đâm thật mạnh về phía yến hầu của Cao Viên. Cao Phúc Nguyên rút ra, móc lấy yến hầu, đem bóp nát. Xong việc, hắn nhìn về Trương Kính Đức, mày chỉ là một thằng chiến nô mà phụ hoàng đem tặng cho tao, tao cất nhắc mày từ một thằng lính quèn lên làm thân tín, cũng đem em gái và mẹ ruột mày lên kinh đô, ban cho thực cấp đàng hoàng, có đâu phụ mày. Cao Phúc Nguyên lại nói tiếp, lần này y đã điểm tĩnh đi phần nào, không còn kích động quá mức, mày theo tao đánh đông giải bắt, tình như thủ túc, mày đi bộ thì tao cấp ngựa, đi thủy thì tao cấp thuyền, đói thì tao mời ăn, lạnh thì tao cấp áo, có đâu khinh nhường mày. Tại sao mày lại phản tao đi theo thằng Viên hả? Hả, hả, hả. Cứ mỗi một chữ hả là cây chùy thủ sắc nhọn lại đâm vào tim của Trương Kính Đức, nhưng không hiểu sao trên mặt của Trương Kính Đức lại lộ ra tiếu dung. Cao Phúc Viên, a Cao Phúc Nguyên, ngươi không hiểu sao? Ngươi quá dễ mùi lòng, sát sát phạt không quyết đoán, vì một con đàn bà mà tha cho kẻ tử thủ, phỏng thử để cho ngươi lên nắm quyền, ta cam đoan, Thiên Thiên Đế quốc sẽ bị diệt trong tay của ngươi. Vân Thanh, đúng rồi, Vân Thanh, nàng sao rồi, chúng bay đã làm gì nàng? Cao Phúc Nguyên gào lên, con tiện nữ đó ý chí cũng thật là ngoan cường, sau khi ta cho nó uống thuốc phá thai, ta đã phải cho hơn chục thằng đàn ông mới bẻ gãy được ý chí của nó, tao đã sung nó làm kỵ nữ hoàng gia rồi. Cái sắc của Cao Vị đang gục xuống bông đứng dậy nói, điều kỳ lạ là cái cổ vẫn còn y nguyên, như chưa hề có việc yến hầu bị móc ra kỵ nữ hoàng gia, mỹ tự đó thật ra là dùng cho các kỵ nữ, một phần là tội phạm, một phần là tù binh chiến tranh bị bắt giữ, số phận của họ là sung vào các doanh trại quân đội để là cho giải trí cho các binh sĩ ở nơi đóng quân. Ken chiếc chùy thủ rơi xuống không, Cao Phúc Nguyên quỳ xuống thét dài thật to, ý nguyên có tiếng cười của Trương Kính Đức cào Cao Viên. Tiếng cười thật ma mị không, Cao Phúc Nguyên ngồi bật dậy, hai hùng thét lên, tiếng thét vang vọng cả phủ thể tướng, nhưng vì mọi người ngủ đã say nên không ai thức giấc cả. Cao Phúc Nguyên đưa tay lên quệt mồ hôi tráng lẩm bẩm, thì ra chỉ là giấc mơ không được, ta phải mau chóng mạnh lên, gây dựng thế lực của riêng mình, kéo binh về tận Phú Đô, hỏi cho ra lẽ tiếp trước hắn là thái tử của Tiên Tiên Đế quốc, hắn thông thuộc binh pháp, tinh thông bách gia bí thuật, tu luyện một đường hát vang tiếng mạnh, chư tướng hết lòng, bá quan ủng hộ, đáng lẽ tương lai của hắn tiền đồ vô lượng, chỉ tiếc là hắn đương nhiên hiểu được việc xây dựng thế lực quan trọng như thế nào, mãnh hổ nan địch quần hổ, phải có thế lực cực lớn mới có thể làm cho quần hùng phục tùng, cúi đầu xưng thần, từ đó mới có lực lượng đủ để đối kháng lại với Cao Viên. Hắn nhắm nghiền hai mắt, hai ngón cái chụm lại đặt lên cằm, ngón trỏ đặt dọc theo sóng mũi thẳng tắp, miên man hoạch định cho tương lai của mình. Hắn muốn được biết tình hình hiện tại, nhất định phải đi một chuyến thư viện, tìm hiểu chính sử, xem thử trong những năm hắn không có mặt ở trên đời, có chuyện gì đã xảy ra. Cao Phúc Nguyên đang suy nghĩ thì tiếng gà gáy vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Cao Phúc Nguyên. Cao Phúc Nguyên làm ra quyết định đi, nhất định phải đi một chuyến thư viện, tìm hiểu cho thật kỹ càng. Hắn đi tìm bản đồ của hoàng thành, muốn tìm ra được thư viện hoàng gia, dọc theo ngón tay, Cao Phúc Nguyên xác định được thư viện hoàng gia ở phía tây hoàng thành. Cao Phúc Nguyên được biết thư viện hoàng gia chỉ dành cho con em quý tộc quan lại hoặc chính bản thân quan lại, khi cần tra cứu và đọc sách, có thể đến thư viện hoàng gia. Nhưng thư viện cũng phân ra khu vực, khu trước muốn vào đọc sách hay mượn sách thì cần ít nhất là quan viên thất phẩm, còn khu trung tâm thì tuyệt đối nhất định phải là quan viên ngũ phẩm trở lên. Khu hạn chế thì nếu ngươi không phải từ quan viên tam phẩm trở lên thì sẽ không được vào. Hắn mặc vào một bộ đồ màu xanh lam, mang đôi giày vải, ngón tay mang một chiếc nhẫn bạc, lưng đeo thẻ bài sắt màu đỏ, trên có khắc bảy chữ Tể tướng phủ quốc vương Khâm Thử. Hắn bước theo hướng tây, bộ pháp quan thai, nhàn nhã làm vậy, nào có ai hay trong lòng hắn đang lưu việc đuổi hiệu sao? Chương 12, Tiên Tiên Sử Ký quyển hạ người đăng, chủ ạ bị hệ tỷ ở u đi đến thư viện hoàng gia về sau, Cao Phúc Nguyên trình ra thẻ bài, với thẻ bài của quan viên nhất phẩm, Cao Phúc Nguyên có thể đi được mọi nơi ở trong thư viện, kể cả khu hạn chế. Cao Phúc Nguyên tiến vào khu vực trung tâm, tìm thấy được một cuốn sách thật dày, có trang bìa vẽ rồng vẽ phượng, tên cuốn sách là Tiên Tiên Sử Ký quyển nhất. Lật ra trang đầu của cuốn sách, Cao Phúc Nguyên thấy được một cái tên không khỏi khiến cho mình thở dài, Văn Thiên Cường. Văn Thiên Cường từng là bạn học cũ của Cao Phúc Nguyên, hắn là con nhà võ tướng, ông cha hắn hết đời này đến đời khác đều hiệu chung với lại Long Vũ Đại Quốc thuộc quyền ngự trị của võ hoàng. Về sau, đến đời của Văn Thiên Cường, không hiểu sao y sinh ra không tài nào mở được huyết mạch, mẹ con y bị nhà nội đánh đạp, đuổi ra khỏi nhà với tội danh là làm nhục gia môn. Mẹ con y phiêu bạt cửu quốc, chịu nhiều đàng tiếu, cuối cùng dừng lại ở Tiên Tiên Đế quốc một xóm trò nghèo. Mẹ của Văn Thiên Cường làm đủ mọi nghề, từ bán cơm, may vá cho đến các nghề nặng nhọc như là gánh nước, trẻ tuổi thuê để kiếm tiền cho y ăn học. Văn Thiên Cường cũng không phụ lòng mẹ, 15 tuổi lầu thông kinh sử, 18 tuổi được ma cốc tiên sinh để mắt, thu làm học trò. Nếu xét theo tuổi tác thì Cao Phúc Nguyên nhỏ tuổi hơn phải gọi Văn Tiên Cường một tiếng đại huynh, nhưng Văn Tiên Cường vóc người nhỏ nhắn và nhập môn sau nên trước mặt Cao Phúc Nguyên tự xưng là tiểu đệ. Cao Phúc Nguyên cũng không để ý cho lắm đến việc này. Về sau khoa thi năm đó, Văn Tiên Cường đậu thắng hoa, ma cốc tiên sinh thấy Văn Tiên Cường có trí thông minh nhưng đáng tiếc lại không tu đạo, bèn cùng Đặng Hoài bản cách chữa trị, cuối cùng hai người cùng làm ra kết luận là Văn Tiên Cường bị hạ độc, hơn nữa là cực nặng độc tố, độc tố ngấm vào cơ thể làm tắc nghẽn kinh mạch, thẩm thấu qua da thịt, tích tụ quá nhiều ở đan điền khiến cho Văn Tiên Cường không thể nào vận nội công được. Cuối cùng mọi người đều không có cách, Văn Thiên Cường cũng không vì đó mà cảm thấy quá đau lòng, y dâng sớ lên triều đình muốn chép một bộ sử ký cho riêng Tiên Tiên Đế quốc, triều đình khâm thử, kể từ đó hắn ở luôn trong cung cấm, không thấy bước nửa bước ra bên ngoài a, cố nhân a. Cao Phúc Nguyên lại thở dài, năm Tiên Tiên đệ lục thứ ba, Lỗ Phá Hầu làm phản, đem 60 vạn đại quân từ biên thủy đánh vào Phú Đô, bị đại nguyên soái Trương Kính Đức phục binh ở bờ sông Nhai Hỉ, bắt sống toàn bộ, Lỗ Phá Hầu bị chém tại chỗ. Cao Phúc Nguyên thở dài lẩm bẩm, Lý Quy Mục a Lý Quy Mục, hảo dũng tướng, chỉ đáng tiếc là quá sốc nổi, còn nhớ khi xưa ngươi vào sinh ra tử cùng ta, bây giờ hết thảy chỉ còn là kỷ niệm. Lỗ Phá Hầu Lý Quy Mục là tọa hạ tiên phong của Cao Phúc Nguyên, theo hắn chinh chiến hơn 30 năm, tuy giao tình không sâu bằng Trương Kính Đức, nhưng Lý Quy Mục y nguyên vẫn rất có phân lượng trong lòng Cao Phúc Nguyên. Mùa xuân năm Tiên Tiên đệ lục thứ tư, bệ hạ đi du xuân, tao ngộ ám sát, kẻ ám sát là gia nô trong cung đình tên là Dự, đồng mưu là Bảo, bị chém ngang lưng, Chu Di cựu tộc Cao Phúc Nguyên không khỏi bất ngờ, Đoàn Thiên Dự là gia nô thân cận của hắn, hắn còn có thể hiểu, nhưng kẻ tên Bảo này là mã phu của Cao Phúc Nguyên, Cao Phúc Nguyên cũng chưa hề tiếp xúc qua, thậm chí cũng không biết rõ họ tên, do đó không khỏi bất ngờ. Âu cũng là An Lộc không quên chủ Cao Phúc Nguyên khẽ nói, hắn đúng là người mù. Mùa đông năm Tiên Tiên đệ lục thứ sáu, đại đế bày tiệc đãi quần thần, quan ngự y là Hứa Mục lén bỏ độc vào rượu, bị phát giác, Hứa Mục cắn lưỡi tự vẫn Hứa Mục, tên tiểu tử Cao Phúc Nguyên đến lúc này đã ướt nước mắt. Hứa Mục là một tên học trò nghèo, có đam mê về y dược, lúc bị bắt đi xung binh ở dưới trướng Đặng Hoài, Hứa Mục thường thường lén ăn cắp sách y thuật trong phòng Đặng Hoài, bị phát giác, Cao Phúc Nguyên cầu tình với Đặng Hoài cứu một mạng cho Hứa Mục. Không những cứu Hứa Mục mà Cao Phúc Nguyên còn cho hắn theo làm học trò của Ngự Y Hoàng Cung, từ đó Hứa Mục cảm ơn không thôi. Thực ra hắn cũng chỉ là tiện tay cứu người mà thôi, không nghĩ lại ảnh hưởng lớn đến cuộc đời Hứa Mục đến như vậy. Sau những cuộc ám sát đối với Tiên Tiên Đệ Lục Đế, 10 năm sau khi đăng quang, Tiên Tiên Đệ Lục Đế cử Trường Kính Đức làm đại nguyên soái, chinh phạt các nước, nhất thống đại lục, đáng tiếc thất bại. Về phần tại sao thất bại, trong cuốn Tiên Tiên Sử Ký quyển hạ không nói rõ, chắc phải đọc đến quyển thượng mới biết được kết quả. Đáng tiếc, Kim Thành Tiểu Quốc là một quốc gia thập phần thưa thất tài nguyên tu luyện cũng như là thưa thất nhân tài, cho nên tài liệu lịch sử cũng rất ít. Trong thư viện hoàng gia chỉ có mỗi cuốn Tiên Tiên Sử Ký quyển hạ là thứ mà Cao Phúc Nguyên cần. Cao Phúc Nguyên bước ra khỏi cửa thư viện hoàng gia, gặp được một người tiểu tử phế vật, gặp đại gia mà không cúi đầu chào một tiếng. Có biết lễ phép không chứ hả? Một người thanh niên hắn vận trang phục màu tía, chân đi hải vệ hải rồng vượng, lưng đeo ngọc bài màu hổ phách có ghi bảy chữ Vinh Vương phủ quốc vương khâm thử. Còn ngoài ai khác ngoài Ngụy Bảo? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Chương 13 bắt đầu bế quan người đăng, chủ hạ bị hệ tỷ ở hữu dựa vào gì chứ hạ Cao Phúc Nguyên cười tươi, kinh nghiệm chinh chiến xa trường của hắn là luôn luôn cười tươi. Cười để làm gì? Cười để địch nhân mất cảnh giác, cười để khích lệ quân mình, và cũng là một thói quen của hắn, mỗi lần hắn cười là chư tướng biết hắn chuẩn bị động thủ. Tuy không còn chư tướng ở bên cạnh, nhưng việc cười tươi vẫn còn là thói quen của hắn. Dựa vào thực lực là đủ. Ngụy Bảo trầm giọng: Ai ra, luận tuổi tác, ta và ngươi không chênh nhau là bao. Luận bối cảnh, ta chưa nghe cha ta nói Vinh Thân Vương cao hơn lão gia nhân ông ta, còn luận thực lực nha. Cao Phúc Nguyên từ cười tươi chuyển sang cười mịn, dấu hiệu của việc hắn đã động sát ý. Còn luận thực lực nha, phải đấu mới biết. Hắn cố tình thả ra huyết mạch chi lực đe dọa đối phương được: Ta không đánh nhau, nhưng mai này ngươi vào nhân tài học cùng, xếp sau ta mấy lớp, lúc đó ngươi vẫn phải gọi ta một tiếng sư huynh. Ngụy Bảo điềm tĩnh nói, hắn coi như là Cao Phúc Nguyên có giỏi đến đâu thì cũng sẽ không siêu việt được hắn trong kỳ thi sát hạch của Nhân Tài Học Cung. Nhân Tài Học Cung là của hoàng gia xây dựng, mục đích là đào tạo ra nhân tài hoàng phụng sự cho quốc gia. Nhân Tài Học Cung không đòi hỏi học phí, chỉ bắt học sinh phát một lời thề độc, thề rằng mỗi khi Kim Thành Tiểu Quốc có biến, học sinh phải sống chết với quốc gia, nếu ai không làm theo lời thề sẽ để lại tâm ma trong tâm can, đối với tu đạo sẽ có ảnh hưởng nhất định. Thậm chí tu luyện đến một cảnh giới cao nhất định sẽ bị tâm ma phản vệ, bạo thể mà chết. Vậy đi, nếu như ta cao điểm hơn ngươi và được xếp trên ngươi thì ngươi phải gọi ta một tiếng sư minh, và ở đâu có sự hiện diện của ta, ngươi lập tức cút đi cho ta, càng xa càng tốt. Cao Phúc Nguyên cười nhẹ nói: Được, còn nếu ngươi thua? Ngụy Bảo hỏi ngược lại: Cũng như vậy? Cao Phúc Nguyên nói: Không, ngươi phải làm mã phu cho ta trong vòng một năm. Ngụy Bảo nói: Làm mã phu, đây tuyệt đối là một loại đại sỉ nhục đối với các vương tôn công tử. Trong suy nghĩ của học, bọn họ là cao cao tại thượng, còn nghề mã phu là nghề thấp hèn, gắn liền với những con ngựa. Làm mã phu cho kẻ thù, tương đương bán cho hắn danh dự của mình, đó là chuyện mà đa số vương tôn công tử thà chết cũng không làm. Được, ý hẹn, bây giờ ta cáo từ. Cao Phúc Nguyên nói, hắn vội vã không phải vì chạy trốn khỏi Ngụy Bảo, mà hắn vội vã về phủ bế quan, tăng lên thể chất của chính mình, đột phá luyện lục cảnh. Phụ thân, con muốn bế quan. Cao Phúc Nguyên nói ngay trong bàn ăn cơm. Làm gì chứ? Cao Vĩ đang nhai dỡ miếng thịt lợn, lộ ra bộ răng đem do nhuộm, hỏi: Cha không cần lo cho con sẽ ra ngoài thuê phòng để bế quan, con sẽ thuê của tu đạo quán, con chỉ muốn báo trước cho cha biết một tiếng. Cao Phúc Nguyên cười nói: Mắc làm đấy, ít nhất cũng 2.000 đồng bực tệ cho một tuần, là một tháng tiền chu cấp của con đó. Cao Vĩ vừa và cơm vào miệng vừa nói: Mẹ có thể cho con mượn 4.000, tựa hồ bế quan 2 ngày cũng không tệ lắm, phòng bế quan của tu đạo quán cũng tương đối tốt, có lẽ chỉ thua phòng bế quan của hoàng gia thôi. Lúc này, một giọng nói ôn nhu vang lên. Đúng là giọng nói của Khương Bất Vi, kể từ khi biết được Cao Phúc Nguyên mở ra địa cấp huyết mạch về Âu, thái độ của Khương Bất Vi thay đổi hẳn, thay đổi hơn cả 180 độ. Sư mẹ gọi con, giọng nói ôn nhu, tự tay nấu ăn sáng cho Cao Phúc Nguyên. Thay đổi này khiến cả người hầu thân cận của bà cũng không nhận ra chính phu nhân của mình. Canh ngồi rồi, để mẹ đi múc tô mới cho hai cha con. Khương Bất Vi đứng dậy, bưng tô canh đi. Cao Phúc Nguyên lấy ra một sấp giấy, 14 tờ, đúng là đông được tệ loại 1.000 tệ. Hắn nói: Đây là tiền phòng thân của con, bây giờ con muốn tiêu hết số tiền này, đi thuê phòng tu luyện để bế quan. Con muốn đoạt giải đệ nhất của nhân tài cung khảo hạch. Phụt, Cao Vĩ đang uống một ngụm trà, nghe Cao Phúc Nguyên nói thì phun ra, bán cả vào bức tranh treo tường trong phòng cơm mà ông ta vốn rất yêu thích, tranh của ta. Ông ta la lên. La xong ông ta quay sang hỏi Cao Phúc Nguyên: Ta có nghe lầm đệ không nhỉ? À, đúng là ta già rồi, lang hai, nghe lầm đệ thập thất thành đệ nhất. Cao Vĩ vội tự trấn an mình: Không, cha còn trẻ, hai cha vẫn chưa lãng, đúng là con muốn lấy được đệ nhất vị trí của nhân tài cùng khảo hạch kỳ này. Cao Phúc Nguyên điềm tĩnh nói xoảng đến lượt Khương Bất Vi đang bưng tô canh vào, nghe được câu nói của Cao Phúc Nguyên mà hết hồn, làm bể cả tô canh: Á, vợ yêu của ta, phu nhân của ta. Cao Vĩ hốt hoảng: Hết bức tranh rồi lại đến người vợ yêu của ông thế nhé, con dùng cơm xong rồi, cơm ngon lắm, bây giờ con đi thuê phòng đây. Vừa nói, Cao Phúc Nguyên vừa lấy sấp đông được tệ, đi ngay ra khỏi nhà. Thời tiết buổi trưa oi nóng vẫn không hề làm chậm nhịp bước của y. Câu phiếu, cầu các huynh ủng hộ DT bị của đệ mùa đất cung. Chương 14, ta không cam. Người đăng, chú hạ bị hệ tỷ ở hủ cuối cùng cũng thoát. Cao Phúc Nguyên thở dài một hơi, hắn y nguyên phải giả bộ còn trẻ con để qua mắt được Cao Vĩ, người mà đã nghi ngờ thân phận thật sự của y ai ra, không biết Cao công tử đại gia quan lâm, không kịp nên đón là lỗi của ta. Nghe được bộ hạ nói, Vu quản sự đã biết Cao Phúc Nguyên là con ruột của tể tướng Cao Vĩ nên lần này tiếp đón tất nhiên phải cẩn thận vạn phần. Cao Phúc Nguyên lấy ra đồng bạc tệ, cười nói: 14.000 đồng bạc tệ, ta muốn thuê phòng tu luyện để bế quan, loại 2.000 một ngày trong vòng 7 ngày. Ai ra, con trai của Cao tể tướng, ta lấy 14.000 đồng bạc tệ cho cậu thuê luôn một tuần. Vu quản sự hào sảng nói: Ở Hồng Hoang đại lục, một năm có 12 tháng, một tháng có 5 tuần, một tuần có 10 ngày, mỗi giờ khác biệt, xin các đạo hữu lưu ý kỹ chi tiết này. Khi đọc truyện, Cao Phúc Nguyên mỉm cười gật đầu, Vu quản sự lập tức phân phó một tên tiểu đồng nói: "Tiểu đồng tử, ngươi mau dẫn Cao công tử đến phòng tu luyện số 9, nhớ kỹ, cơ bưng nước rót đúng giờ cho Cao công tử, đồ ăn thì đặt ở mỹ thực lâu, không được thất trách." Tuy gọi là bế quan nhưng những tu vi thấp người tu đạo trong lúc bế quan vẫn cần ăn uống, phải cao đến trình độ là đỉnh phong võ cường thì mới vừa bế quan, vừa hấp thụ thiên địa linh khí được, cho nên các tu sĩ đẳng cấp thấp vẫn phải cần thức ăn mỗi ngày để bế quan. Tiểu đồng dẫn Cao Phúc Nguyên vào một căn phòng màu trắng, vừa bước vào phòng, Cao Phúc Nguyên cảm nhận được thiên địa linh khí nồng đậm hơn nhiều so với bên ngoài, nếu ở phòng tu luyện này bế quan một tuần thì phải bằng người khác bế quan trong vòng 15 ngày. Phòng tu luyện là dạng phòng có xây trên nền đất có mạch của thiên địa linh khí chạy qua, tu sĩ bế quan ở phòng này sẽ giúp hắn có tốc độ tu luyện nhanh hơn. Cao Phúc Nguyên ngồi xếp bằng, lấy hai tay đặt trên đầu gối, mượn thiên địa linh khí ổn dưỡng cơ thể. Vị trí ở huyệt đan điền lại hình thành ra một vòng xoáy này càng mãnh liệt hơn lần trước, vòng xoáy màu sáng, hấp thu thiên địa linh khí vào thể nội, mượn thiên địa linh khí để ổn dưỡng da thịt, lấy huyệt đan điền làm trung tâm, thiên địa linh khí lan ra khắp từng tế thịt cơ thể của Cao Phúc Nguyên hiện lên một màu sáng bằng bạc. Tuy nhiên, màu sáng rất chập chờn. Khốn tinh sách nha, khốn tinh sách, đúng là trấn quốc chi bảo. Cao Phúc Nguyên không khỏi cảm thán nói: Khốn tinh sách, với tu vi định phong tiếp thiên vương giả của Cao Phúc Nguyên thì mới mở ra được hai chương. Chương một phong ấn một thanh vũ khí cực kỳ lợi hại, bị nó chém vào, tất cả mọi thứ đều sẽ bị phân hủy. Thanh kiếm này được hợp thành bởi 7 tầng sắt, nhìn như một cát thác. Thanh vũ khí này thoạt nhìn rất giống một thanh thiết tiền, nhưng Cao Phúc Nguyên dựa theo ba chữ khắc trên thanh thần binh mà gọi nó: Thất tinh văn. Chương thứ hai phong ấn một cỗ chiến xa do 4 con ngựa đã kéo. Cỗ chiến xa này một khi di chuyển sẽ tạo cho người ta cảm giác không gì diễn tả được hào hùng. Mỗi khi chiến xa đi ra, chư hầu quỳ xuống, chư vương nhường đường, chư hoàng tiếp đón. Ngoài hai món bảo vật ở hai chương đầu ra, Cao Phúc Nguyên còn phát hiện Khốn tinh sách có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí cho bản thân chủ sở hữu, giúp tăng cao tốc độ tu luyện của người sở hữu ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 9, ngày thứ 9. Cao Phúc Nguyên cảm giác lòng nhực mình đau nhói, dường như có hai cỗ lực lượng đang xung đột lẫn nhau. Cao Phúc Nguyên nhắm mắt, cử ra ý niệm thăm dò, phát hiện ra bản nguyên huyết mạch của bá lực huyết mạch là một tôn thần tướng toàn thân giáp trụ kiên cố, đang dùng hai tay vật nhau với ý niệm của Khốn tinh sách là một con chó. Một người một chó, vật lộn với nhau ở trong lồng ngực của Cao Phúc Nguyên. Không xong, không phải là ta đang khống chế Khốn tinh sách mà là Khốn tinh sách đang khống chế ta. Cao Phúc Nguyên thầm nghĩ. Kiếp trước, Khốn tinh sách cũng dùng ý niệm vật nhau với bản nguyên huyết mạch của Khinh Tấn huyết mạch, lần đó chiến trường là não bộ, khiến hắn ôm đầu la lộn, như muốn phát rồ. Lần đó Ma Cốc Tiên Sinh phải cử thần hồn đi vào não bộ của hắn, trợ giúp Khinh Tấn huyết mạch trấn áp Khốn tinh sách. Sau lần đó, Khốn tinh sách mới chịu thuần phục Cao Phúc Nguyên, giúp hắn tăng cao tốc độ và không làm loạn nữa. Má Cao Phúc Nguyên lập tức ngưng bế quan, hai tay ôm lấy lồng ngực, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi vã ra như tắm. Cao Phúc Nguyên cũng cử ra thần niệm trợ giúp bá lực huyết mạch, nhưng là thần niệm của hắn quá mỏng manh, bảo vệ chính mình còn khó, huống chi còn muốn liên thủ với bá lực huyết mạch. Liều Cao Phúc Nguyên gào to lên, phóng thích lực lượng huyết mạch. Tu sĩ phải đạt đến trình độ võ cường đỉnh phong mới có thể nếm thử phóng thích lực lượng huyết mạch, nếu trước đó phóng thích, đa phần là sẽ tự bạo cơ thể, hóa thành huyết vụ. Đương nhiên, Cao Phúc Nguyên cũng chỉ có thể cầu mong mình lọt vào thiểu số, có thể mở ra một cái kỳ tích. Phóng thích huyết mạch làm bản nguyên huyết mạch cường đại hơn, nhưng Cao Phúc Nguyên lúc này da rẻ như muốn nứt ra, thừa nhận thống khổ, kinh mạch đã bắt đầu có dấu hiệu của đứt gãy, xương cốt thì giống như là có hàng ngàn con kiến bò trên xương và hàng trăm con giòi bò lúc nhúc hút đi phần thủy. Ầm ầm, từng đợt oanh minh phát ra trong lồng ngực Cao Phúc Nguyên. Chuyện gì vậy? Tu đạo quán quán chủ mở ra một con mắt hỏi. Tại hạ đi điều tra. Điên tổng quản sự không người, ông quyền nói nguy rồi, chiến trường đã di chuyển từ lồng ngực của Cao Phúc Nguyên chuyển sang gần trái tim, nếu cứ tiếp tục như thế này, trước khi hắn bạo thể mà chết thì tim của hắn sẽ bị bóp nát má. Hai mắt của Cao Phúc Nguyên vằn lên từng đường gân xanh, những vết rạn nước ngày càng hằn sâu hơn trên da thịt hắn. Con ngươi của hắn đã có từng kia tơ máu đoảng, lại một tiếng nổ kinh thiên phát ra, hắn gục, nhưng điều kỳ lại là hắn không còn cảm thấy đau nữa. Ta chết rồi chăng? Lần thứ hai Cao Phúc Nguyên tự hỏi câu hỏi này, lần trước là bởi vì âm mưu của người, lần này là bởi vì vận khí đen đủi. Nếu như hắn có thể cố chút nữa, nếu như hắn có người giúp đỡ, nếu như, hàng loạt câu hỏi nếu như được đặt ra trong đầu Cao Phúc Nguyên. Không, ta không cam, ta không cam, ta phải tỉnh dậy, thật nghịch thiên mới được sống thêm một kiếp, ta không cam. Ngạnh kháng cầu sinh, lúc này, lòng cầu sống của Cao Phúc Nguyên thúc giục hắn mở mắt ra. Toàn thân nước vỡ đang bắt đầu liền lại, điều kỳ diệu xảy đến. Đôi lúc, dục vọng cầu sinh có thể tiếp cho con người sức mạnh vượt qua cả tử vong, kiên cường sống tiếp. Nhưng đôi lúc nó cũng khiến cho người ta tham sống sợ chết, khiến người ta quỳ gối khom lưng trước kẻ thù, bán đi danh dự, tất cả không phải vì mưu cầu phú quý mà là khát khao sống tiếp. Đầu tháng, đệ mạo muội cầu phiếu. Chương 15, Chí Hồng, Chí Hộ người đăng, Chu Á Bị Hệ Tỷ ở Hủ công tử tỉnh rồi. Tiếng la của tiểu bảo vang lên, Mạc đại phu vội chạy lại, lấy tay bắt mạch Khương Bất Vi bưng vào một chén nước màu thuốc màu đen nói, con tỉnh lại là quá rồi, bệ hạ đang thượng triều ở bảo chánh điện, lao nhân ra ông ấy phải vào triều nghe dụ. Ông ta đặc biệt nói ta sắc một khỏa nhân sâm trăm năm bồi bổ cho con. Ngươi lui đi. Tiểu Bảo Khương Bất Vi đối với Tiểu Bảo nói đã xảy ra chuyện gì? Cao Phúc Nguyên nói, đầu hắn vẫn còn nóng nóng đau. Mạc đại phu nói công tử ra ngươi đạo tâm không vững, bế quan lại bị tẩu hỏa nhập ma, lúc tu đạo quán tìm thấy công tử thì hơi thở của công tử đang rất yếu, tim đập thoi thoát, họ đem công tử về, lúc thấy công tử, lão gia ông ta chết đứng người, lên cơn trụy tim, may mắn cứu chữa kịp thời, lão gia ông ấy định xin hoàng thượng cho nghỉ phép, nhưng hôm nay có sứ thần quan trọng của Hoa Hạ quốc, nên ông ta vẫn phải thượng triều. Ta vẫn còn sống, Lão Diêm Vương không thèm thu mạng ta, ông ấy nói là ta mà chết tức là mang đến điểm xui cho ông ta, nên ông ta cho phép ta bất tử. Cao Phúc Nguyên mỉm cười, đùa nói: "Uy, công tử đừng xúc phạm thánh thần." Mạc Đại Phu nói: "Bây giờ công tử đã tỉnh, mạch chạy cũng bình thường, ta xin phép được cáo tử." Mạc Đại Phu nói cho ta gửi thủ lao Khương Bất Vi lấy ra tiền, đưa cho Mạc Đại Phu. Mạc Đại Phu ra về đợi Khương Bất Vi tiễn Mạc Đại Phu ra cửa. Cao Phúc Nguyên ngồi dậy tự lẩm bẩm: "Mạng ta sống dai như con rệp, lại nhân họa đắc phúc." Cao Phúc Nguyên tỉnh dậy về sau đã đem thần niệm ra soát khắp cơ thể, phát hiện kinh mạch vậy mà liền lại, xương cốt phát ra ánh sáng bàng bạc yếu ớt, huyết nhục một màu đỏ tươi, đây là dấu hiệu của luyện nhục cảnh trung kỳ. Điều càng khiến hắn mừng hơn là, trong lúc hắn ngạnh kháng cầu sinh, bản nguyên huyết mạch của Cao Phúc Nguyên vậy mà phóng thích thành công, và trong lúc vô tình ý niệm của Khốn Tinh Sách đánh nhau với bản nguyên, huyết nhục của hắn được rèn luyện. Đây là một chuyện cao hứng đối với hắn. Thực ra đối với kẻ khác, luyện nhục có rất nhiều phương pháp, ví dụ như trực tiếp đem mình ngâm vào nước nóng rồi ngâm vào nước lạnh liên tục không ngừng nghỉ, sẽ làm cho da thịt trở nên bền chắc. Cũng có người cắn đan nuốt dược, mượn dược lực rèn luyện thể chất, lại có kẻ nhẫn nại, mượn thiên địa linh khí ẩn dưỡng từng thớ thịt, chờ đợi lâu dài, cuối cùng luyện nhục thành công. Bây giờ con khỏe là tốt rồi, con cứ nghỉ ngơi vài hôm, có đủ sức khỏe hãng luyện võ tiếp, dục tốc, bất đạt. Khương Bất Vi trở về phòng và nói vẫn là câu nói đó: "Đa tạ gì đã quan tâm, bây giờ ta khỏe lắm rồi, sáng mai sẽ đi thi khảo hạch." Cao Phúc Nguyên ngồi dậy bưng bát sâm lên hút một hơi hết sạch cả chén, nói: "Thuốc này gì sắc khéo lắm. Ta tuy không có công sinh thành ra con, nhưng cũng có tâm dưỡng dục, ta biết trước đây ta có hơi nghiêm khắc với con, nhưng tất cả là chỉ để cho tốt cho con. Nói thật, ta không muốn con đạp vào võ đạo, chỉ cần như Mạc đại phu ông ta, hảo hảo tu luyện y lý đạo, thành danh cũng có ngày." Khương Bất Vi thở dài nói: "Là nam nhi nên đánh đông dẹp bắc, gây dựng sự nghiệp, có đâu mà đem thói chết già ở sói nhà bên cạnh nữ nhi." Cao Phúc Nguyên lãnh đạo nói: "Còn về việc chết trên chiến trường đó là điều vinh hạnh, chỉ cần không bị đâm sau lưng mà chết, là ta mãn nguyện." Cao Phúc Nguyên đánh chát cười một tiếng: "Ý con là." Khương Bất Vi nghi ngờ: "Không có gì, ta hiểu gì nghĩ gì, về chuyện ta đi con đường nào là do ta chọn, ta có ngày sẽ đạp diệt cả Hoa Hạ quốc, vì chết đi anh trai ta báo thù." Cao Phúc Nguyên nói. Đến bây giờ Cao Phúc Nguyên vẫn chưa giỏi che giấu được cảm xúc của chính mình: "Anh trai con cũng là con ruột ta, tuy không cùng một mẹ sinh ra nhưng hắn ý nguyên vẫn quan tâm con. Hắn trước khi chết có hai cái tâm niệm, một là Kim Thành quốc chúng ta mãi mãi an vui, hai là được nhìn thấy con thành danh này, lớn lên có một phen sự nghiệp cho mình." Chỉ tiếc Khương Bất Vi thở dài nói: "Ra được rồi, con hiểu, bây giờ phiền gì ra bên ngoài, con cần có không gian riêng." Cao Phúc Nguyên nói. Khương Bất Vi đi ra ngoài, màn đêm từ từ buông xuống, Cao Vĩ trở về, nghe phu nhân của mình nói về sau, hắn khẽ thở dài: "Chim xe sẽ làm sao hiểu được Chí Hồng, Chí Hồ." Sự thật, Cao Vĩ cũng coi là một anh hùng, ở nơi thiếu thốn tài nguyên như Kim Thành quốc, mà có thể trở thành một vị ma pháp sư, nắm giữ chức tể tướng, đó đã là rất tài giỏi rồi. Nhưng qua lời nói của con trai hắn, hắn biết rồi đây, con trai hắn tất sẽ sải cánh hùng ứng, bay xa vạn dặm, xa đến nỗi mà hắn cũng không thể tưởng tượng. Kim Thành quốc đối với con trai hắn bất quá chỉ là điểm khởi đầu mà thôi. Chương 16, thi văn người đăng, Chu Ạ Bỉ Hệ Tỷ ở Hữu Kỳ thi khảo hạch của nhân tài học cùng chia làm hai phần chính là văn thi và võ luận. Tỷ lệ để khảo hạch được đậu và được học tiếp là tỷ lệ 1 giờ 15 phút tức là 32 người thi trung phòng, sẽ chỉ có 2 người qua và 30 người rớt, tỷ lệ cực kỳ gắt gao. Và thi đậu môn văn mới được thi tới môn võ, tỷ lệ chọi môn võ tuy không cao bằng môn văn, chỉ có 1:4, nhưng đã vào được vòng thi võ, đồng nghĩa với việc ngươi được quyền học tiếp hoặc đăng ký vào nhân tài học cùng. Đậu được vòng thi võ có nghĩa với việc ngươi sẽ được xếp vào lớp ưu tú, được chính Lễ Thân Vương Ngụy Kình giảng bài. Lễ Thân Vương là anh trai của hoàng thượng và cũng là hiệu trưởng đương nhiệm của nhân tài học cung. Chính vì sự danh giá đó, rất nhiều người mong muốn con cái mình đậu được vào nhân tài học cung để có thể nợ mặt nợ mày, rạng rỡ tổ tông. Mỗi lần khảo hạch là một trận lễ hội đối với Kim Thành quốc, bao nhiêu vương tôn công tử, bình dân học sinh không quản trèo đèo lội suối, chịu bao khổ cực để có thể đến đi thi, khiến cho không khí vương đô đã náo nhiệt nay còn ồn ào thêm. Và dĩ nhiên, điều kiện thi đầu tiên là người phải mở được huyết mạch. Một lần khảo hạch này khiến cho rất nhiều dịch vụ ăn theo, ví dụ như là bánh mẹ may mắn, sờ đầu thân rùa, thả đèn cầu may. Vòng thi văn năm nay được tổ chức tại đền Kim Tĩnh, các thí sinh đã báo danh trước đó được sắp thành các hàng khác nhau dựa theo tuổi tác. Cao Phúc Nguyên được xếp ở hàng thí sinh 17 tuổi, trung hàng với Ngụy Bảo. Ngụy Bảo nhìn thấy Cao Phúc Nguyên thì nói: "Bây giờ đầu hàng còn kịp, ta sẽ chỉ bắt ngươi gọi ta một tiếng đại huynh và làm mã phu một tháng." Cao Phúc Nguyên chỉ cười tủm tỉm, không đáp, hắn y nguyên nhàn định tự tại, mặt cho mọi người xung quanh căng thẳng không biết điều. Ngụy Bảo nói tùng tùng tùng, có một giọng nói hùng dũng vang lên khắp cả đền Kim Tĩnh: "Giờ thi bắt đầu, thời gian 2 canh, sĩ tử cố gắng." Sau giờ thi, đề thi được phát ra, đề năm nay rất lạ, chỉ có một câu thơ và câu đề bài: "Lực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai ngờ xe nghiêng. Thế nào là xe, thế nào là châu chấu? Muốn nghiêng được xe thì châu chấu cần phải làm gì?" Có người đọc xong đề bài, mồ hôi vã ra như tắm, nói: "Xong, kỳ này ta phải đi lính 5 năm rồi, tưởng đâu làm nợ mày nợ mặt tổ tông, ai ngờ lại phải làm một anh lính quen." Chế độ trưng thu lính là chế độ bắt buộc đi lính 5 năm đối với những người không có học vấn, ngoại trừ vương tôn công tử là được miễn. Có người thi bên cạnh an ủi: "Vạn Thắng Đại Đế cũng từ một tên lính quèn làm lên." Người kia than thở nói: "Đáng tiếc ta không phải Vạn Thắng Đại Đế, một vạn người như ta cũng không bằng một cọng lông của Đại Đế." Không khí phòng thi muốn hình bạt trạng, có người cắm cuối ghi chép, có người than thở, có người bẻ bút làm đôi, buôn tiếng trời rủa. Cao Phúc Nguyên cười nhạt, lấy bút ghi ngắn gọn: "Châu chấu muốn đá xe thì bắt buộc phải liên minh những con châu chấu lại với nhau. Kim Thành quốc ta, Long Việt quốc, Cẩm Chính quốc là từng con châu chấu thân, ai nấy lo ghi xong ý của mình." Cao Phúc Nguyên cuộn tròn tờ giấy lại, cất vào thẻ tre, Có người kế bên nhìn thấy vậy không khỏi tò mò nói huynh đệ thật là thông minh nha, đặt bút thành văn, không khỏi để ta xấu hổ không bằng. Huynh đệ hiểu lầm, ta chỉ nộp một trương giấy trắng mà thôi. Cao Phúc Nguyên đùa nói thì ra chỉ ghi tên mình rồi nộp. Người kia thở phào huynh đệ cũng đầu hàng quá sớm đi. Nói xong cắm túi viết tiếp tùng, tùng, tùng lại ba tiếng trống vang lên cũng lại là một giọng nói hùng dũng đến giờ nộp bài sĩ tử đặt bút. Có người y nguyên vẫn cố gắng viết nhanh trên trang giấy của mình, đối với những người như thế này, giám quan không nói gì, chỉ lặng lẽ thu bài của những người khác và bỏ qua bọn hắn. Từng tốt người tuôn ra khỏi đền kim tĩnh, có người vui, có người buồn, có người thất vọng, có người tức giận, một cảnh tượng muôn màu muôn vẻ, thậm chí có người không kìm được nước mắt, khóc ròng. Bệ hạ, lễ thân vương cầu kiến tiếng nói the thé của quan thái giám vang lên cho vào kim thành quốc quốc chủ đang ngồi phê tấu chương, ngước đầu lên, nói ra bệ hạ. Lễ thân vương phốc thông quỳ xuống, hai mắt liếc qua liếc lại. Kim thành quốc chủ hiểu ý, cho tả hữu lui ra có chuyện gì vậy anh hai? Kim thành quốc quốc chủ đi lại, đỡ lễ thân vương. Bệ hạ, lễ thân vương ngước mặt lên nhìn thấy được ánh mắt trách cứ của kim thành quốc quốc chủ, hiểu ý, thay đổi giọng điệu nói thành em, họ Cao lại đản sinh ra một thiên tài. Cao nhân đã chết, là ai trong họ Cao có thể cho anh gọi hai chữ thiên tài? Ngụy Thành nhíu mày hỏi xem đi. Ngụy Kinh đưa ra ống tre của Cao Phúc Nguyên xem xong, Ngụy Thành không khỏi than thở nói họ Cao đúng là có phúc lớn. Ta sợ chỉ là thiên tài trên giấy bút. Ngụy Kinh nói. Ý của Ngụy Kinh là Cao Phúc Nguyên chỉ biết lý thuyết là giỏi, không thực hành được. Ngụy Kinh sợ Cao Phúc Nguyên nói được mà không làm được. Võ Thi liền biết. Ngụy Thành nói mà bên của Thằng Lâm có động tĩnh gì không? Ngụy Thành hỏi đi lại với sứ thần Hoa Hạ quốc nhiều lắm. Ngụy Kinh nghiêm túc nói được rồi, khanh lui ra đi. Ngụy Thành trở lại ngai vàng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hô xong, Ngụy Kinh bãi giải, tay cầm ống tre, đi ra khỏi hoàng cung. Chương 17, nội quy Võ Thi người đăng, chủ ạ bị hệ tỷ ở ủ bảng kết quả được đem treo ở tường thành phía nam, si tử ra vào tấp nập, người ôm đầu, kẻ thở phào nhẹ nhõm. Hỗn độn một mảnh, muôn màu muôn vẻ xôn xao năm nay đệ nhất bảng môn văn liền là một người tên Cao Phúc Nguyên có một vị cựu học sinh của học cung nói hắn là ai. Đồng bạn đi cùng hỏi con trai ruột của tể tướng vị học sinh kia nói Cao gia thật là tài giỏi, 4 năm trước đã toát ra một cái cao nhân, bây giờ lại có thêm một Cao Phúc Nguyên. Người bạn kia giọng điệu hâm mộ nói lúc này khỏi phải nói, Ngụy Bảo sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn y nguyên chỉ được 6 điểm trong khi Cao Phúc Nguyên lại được điểm tối đa, hắn nhớ hắn biết kín hết cả 4 trang giấy. Gặp Cao Phúc Nguyên hướng hắn cười miệng, hắn chỉ buôn ra một câu, "Hừ, anh hùng bàn giấy mà thôi, có gì đáng tự hào." Anh hùng bàn giấy hiểu nôm na là cụm từ chỉ những kẻ chỉ giỏi lý thuyết. Nói được nhưng không làm được, không đồng nghĩa với cụm từ anh hùng bàn phím mà chúng ta hay dùng như hiện nay. Theo như luật lệ, chỉ cần được 5 điểm là qua, mà nếu như qua đồng nghĩa với việc ngươi đã đậu vào nhân tài học cung. Ta Lão Thiên, thiếu đúng nửa điểm là ta đậu rồi. Ba má ơi, con đậu rồi, con không cần phải đi lính xa trường nữa rồi. Có người kích động nói hạ hạ hạ, nhà ta mấy đời làm nông, cuối cùng cũng có con trai ta học hành thành đạt, đi đi về, không cần thiết phải thi võ. Tối nay nhà ta mổ trâu bao làng. Có người ôm con kích động nói, bộ dáng của hắn nhìn rất chất phác, hừ tại sao ta lại rất chứ, nhất định là có vấn đề. Một vị học sĩ ăn mặt phú quý, thân thể béo tốt nói. Người đi theo bên cạnh hắn cũng nói đúng, nhất định là có vấn đề. Hiền công tử thông minh như vậy, tại sao lại chỉ có 3.8? Ta xem là phân nhất bảng có vấn đề, chắc chắn là 8.3 mà yết nhầm thành 3.8 bề. Cha ta là mệnh quan triều đình, chắc chắn lão nhân già ông ta có thể làm rõ sai lầm này. Vị béo phục phịch tên là Hiền công tử nói ai ra, Bạch gia Bạch Thiên Phú trời sinh thông minh, đi thi lần này được đệ nhị bảng môn văn nha, kém đệ nhất Cao Phúc Nguyên chỉ có 1 điểm. Cao gia, lợi hại. Có sĩ tử không khỏi khâm phục nói lúc này, một người trung niên đầu chọc thân vận áo lính, dẫn theo tuần binh đến đứng trên dọc theo tường thành nói 166 người được thông qua môn văn lập tức đến dũng sĩ đài, chúng ta sẽ đến nghe phổ biến nội quy để thi môn thi võ. Con trai nhớ kỹ, không cần tranh thắng mà làm bị thương mình, con chỉ cần cố gắng hết sức là được, ra ra tin con. Có lão giả ăn mặc thô kệch ôm đầu cháu nội ông ta vào lòng mà nói đi đi, đừng làm nhục Lý gia. Cũng có người đặt nặng trách nhiệm trên đôi vai của con trai mình nói là 166 người nhưng thật ra chưa đến 140 người tham gia thi võ, bởi vì đối với một số người chỉ cần thi đậu môn văn là đã quá tốt rồi. Chào mừng mọi người đến với phần võ thi, ta biết để đến được phần thi này, mọi người đã phải cố gắng rất nhiều. Lễ thân vương tự mình đứng lên phát biểu, mọi người đều nín thở để lắng nghe lễ thân vương, tựa hồ đến tiếng đập cánh của con rùa cũng nghe được. Phần võ thi năm nay sẽ rất khó khăn, ta nói luôn, tỷ lệ tử vong năm nay sẽ cao hơn gấp 3 lần năm ngoái, nếu có người cảm thấy quá miễn cưỡng, mọi người có thể lựa chọn rời khỏi, đương nhiên, mọi người đều sẽ được giữ lấy kết quả, y nguyên có tư cách tiến vào nhân tài học cung. Nghe lễ thân vương nói vậy, có người chần chờ một chút, đứng lên cuối người lui ra bên ngoài, tiếp theo sau đó, vẫn có người rời đi, bất quá cũng không nhiều. Lúc này, Ngụy Bảo không khỏi chột dạ, hắn chưa bao giờ thi võ, có nghe loáng thoáng hàng năm cũng sẽ có tử vong, có điều tỷ lệ cũng không cao lắm. Cùng lắm thì trong một kỳ thi hơn 100 người chỉ có chết 4 người mà thôi. Hắn có thể lựa chọn an toàn rút lui và được đưa vào học nhân tài học cung, nhưng thứ khiến hắn chán ghét chảo nhở là Cao Phúc Nguyên lại là đệ nhất bảng hiện nay. Nếu hắn rút lui, đồng nghĩa với việc hắn phải gọi Cao Phúc Nguyên một tiếng đại minh, điều mà hắn không cam lòng. Hắn phải thi, hắn phải chiến, chiến vì danh dự bản thân, chiến vì đạp lên địch nhân. Trên thực tế, không phải Cao Phúc Nguyên và Ngụy Bảo có thâm thù đại hận gì. Thứ là Ngụy Bảo đem Cao Phúc Nguyên coi như thủ chính là cha của Cao Phúc Nguyên, Cao Vĩ. Cách đây 5 năm, lúc Kim Thành quốc quốc chủ đăng quan, Vinh thân vương Ngụy Lâm tự đề cử mình làm tế tướng, nhưng đáng ghét, lúc đó ba quan văn võ lại nhất trí cử ra một tên quan làm ở Ngự Sử Đài, hắn tên là Cao Vĩ. Năm nay sẽ có một cuộc chiến sinh tồn, và nơi diễn ra trận chiến này sẽ là Vạn Mục Lâm. Lễ Thân Vương thông báo ở đây sẽ có 25 học sinh lớp ưu tú của nhân tài học cung sẽ trợ giúp các ngươi khi gặp nguy hiểm. Nếu như gặp nguy hiểm, ngươi chỉ cần bóp nát quả cầu thủy tinh này, bọn họ sẽ chạy lại và trợ giúp các ngươi. Lễ Thân Vương nói yên tâm, hung thú cấp bậc lục cấp trở lên đã bị dọn ra khỏi rừng. Lễ Thân Vương trấn an đang hoang mang lo lắng sĩ tử nói các ngươi chỉ cần thành công sống sót mà không bóp nát quả cầu, tức là các ngươi đã thông qua phần thi võ. Lễ Thân Vương nói các ngươi có đúng một tuần để sinh tồn, bỏ trốn cũng được, ẩn nấp cũng được, thậm chí là lập thành một đội sinh tồn cũng được, chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Lễ Thân Vương trịnh trọng nói sáng sớm mai Cửu Nghiêm sẽ đưa các ngươi đến bạn một lầm, còn bây giờ các ngươi có thể về nhà hoặc về khách sạn, sáng mai Cửu Nghiêm sẽ cho lính đi đón từng người và tập hợp ở phía bắc hoàn thành. Lễ Thân Vương nói đêm đó, rất nhiều người không ngủ được, có những âm mưu chính trị đang ngấm ngầm diễn ra ở Kim Thành Quốc mà không phải ai cũng cảm nhận được đó. Bài thơ Châu Chấu Đá Xe là của Lý Thường Kiệt chứ không phải là ca dao tục ngữ như những thông tin lá cải DS2, đệ cổ phiếu. Chương 18, cướp đêm người đăng, Chu A Bi Hệ Ti ở U mọi người mau mau bước tới, tiến hành lục soát. Trường thị vệ Cù Nghiêm nói không phải đây là sinh tồn à, thế thì đem theo vũ khí dạng gì chẳng được, tại sao lại lục soát chúng ta? Có người bất bình hỏi không được đem theo lương khô vào vạn mục lâm, đây là sinh tồn, có nghĩa là các ngươi phải tự đi kiếm ăn, ai có ý kiến có thể gặp Lễ Thân Vương. Cù Nghiêm đanh mặt nói điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải tranh giành thực phẩm. Lẫn trong đám thí sinh có người tức giận hét lớn cuộc thi bắt đầu. Cù Nghiêm nói sau khi tất cả mọi người đã được lục soát vụt, từng đợt thân ảnh lao vào, biến mất ở trong rừng sâu. Cũng có người kết thành top 5 top 3, thận trọng tiến vào vạn mục lâm. Đêm hôm đó Cao Phúc Nguyên đang ngồi xếp bằng tu luyện bên đống lửa được nhóm lên thì có tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng chân đạp lên cảnh cây khô gậy trên mặt đất cùng với tiếng kêu đêm của cú mèo hòa thành một bản hòa ca nghe đến giận người. Ai? Cao Phúc Nguyên nói, vẫn nhà định tự tại ngồi đó, xếp bằng xem như không có chuyện gì xảy ra. Mùi thịt thơm quá, huynh đệ có gì ăn được không? Một người thiếu niên béo tốt tiến đến hỏi Cao Phúc Nguyên, ném cho kẻ đó một cái đùi thỏ của con thỏ hắn đang quay trên đống lửa ngồi. Cao Phúc Nguyên nói như ra lệnh tại hạ Phan La, con trai của giáo đầu cấm quân Phan Huy Dũng, người huynh đệ tên là Phan La không khách khí, ăn luôn đùi thỏ, vừa ăn vừa tự giới thiệu Cao Phúc Nguyên. Cao Phúc Nguyên mở ra một con mắt, nhàn định đáp lại nguyên lai là đệ nhất văn thi Cao Phúc Nguyên, kính ngưỡng đã lâu Phan La ăn xong, lấy tay quệt mép nói màn đêm tĩnh lặng, đông ở phía tây xa xa, có một cột khói màu trắng nổi lên, đó là tín hiệu cầu cứu. Phan La đứng lên, kích động nói ngồi xuống đi, không phải việc của chúng ta. Cao Phúc Nguyên nói nhà ngươi ở đâu? Vừa nói vừa ung dung xẻo thịt con thỏ, bỏ vô miệng nhai phía nam hoàn thành, căn nhà mà có ba lầu, trước cửa trồng hai cây lên là nhà của ta. Phan La đáp im. Cao Phúc Nguyên quá khẽ, Cao Phúc Nguyên ngửi được mùi sát ý nồng đậm tại chung quanh bốn người, trang bị vũ khí đầy đủ. Phan La cũng không phải là phế vật, hắn đã là luyện bị cảnh, ở tuổi 15 như hắn, có thể đứng vững ở luyện thể cảnh tại Kim Thành Quốc cũng được tính là tài giỏi bón đạo. Thân ảnh đeo mặt nạ mặt áo hắc ý lao vút ra, mỗi người bên hông đều đeo một thanh kiếm sắc. Họ chia làm bốn hướng bao vây Cao Phúc Nguyên và Phan La. Tên dẫn đầu nói nguyên lai là con trai của Cao Tể tướng và Phan Cấm Quân, các ngươi là ai? Vì sao lại bao vây chúng ta? Bình dân bất tính, kẻ mà bọn cầu quan các ngươi hay đẻ đầu cưỡi cổ một trong bốn kẻ bất bình nói ở khắp nơi, đâu đâu cũng có kẻ cai trị và người bị trị, và ở Kim Thành Quốc, người cai trị chính là quan lại, còn kẻ bị trị chính là thường dân. Tuy cũng có quan tốt, nhưng lác đác không có mấy, những tiếng kêu rên xiết của nhân dân luôn bị bịt mồm bịt miệng, không đến được thai những người lãnh đạo nặng lòng với đất nước như Lễ Thân Vương, quốc chủ. Những nhà nông phải nộp tô gấp 2-3 lần mức thu quy định của nhà nước, mà những con số dư đấy lại chảy vào tay quan lại địa phương. Những thường dân đã phải ta thán đến nổi trước khi chết, họ chăn chối lại với thế hệ sau rằng con ơi nhớ lấy lời này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Ừ, vậy đi, ta đã nghe và hiểu các ngươi bị bóc lột nặng nề, mai này ta sẽ tâu lên hoàng thượng, quan tâm đến các ngươi nhiều hơn, bãi bỏ tô thuế, thanh lọc quan lại. Cao Phúc Nguyên nói dựa vào gì ngươi được gặp hoàng thượng? Dựa vào thứ gì ta phải tin vào nói giống của bọn tham quan? Bọn bay điểm chỉ vào trương giấy nợ này, ngày sau sẽ có kẻ đến đòi tận nhà các ngươi. Điểm chỉ hoặc chết. Tên thủ lĩnh đanh giọng ra lệnh, vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy, khỏi nhìn cũng biết liền là giấy nợ. Trong suy nghĩ của bọn chúng, Cao Phúc Nguyên chỉ giỏi văn mà thôi, cũng trông bộ Phan La béo tốt trắng trẻo, liền liên tưởng đến bọn công tử bột, nên bọn chúng trắng trợn nói ra ý định của mình. Ta đi thôi, chữ thôi của Cao Phúc Nguyên vừa rơi ra, tên đeo mặt nạ đứng gần nhất bỗng nhiên ngã gục xuống, trên ngực của hắn có một cây kim siêu nhỏ. Ba tên khác chưa kịp phản ứng thì đã nghe cốt 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 ba tiếng, Cao Phúc Nguyên lấy tay chặt vào gáy của ba tên còn lại, cả ba đều té xuống đất. Ngươi giết người! Phan La hãi hùng la lên. Phải biết ở kinh thành giết người là một tội nặng, đằng này Cao Phúc Nguyên một hơi động sát thủ với bốn mạng người. Chuyện này nếu để lộ ra ngoài, Phan La tất bị liên lụy, đến lúc đó cả cái mạng mình cũng góp vào. Không, chỉ cho bọn chúng đi ngủ một chút mà thôi. Cao Phúc Nguyên nói xong phóng bút vào rừng sâu, để lại Phan La đứng như trời trồng ở đó. Chương 19, 17 tuổi bẻ gãy sừng châu người đăng, Chu A Bi Hệ Tỷ ở Vũ Trương. Ngày thứ 7 cái nắng giữa trưa như oi bức của ông trời như sấy khô mọi ngóc ngách ở vạn mục lâm, ánh nắng của mặt trời chiếu sáng vào mái tóc khô rối của một người thiếu niên đang nằm sấp dưới thảm cỏ. Cao Phúc Nguyên ép sát người dưới lòng đất, tay lăm lăm thanh dao găm, mắt nhìn chằm chằm con mồi là một đầu bạch nhưu, con trâu đực này 10 phần to lớn, cao khoảng 2 mét, đang đứng yên uống nước trong vũ nước mưa còn đọng lại. Toàn thân con trâu màu trắng như tuyết, cái đuôi ve vẩy đi đám ruồi nhặn cứ bu xung quanh phần eo nó. Bạch nhưu được tính là một loài hiền trong số các con loài vật hoang dã, tuy vậy, độ nguy hiểm của nó cũng đạt tới bạch cấp tam tinh, cặp sừng to nhọn như muốn cảnh báo với tất cả rằng chớ có dại mà động vào ta. Con bạch nhưu đang tiến dần về phía Cao Phúc Nguyên, 100 bước, 90 bước, 50 bước, 30 bước, 20 bước. Cao Phúc Nguyên nhảy người cao lên, sử dụng toàn thân sức mạnh dùng con dao găm đâm về phía đỉnh đầu của con Bạch Nưu, máu tươi phun ra, Cao Phúc Nguyên nhảy lộn mèo về phía sau, nhưng con trâu vẫn không ngã, nó chống trả dữ dội, một cỗ sức mạnh hoang dã chuyển từ toàn thân lên hai cặp sừng, nó húc về phía Cao Phúc Nguyên giết Cao Phúc Nguyên gào lên, hai tay nắm lấy luôn cặp sừng trâu, dùng lực đấu lực. Nghe họ, con trâu gầm lên, tiếp tục dùng lực đẩy về phía trước. Cao Phúc Nguyên vẫn không thua, cũng lấy hai chân trụ lại, lấy tay vặn cặp sừng theo chiều kim đồng hồ, phồng mang trận má, mồ hôi túa ra ướt cả sống lưng, rác, rác sừng trâu rốt cuộc có vết nước, máu tươi từ trán chảy ra, khuất tầm nhìn của con trâu càng khiến nó điên tiết hơn, nó sau đầu ngược chiều kim đồng hồ nhằm hất tung Cao Phúc Nguyên gãy. Sừng trâu rốt cuộc gãy, đúng là 12 tuổi bẻ gãy sừng trâu, đầu con trâu bây giờ chảy máu đầm địa, máu và cả mồ hôi. Chạy, nhất định phải chạy, đầu con trâu lúc này nghĩ đã chơi rồi thì nên chơi cho tới. Cao Phúc Nguyên cười to, một tay nắm lấy đôi con trâu, kéo mạnh về phía mình, lấy đà nhảy lên lưng trâu, con dao găm ý nguyên vẫn còn trên đầu con trâu. Lúc này Cao Phúc Nguyên lấy hai tay ấn mạnh vào con dao, đâm xuyên qua hổ sọ, góc trâu văng ra, máu tươi đầm địa. Nhưng không hiểu sao con trâu vẫn tiếp tục chạy, nó chạy là do bản năng. Bản năng sinh tồn, đánh không lại thì chạy. Cao Phúc Nguyên lấy tay trái móc hết cả não con trâu ra khỏi lòng bàn tay, bỏ luôn vô miệng. Thống quái, hắn hét lớn, lúc này sắc con trâu tốc độ đã chậm lại, cuối cùng quỵ xuống, té ngã trên mặt đất. Cái xác bị trượt một đường dài trước khi té ngã xuống nền đất tạo thành một đường rãnh rộng lớn. Cao Phúc Nguyên lúc này hai tay là máu, trên mép còn dính một miếng óc trâu. Cao Phúc Nguyên lấy dao rạch thịt trâu, động tĩnh lớn này nhanh chóng kinh động một nhóm học sinh ưu tú chạy đến, bọn họ sợ xảy ra việc man thú giết người. Đến nơi họ chỉ thấy một người thanh niên đang ngồi trong hổm, xẻ từng khúc thịt trâu nướng ăn tại chỗ Vũ Văn Minh, dùng cơm trưa với ta chứ hả? Cao Phúc Nguyên hướng một trong mấy người học sinh ưu tú hỏi thăm hai tuần không gặp, ngươi thế nhưng là luyện đục cảnh. Vũ Văn Tuyết há hốc mồm nói. Vũ Văn Tuyết há hốc mồm, nếu thật là trong hai tuần mà đột phá từ luyện bị lên luyện đục thì đúng là tuyệt thế thiên tài. Nếu cứ cái đờ này, nhanh thì 3 tháng, chậm thì 6 tháng, Cao Phúc Nguyên nhất định sẽ siêu việt Vũ Văn Tuyết. Đệ đã nói là hai tuần thì đúng là hai tuần, đệ nghị chúng ta sẽ không tiếp tục kế hoạch nữa, đệ có cách làm giàu khác hay hơn nhiều. Cao Phúc Nguyên nháy mắt nói, giải thưởng đệ nhất bảng của nhân tài học cung tựa hồ cũng rất khá. Đệ rất ngông, bất quá có cơ sở. Vũ Văn Tuyết cười nói, huynh ăn trưa cùng đệ không? Cao Phúc Nguyên xẻo một miếng thịt trâu, chìa tay ra mời Vũ Văn Tuyết. Không, cảm ơn, đệ nhớ giữ gì sức khỏe, nhớ chừa mạng sống cho mấy con man thú là được, đừng nên bội tận diệt tuyệt. Vũ Văn Tuyết cười khổ nói, cách đó xa xa có một nhóm người đứng ngấp ở trong rừng, quan sát cuộc nói chuyện của Vũ Văn Tuyết và Cao Phúc Nguyên lão đại, có tiến hành kế hoạch không? Một tên đệ tử cuối người, Thứ Ngụy bảo hỏi sẽ, nhưng là nên đợi đội học sinh đi thì Cao Phúc Nguyên đã là cá nằm trên đất, hắn có mạnh đến đầu cũng không đánh được hết 7 người chúng ta. Ngụy bảo đáp đúng, mãnh hổ nan đấu quần hổ. Có người tán đồng Ngụy bảo nói, hắn thì tính là cái gì hổ chứ? Ngụy Bảo lườm người vừa nói, thịt trâu trông có vẻ rất ngon, đã 3 ngày rồi ta chưa ăn gì. Ngụy Bảo liếm môi, nên tạ ơn Cao Phúc Nguyên vì hắn đã săn dùm chúng ta một con trâu, đỡ công chúng ta mệt nhọc. Có kẻ cười hắc hắc nói, không cần tạ ơn người chết. Ngụy Bảo lắc đầu nói, ra mọi người nhớ ủng hộ đệ nhé. Chương 20, Ngụy Bảo xong rồi. Người đăng, Chu A Bi Hệ Ti ở ủ. Chương 20, Ngụy Bảo xong rồi. Lão đại, Vũ Văn Tuyết đã rời đi rồi, hiện tại động thủ được chưa? Không, hãy ráng chờ đến khi trời tối, Cao Phúc Nguyên đi ngủ, lúc đó chúng ta sẽ ám sát hắn. Nếu như mà bây giờ chúng ta động thủ, nói không chừng hắn có thể phát ra tín hiệu cầu cứu, tới lúc đó đội học sinh ưu tú tới, vậy chúng ta liền phiền phức rồi. Cao vị thế nhưng là không dễ trọng. Ngụy Bảo thận trọng nói. Nói gì thì nói, Ngụy Bảo suy tính có trước có sau, vậy mưu tính kế không lọt một giọt nước. Nếu như hắn sinh trước hoặc sau 20, 30 năm, đến lúc đó hắn tất xưng hùng xưng bá. Đáng tiếc hắn lại ở chung thời đại với Cao Phúc Nguyên, và hết lần này đến lần khác lại dắp tâm nghị kế hãm hại Cao Phúc Nguyên. Cao Phúc Nguyên ngồi tều khều đống củi để ngọn lửa cháy mạnh hơn, lẩm bẩm nói, Ngụy Bảo nha, Ngụy Bảo, ta không tính toán với ngươi, ngươi hết lần này đến lần khác lại muốn hại ta, vậy ta liền cho Vinh Thân Vương tuyệt tự rồi. Vinh Thân Vương Ngụy Lâm bị bệnh hiếm muộn, cưới hơn 20 người vợ vẫn không có con, về sau Ngụy Lâm phải tốn đi hàng triệu đồng bạc tệ, mời về một ma pháp sư từ Hoa Hạ quốc, dùng phương pháp đặt thủ trực tiếp cấy giống của hắn vào bụng phu nhân của hắn. 6 tháng sau, một đứa bé cất tiếng khóc oa oa ra đời, đứa bé đó được đặt tên là Ngụy Bảo. Ngụy ra đến đời này cũng chỉ có 2 tử tôn, chính xác hơn là 3, nhưng mà hoàng tử Ngụy Địch sớm tại trận chiến năm đó với Hoa Hạ quốc đã chết tử, còn lại thái tử Ngụy An năm nay mới 9 tuổi, nhưng tỏ ra đặc biệt hơn người, thiên phú rất cao, là người mà chắc chắn sau này sẽ chấp trưởng Kim Thành quốc. Còn về phần lễ thân vương, hắn không hiểu sao lại lựa chọn độc thân, dành lấy cả đời cống hiến cho Kim Thành quốc. Màn đêm buông xuống, thấy Cao Phúc Nguyên nằm nghiêng người bên đống lửa, hai mắt nhắm nghiền, lộ ra bất cảnh giác. Ngụy Bảo ra lệnh, đi, ta cảnh báo lần cuối cùng, nếu ngươi bây giờ hối hận, quỳ xuống xin lỗi, lấy lời thề độc, không bao giờ cản ta con đường, ta sẽ cân nhắc tha ta ngươi và bọn tay chân ngươi một mạng. Nếu không, sáng sớm mai liền là lúc Ngụy Lâm hắn biết mình tuyệt tử tuyệt tôn. Cao Phúc Nguyên đang nằm nghiêng bỗng trầm giọng nói ra, ngươi từ đầu đã phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta. Ngụy Bảo thất kinh nói, hắn thế nhưng là tính toán hết đường, không ngờ Cao Phúc Nguyên lại cho hắn một con biến số. Bất quá, biến số này cũng không lớn, coi như Cao Phúc Nguyên biết thì sao? Cao Phúc Nguyên một mình có thể đánh được 7 người bọn hắn sao? Không thể nào. Cứ cho là ngươi biết đi. Ngụy Bảo lấy lại được bình tĩnh, cười gần nói, ngươi đánh với 7 người cùng một lúc được sao? Bây giờ ngươi đầu càng, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái, yên tâm, mộ phần của ngươi sẽ được chăm lo đàng hoàng sau khi cái xác không đầu của ngươi được gửi về cho Cao Vĩ. Chẳng phải ngươi thèm là thèm lương thực của ta, ta có thể chia sẻ cho ngươi. Cao Phúc Nguyên lười biến nói ra, hắn vẫn y nguyên nằm nghiêng ở đó, vẫn không động đậy, lương thực của ngươi và mạng chó của ngươi đều sẽ về tay ta. Ngụy Bảo khẳng định quỳ xuống chịu trói, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Đáng tiếc, nếu có đến quỷ môn quan, Diêm Vương có hỏi tại sao ngươi chết thì nhớ nói rằng ngươi chết vì không có não. Cao Phúc Nguyên cười to nói giết. Ngụy Bảo ra lệnh, tên này chết đến nơi mà vẫn còn đùa bỡn hắn, bất quá đừng cho hắn phát lệnh cầu cứu. Ngụy Bảo không khỏi bồi thêm một câu dặn dò, hắn thật sự e ngại học sinh ưu tú. Cao Phúc Nguyên đứng dậy, duỗi lưng ra, ngáp dài. Một thanh chiến chùy đập đến, Cao Phúc Nguyên lách người sang trái, chiến chùy đập lên đi, chiến chùy hoành nện xuống đất chết. Đùi chó của Cao Phúc Nguyên cắm thẳng vào mặt kẻ vừa ra chiến chùy, khuôn mặt máu tươi phun ra, nát bấy, tắt thở tại chỗ anh em, lên đồng loạt, xé xác hắn, hủy thi di tích. Ngụy Bảo hét lên, ra lệnh các ngươi chết là do ngu, đúng là khâm phục thật. Hồi đó mẹ các ngươi ăn vào cái gì mà đầu não các ngươi còn thua óc heo. Cao Phúc Nguyên một bên vừa tránh né vừa mỉa mai cười nói giết. Bọn lâu la cùng hống thôi ta không đùa nữa, kết thúc được rồi. Cao Phúc Nguyên nở một nụ cười đến tận mang thai nói ra, sau lưng của Cao Phúc Nguyên hiện lên hình ảnh một tên thần tướng, phát ra khí thế bức người, toàn thân mặt lên một bộ giáp trụ màu đen, trông rất hùng dũng. Đây là Ngụy Bảo kinh hô anh em, rút, rút mau, chúng ta không phải đối thủ của hắn, lưu lại núi xanh tất còn củi đốt. Ngụy Bảo la lên, đáng tiếc, sáu người kia chưa kịp phản ứng, bị một bàn tay của thần tướng trộm tới bóp nát, máu xương văng ra, thê thảm vô cùng. Lúc này Ngụy Bảo chạy, hắn chạy thục mạng, chạy như chưa hề dược chạy. Đáng tiếc Cao Phúc Nguyên chân giẫm một bộ pháp kỳ dị, mỗi một bước ra cứ như người ta bước đi chục bước. Điều đáng nói là mỗi bước đều để lại tàn ảnh. Một tay Cao Phúc Nguyên nắm vai trái của Ngụy Bảo, một tay bóp nhẹ lên đỉnh đầu nói, đáng tiếc ga Ngụy Bảo, có gì ngôn gì không, ta chỉ muốn biết ngươi tại sao lại phóng thích được bản nguyên huyết mạch. Chẳng lờ hờ ai giờ chỉ có đỉnh phong võ cường mới có thể phóng thích huyết mạch sao? Ngươi tột cùng mở ra huyết mạch gì? Đây tuyệt đối không phải bá nhạc huyết mạch. Ngụy Bảo không cam lòng hỏi, phóng thích huyết mạch là do ta đẹp trai được ông trời ưu ái, còn huyết mạch gì sao? Xuống dưới địa phủ mà hỏi Diêm Vương, nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến với ông ấy. Cao Phúc Nguyên nói bẹp thi thể Ngụy Bảo ngã gục xuống vũng máu, trái tim ngừng đập, toàn thân lạnh ngắt nhớ giới thiệu đến mọi người chuyện của đệ nhé. Người Việt Nam đọc truyện Việt Nam. Chương 21, cái chết của Ngụy Bảo người đăng. Chu Á Bỉ Hệ Tỷ ở một tên người hầu chạy từ cửa chính của Vinh Vương phụ chạy sộp đến phòng đánh cờ của Ngụy Lâm Vương ra, việc lớn không tốt, bộ dạng của tên người hầu này mười phần hấp tấp có gì mà gấp, ngươi thế nhưng là người hầu của Vinh Vương phủ, làm việc gì cũng phải điềm đạm, hiểu chưa? Ngụy Lâm điềm đạm nhưng mà vương ra. Tên người hầu chống chế Ngụy Lâm trừng mắt, ngươi không thấy ta đang đánh cờ với Vương Ngự Sử sao? Ngươi gan đến độ ta đang đánh cờ cũng dám làm phiền. Vinh thân Vương Ngụy Lâm là một người mười phần tài hoa, từ cầm, kỳ, thi, họa, cái gì hắn ta cũng tinh thông, đặc biệt là đánh cờ công tử bị giết rồi. Tên người hầu đội nói, Vinh thân Vương cười xòa tưởng gì, chỉ là Ngụy Bảo chết thôi mà. Hắn đang cười bỗng nhiên ngược lại, như hiểu ra được vấn đề hỏi ngay, mày nói gì? Tại sao công tử chết, là ai giết? Ngụy Lâm kích động hỏi dồn dập, Lâm đại ca, ta không tiện ở, chợt nhớ ra còn một ít công việc chưa giải quyết, xin cáo từ trước. Vương Ngự Sử thấy mình không tiện ở lâu, chắp tay nói, được, không tiễn. Ngụy Lâm phất tay, đuổi khách như đuổi rồi. Vương Ngự Sử không hài lòng, sắc mặt để lộ ra ngoài, nhưng vẫn thông cảm, dù sao nhà Ngụy Lâm đang có tang. Nói mau, con ta chết thật không? Ngụy Lâm túm lấy cổ áo tên gian nô, sáng nay con phục lệnh vương bà đi đón công tử từ Vạn Mục Lâm trở về, chờ mãi không thấy, đến trưa chỉ thấy người ta khiên ra bốn cổ thi thể và một đống xương cốt, ba cỗ thi thể trong đó một cỗ là chết ngạt, hai cỗ liền là chết đói. Nói đến đây hắn nuốt một ngụm nước bọt, còn một cổ thi thể không đầu, con chạy lại xem thì võ phục giống y chang công tử như lúc, còn một đống huyết nhục kia được xác định là mấy người bạn hay đi chơi chung với công tử. Người ta nói công tử là bị giết, không có dấu hiệu đánh nhau trên hiện trường, tựa hồ công tử là một chiêu liền bị giết. Tên này hoảng sợ nói tiếp, hắn sợ Ngụy Lâm phát tiết lên đầu mình, người ta còn tìm thấy kế bên thi thể công tử những mảnh xương sọ vỡ nát, con e là con mẹ nó. Vinh thân Vương kích động, buông một tiếng chửi, thề mày đi điều tra cho tao, xem trong bọn thí sinh là đứa nào độc thủ. Không, bọn nó không có khả năng, đây tuyệt đối là võ giả trung cấp trở lên, nếu không không thể nào một chiêu liền giết con ta. Ngụy Lâm nói đúng, thí sinh dự khảo thí đa phần là luyện thể cảnh, thậm chí có người chỉ mới mở ra huyết mạch, mà Ngụy Bảo đã là luyện thể cảnh đệ tam trọng, không thể nào một chiêu liền bị giết chết và bị nát sọ. Vinh thân Vương lấy tay phải vớt lên mái tóc của mình, nhăn chán suy nghĩ tự nói, một mình là thế lực nào, chẳng lẽ là ta thiên giáo, không, ta với bọn hắn không thủ không đoán, là lòng Việt quốc, không, nước của bọn hắn nhỏ yếu, không có khả năng cử người đi giết nhân tài nước ta, là Hoa Hạ quốc, không, ta với bọn hắn có ước thành liên minh, bọn hắn còn hứa là. Vinh thân Vương nói đến đây đông cực lại, liếc mắt nhìn sang tên gian nô, nãy giờ đã nghe thấy tất cả, con chưa nghe gì hết, có nghe cũng sẽ không hé miệng nửa lời, sống để bụng chết mang theo. Tên gian nô run cầm cập nói, hắn có thể cảm nhận được đũng quần mình đã ướt sũng rồi. Được, ta tin con, vậy bây giờ con hãy mang theo những lời ta vừa nói đi. Nói cực nhanh xuất thủ, một chưởng vỗ mạnh vào đỉnh đầu của tên gian nô. Tên gian nô khóe miệng tràn ra máu tươi, ngã gục tại chỗ, đôi mắt trừng trừng, hắn chết chỉ vì lỡ nghe một điều hắn không nên biết. Vinh thân Vương tiếp tục suy nghĩ, hắn đã nghĩ ra một khả năng. Có thể, rất có thể, Kim Thành quốc quốc chủ và Lễ thân Vương chơi hắn, khám phá ra mối quan hệ của hắn và Hoa Hạ quốc, do đó giết con hắn để cảnh cáo hắn. Nếu thật là như vậy, chắc chắn hắn phải gấp rút hoàn thành kế hoạch. Không được, bây giờ hắn phải đi một chuyến để gặp mặt quốc chủ, để xem thái độ của quốc chủ thế nào. Bệ hạ, Vinh thân Vương cầu kiến, giọng nói the thé của tổng quản thẩm thì vào tai của Ngụy Thành nói, hắn chờ một chút, ta đang ăn cơm. Ngụy Thành ra lệnh bẩm báo bệ hạ, hạ thần đã truyền đi ngọc dụ, nhưng Vinh thân Vương một mực đòi gặp cho bằng được bệ hạ, ngài ấy nói có chuyện gấp, cho nó ra đợi ở bảo chính điện, mọi người lui hết ra. Ngụy Thành tàu nhỏ, nói xong, lấy nước rửa miệng, tựa hồ không hài lòng chút nào về việc có kẻ làm gián đoạn bữa trưa yêu thích của mình. Lát sau, tại bảo chánh điện anh hai, anh nhất định phải làm chủ cho em. Ngụy Lâm sụp lệ này ông thân vương, ta là vua, còn ông là tôi, xưng hô cho phải phép, vào lúc mọi khi ta và ông là người trong nhà, nhưng khi ta ngồi trên ngai vàng, ta liền là quốc chủ, xưng hô cho phải phép. Ngụy Thành cao mày bệ hạ nhất định phải làm chủ cho thần. Ngụy Lâm dập đầu lia lịa con của thần, tức là cháu trai của bệ hạ Ngụy Lâm đặc biệt nhấn mạnh chữ cháu bị người ta giết chết tươi trong cuộc thi võ của nhân tài học cung, đã vậy còn bị người ta bóp nát thủ cấp. Hoàng tộc chúng ta từ lúc nào bị khi dễ đến thế? Ngụy Lâm nước mắt giàn giụa, nói trong tiếng ngất có chuyện này. Ngụy Thành cao mặt lại, đây là chuyện nghiêm trọng, thành viên hoàng tộc bị mưu sát trong chính cuộc thi của hoàng tộc tổ chức, trong chính địa bàn của hoàng tộc. Kỷ Công Công có thần lão thái giám đi bảo, xuống lệnh, nói ra cho đòi ngay lễ thân vương. Khẩn tuân thánh chỉ. Kỷ Công Công vừa đi được 7 tuần trà, đã thấy lễ thân vương đội vã chạy vào, mũ áo xộc xệch, chứng tỏ là vừa nghe thấy dụ đã chạy vào. Bệ hạ cho gọi thần. Lễ thân vương sụp lệ mấy người đầu vót đi. Mấy người tử vong trong kỳ thi lần này, mau mau báo cáo. Ngụy Thành sầm mặt nói bẩm, có kỳ này có 20 người đậu được võ thi, tỷ lệ thấp hơn năm ngoái nhiều. Có 10 người tử vong, tăng gấp gần 3 lần so với bình thường, trong đó 3 người chết do tai nạn, 7 người chết do ám sát, điều kỳ lạ là thi thể 7 người đều chết cùng một chỗ, rất đáng nghi. Lễ thân vương đáp có manh mối gì không? Ngụy Thành trầm ngâm nói bẩm, có manh mối nhưng manh mối rất là vô lý. Chỗ mà tìm thấy 7 người chết liền là chỗ Cao Phúc Nguyên trước đó nướng thịt trâu, bất quá Cao Phúc Nguyên không có khả năng một chiêu liền giết hết 8 người, nên bị loại khỏi danh sách tình nghi, hạ thần nghi rằng chuyện này có bàn tay của Hoa Hạ quốc. Lễ thân vương nói ra, hử, binh thân vương hử lạnh trong lòng, đây là lễ thân vương đang gấp lửa bỏ tay người, Cao Phúc Nguyên cùng con trai hắn không ân không oán, sao có thể động thủ? Hơn nữa Cao Phúc Nguyên là võ giả trung kỳ sao? Không thể, tối đa liền là luyện thể đệ tam trọng. Còn chuyện Hoa Hạ quốc có nhúng tay vào hay không, hắn nhất thanh nhị sở. Vinh thân vương nghiến răng ken két, túi gầm mặt xuống đất, hạ quyết tâm, hai đứa bọn bay dám giết con tao, sau này khi tao lên ngôi, bọn bay sẽ sống không bằng chết. Được rồi, ta hiểu, hai khanh lui ra, chuyện này đích thân ta sẽ cho vệ ảnh bộ đích thân xử lý. Ngụy Thành nói xong đập xuống cái hốt làm bằng ngọc quý, ra hiệu bái triều hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cả hai đồng thanh hô, sau đó cúi thấp người lui ra. Chương 22, vệ ảnh bộ người đăng, chủ ạ bị hệ tỷ ở vệ ảnh bộ là một tổ chức có quy mô khoảng hơn 20 người, tu vi đều là đỉnh phong võ giả, thuộc về phần cao thủ, trong đó thủ lĩnh là Sử Ngọc Tuân lại là bạn tri kỷ của Ngụy Thành, cũng là đương kim gia chủ Sử gia, tu vi đã đạt đến võ cương cảnh đệ nhất trọng hấp khí cảnh. Sử gia đứng ngang hàng cùng Khương gia và Vũ Văn gia là ba gia tộc giàu có nhất Kim Thành tiểu quốc, gia sản trải rộng khắp nước này. Nhưng mà là theo Ngụy Thành, Sử Ngọc Tuân là một người tin cẩn tuyệt đối. Hắn biết được một số bí mật của triều đình họ Ngụy mà có lẽ cả lễ thân vương, một người tâm phúc và cũng là một người anh của Kim Thành quốc quốc chủ, cũng không biết. Vệ ảnh bộ chuyên đi thu thập tin tức quan trọng khắp Hoàng Liên Sơn 15 tiểu quốc, báo cáo về cho Kim Thành quốc quốc chủ. Hạ thần vệ ảnh bộ bộ trưởng, tham kiến bệ hạ. Sử Ngọc Cung được triệu kiến về sau, hắn quỳ một đầu gối, tay phải nắm thành nắm đấm, đám xuống nền đất, cúi đầu nói ra. Sử Ngọc Tuân nghe lệnh, Ngụy Thành hơ lên cái hốt bằng ngọc, đại biểu cho quyền uy của mình, hạ thần nghe lệnh. Sử Ngọc Tuân trịnh trọng nói, mau mau xuất toàn bộ lực lượng của vệ ảnh bộ, làm cho ta ba việc. Việc thứ nhất, làm công khai, điều tra xem ai đã giết chết Ngụy Bảo. Việc thứ hai, làm trong tín đáo, giám sát chặt chẽ Vinh Vương phủ. Việc thứ ba, điều tra toàn bộ lý lịch của Cao Phúc Nguyên, làm trong bí mật. Ngụy Thành đập xuống cái hốt. Sáng sớm hôm sau, một mảng náo động diễn ra ở Vũ Thị Học Cung, nơi sẽ công bố kết quả võ thi con trai ta, chỉ còn cần cố gắng thêm được 2 ngày nữa là hắn ý nguyên đậu võ thi. Có người đàn ông khẽ thở dài, Thẩm đại bá cũng không cần vì đó làm phiền, tuy Thẩm công tử không vào được lớp ưu tú, nhưng hắn ý nguyên làm rạng rỡ tổ tông, khiến cho Thẩm gia nở mày nở mặt. Có người an ủi, anh trai ta hắn thế nhưng là đụng phải một đầu cự hùng, y nguyên có sức quần nhau với nó đến 2 canh giờ mới phải đuối sức, phát tín hiệu cầu cứu. Có tên nhóc 9 tuổi khoe khoang với đồng bạn, làm như chính hắn là người vật nhau với gấu, ta nghe nói đợt này đến những 10 người tử vong, cao gấp 3 lần so với năm vừa rồi. Có người không khỏi bàng hoàng, đúng à, có đứa em làm ngũ phẩm quan viên trong triều đình, giữ chức Hàn Lâm viện tu soạn, hắn nói có 8 người chết rất mờ ám, trong đó có Ngụy Bảo, con ruột Vinh Thân Vương. Một người đàn bà nhỏ giọng nói, có người nghe được như thế, vô bô rằng, vậy là Vinh Thân Vương tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Y miệng. Có người đồng bạn đi theo, lấy tay bịt mồm của người vừa nói. Mọi người đều quay đầu lại và giữ khoảng cách với kẻ bô bô, như sợ hai bay vạ gió hôm nay, triều đình sẽ thông báo kết quả võ thi. Một người lính đứng lên đài, lấy loa làm bằng lá thông báo lễ thân vương, sau đó bước lên đài, gương mặt của lễ thân vương khả ái, một ánh mắt hiền diệu quét qua mặt tất cả bách tính đang đứng dưới đài chờ nghe thông báo lần này. Ta xin thông báo đến mọi người kết quả võ thi như sau: 20 người thành công vượt qua khảo thí, số điểm đạt được của mỗi người đều là 10, 10, do đó, điểm kết quả xếp hạng của cuộc nhân tài học cung khảo thí lần này, lấy đệ nhất là Cao Phúc Nguyên, đệ nhị là Văn Đại Lang, hạng 3 là Sách Cẩn, hạng 4 là Thang Hư Ý, hạng 5 là Phan Lang. Và lần này, ta cũng rất tiếc khi phải thông báo, có 11 trường hợp tử vong, trong đó 10 trường hợp là tìm thấy xác hoặc cốt đủ, nhưng có 1 trường hợp mất tích đến giờ vẫn chưa kiếm ra, nên được tính là tử vong. Được rồi, ta đã thông báo xong, bây giờ sẽ là trao phần thưởng, ngoài việc 20 người hoàn thành khảo thí được đăng ký học vào nhân tài học cung ra, mỗi người sẽ được phân phát số tài chính hỗ trợ cho việc học hành tại kinh thành. Đệ nhất được 60.000 đồng bạc tệ và được phép vào trong bảo khố hoàng tộc lựa chọn một kiện vật phẩm, đệ nhị sẽ được 40.000 đồng bạc tệ, một huyền cấp công pháp, đệ tam được một thanh vũ khí nhị tinh và 20.000 đồng bạc tệ, đệ tứ được 15.000, đệ ngũ được 8.000, cứ thế giảm dần, từ đệ thất trở đi liền sẽ được tặng mỗi người 1000 đồng bạc tệ.
Cái gì? Ta có nghe lầm không?
Được vào bảo khố hoàng tộc.
Có người bàng hoàng thốt lên, nghe nói là trong đó có chứa cả địa cấp công pháp nha.
Đáng gì địa cấp công pháp, ta nghe nói còn có cả bảo vật, một khi có được nó, trên chiến trường lấy đầu của địch nhân như lấy đồ trong túi đó nha.
Có kẻ tham lam nói ta nghe nói bên trong có cả tứ giai dược liệu nha, nếu ta có một nhành thì ta có giảm 10 năm tuổi thọ thì ta đồng ý.
Có người thở dài nói tạ ơn hoàng tộc, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tất cả 20 người đồng thời cúi đầu, ôm quyền hô bẩm bệ hạ, manh mối duy nhất có được ở hiện trường liền là phóng thích huyết mạch bản nguyên.
Sử Ngọc Tuân Quỷ Tâu, chẳng lẽ đối phương là võ cường hay sao?
Ngụy Thành trầm ngâm, còn việc Cao Phúc Nguyên,
tất cả đều trùng khớp với thông tin Cao Vĩ cung cấp, bất quá cách đây 2 tuần, hắn cùng với một người nữa bước chân vào Vạn Mục Lâm, sau đó vài ngày liền lập tức bế quan, chẳng lẽ nói Cao gia muốn mưu sát hoàng tộc sao?
Ngụy Thành ánh mắt co rụt lại, đã có đủ nỗi lo với Ngụy Lâm, bây giờ lại lòi ra Cao gia.
Đi thôi, tiếp tục điều tra.
Ngụy Thành ra lệnh tuân mệnh, Sử Ngọc Tuân dập đầu nói, sau đó vô thanh vô tức lui ra, tựa hồ đêm đó không có ai ngoài Kim Thành Quốc quốc chủ thấy được hắn.
Thật xin lỗi mọi người, tu vi của Cửu Nghiêm là võ giả trung kỳ, thống lĩnh thị vệ, hôm trước mắt nhắm mắt mở viết chương đó, thật xin lỗi.
Chương 23, một chương giấy ra người đăng, chú A Bi Hệ Tỷ ở ủ bái kiến Thân Vương.
Hai người lính canh cúi đầu, ôm quyền chào hỏi khi bắt gặp Lê Thân Vương đi cùng với Cao Phúc Nguyên đường, mau mở bảo khố, tùy tiện cho Cao Phúc Nguyên chọn một kiện, nơi đây ta có thẻ bài của hoàng thượng.
Lê Thân Vương lấy ra một tấm thẻ bài hình chữ nhật, chìa ra trước mặt hai người lính canh cổng, thân mật nói, người thị vệ bên phải vội vàng lấy hai tay nâng đỡ tấm thẻ bài mà Lê Thân Vương đã đưa ra cho mình, nhìn kỹ càng, xác định không phải giả về sau mới vội cung kính nói ra, đạo ý chỉ của bệ hạ muốn như vậy, tiểu nhân sẽ lập tức mở bảo khố. Nói xong, lấy ra một chiếc chìa khóa màu bạc, mở ra cánh cửa của bảo khố.
Điều kỳ lạ là, sau khi mở ra cánh cửa bảo khố, vậy mà xuất hiện thêm một cánh cửa nữa, cánh cửa này không khóa bằng ổ khóa, cũng không khóa bằng then hay chốt, thứ duy nhất có trên cánh cửa liền là một lỗ hổng hình chữ nhật.
Thị vệ canh cửa đội lấy lệnh bài của Kim Thành Quốc quốc chủ, in lên cái lỗ hổng, sau ngực chiều kim đồng hồ. Cái lỗ chuyển từ chiều dọc sang chiều ngang, lúc này hai người thị vệ mới dùng sức lực đẩy hai bên cánh cửa. Hai bên cánh cửa được đẩy ra về sau, xuất hiện một gian phòng cũng không to quá, cũng không nhỏ quá, tạm tính là bình thường đi tốt. Cao Phúc Nguyên, cậu có một canh giờ để vào trong bảo khố, bên trong bảo khố, cậu chỉ được lấy một món đồ, không được lấy món thứ hai. Nên nhớ, đừng nổi tham nghiệm.
Lễ Thân Vương cẩn thận dặn dò, đa tạ Thân Vương nhắc nhở, tiểu nhân đã ghi nhớ.
Cao Phúc Nguyên khách khí khí nói ra, từ nay về sau ngươi liền là đồ đệ ta, gọi một tiếng sư phụ có tổn thọ của ngươi làm sao?
Lễ Thân Vương hơi phật ý,
phải nói tại Kim Thành Quốc, được bái Lễ Thân Vương làm thầy dạy là mơ ước của bao người, mặc dù lớp ưu tú được chính Lễ Thân Vương giảng bài cho, cũng coi là nửa cái đồ đệ bối phận, nhưng mà bọn họ hiểu, muốn bái Lễ Thân Vương làm thầy, xa xa còn chưa đủ năng lực.
Vậy liền đa tạ sư tôn.
Cao Phúc Nguyên cũng chịu gật đầu bái tạ nói,
nếu hắn cứ tiếp tục khách khí, nói không chừng sẽ dẫn đến việc bị nghi ngờ, vậy đến lúc đó mọi việc liền không tốt rồi.
Vậy là được rồi, nào, bây giờ con đi đi, cứ chọn bất cứ thứ gì con muốn, nên nhớ, chỉ được chọn ở phổ thông khu.
Lễ Thân Vương hài lòng nuốt nuốt tròm dâu nói, bảo khố của Kim Thành Tiểu Quốc được chia làm hai khu. Khu thứ nhất là phổ thông khu, chứa những công pháp hoàng cấp, huyền cấp và những vũ khí tốt, lâu lâu còn có thể phát hiện ra trong đó một ít đặc thì nhị giai linh dược hoặc một ít thứ linh tinh. Khu này các đời Kim Thành Quốc quốc chủ liền cho những người tài giỏi hoặc có công với nước nhà đi vào, tùy ý chọn một kiện đồ vật coi như làm phần thưởng khích lệ tinh thần. Mặc dù chỉ là phổ thông khu nhưng vẫn làm cho nhiều người chảy nước miếng. Dù sao đây cũng là tích góp của cả một quốc gia.
Khu thứ hai được đặt tên là Hạch Tâm Khu. Bất cứ thứ gì quan trọng của Kim Thành Tiểu Quốc đều được sắp xếp ở đây, có tam giai đặc hữu linh dược, thậm chí còn có lác đác vài cậu tứ giai, có cả địa cấp công pháp một vài quyền, thậm chí còn có thể tìm được một quyền thiên cấp công pháp, đương nhiên chỉ là tàn bản, không ghi chép đầy đủ. Có thể nói, Kim Thành Quốc tất cả nội tình đều được chứa đựng ở Hạch Tâm Khu vực này.
Cao Phúc Nguyên bước vào, đi loanh quanh khắp chỗ tại phổ thông khu, thậm chí hắn còn không liếc mắt chứ đừng nói chi đến nổi lòng tham.
Mặc dù nơi này chứa đựng nhiều thứ mà người dân Kim Thành Tiểu Quốc có nằm mơ cũng không dám nghĩ, thế nhưng tiếp trước Cao Phúc Nguyên thứ đồ gì chưa thấy qua.
Tàn chân dị bảo, công pháp khẩu quyết, có thể nói hắn không thấy hết được tất cả trên thế gian nhưng mà thấy từ 7 đến 8 phần, Cao Phúc Nguyên vẫn nắm chắc chắn.
Đột nhiên Cao Phúc Nguyên dừng bước, hắn đi lùi lại, đôi mắt nhìn chăm chú một kiện giấy da.
Người thường có thể không biết giấy này được làm từ chất liệu gì nhưng Cao Phúc Nguyên tuyệt đối lại biết, đây là giấy da được làm từ không hải ngư, đây là một loại cá mà từ mang của nó mọc ra hai chiếc cánh nhỏ, có thể khiến cho nó bay được.
Lấy loại da quý hiếm như thế này, đây tuyệt đối là chứa đựng thông tin cực kỳ quan trọng.
Cao Phúc Nguyên lật tờ giấy da ra xem, đông thấy một loại chữ mà khiến cho hắn rất bất ngờ. Không, đây là cổ ngữ mới đúng, đây là cổ ngữ của Song Hà Đế Quốc.
Song Hà Đế Quốc là một cái quốc gia vô cùng cổ xưa được xây dựng tại phía tây Hồng Hoang Đại Lục, bất quá về sau, nó đã sụp đổ.
Song Hà Đế Quốc được xây dựng dọc theo Tạ Ngạn và Hữu Ngạn hai con sông là sông Thảo và sông Tần, nên được gọi là Song Hà Đế Quốc.
Song Hà Đế Quốc được kiến quốc bởi Đa Mưu Đại Đế, đây là một vị đại đế vô cùng mưu mẹo, lấy kỳ mưu mà yên thiên hạ, lấy mẹo hay mà phục chư hầu. Bất quá, về sau khi lên ngôi đại đế, Đa Mưu Đại Đế lại sợ hãi công thần của mình, sợ rằng sau này mình chết đi, công thần sẽ không hết lòng với con cháu của mình mà sinh ra hai lòng, nên đã qua cầu rút bán, tàn sát công thần.
Cao Phúc Nguyên xem kỹ tấm giấy ra, vì qua thời gian nên chỉ có thể nhận biết được tiểu chữ, nhưng rất khó để biết được nghĩa chữ.
Cao Phúc Nguyên xoay xoay tấm giấy ra, nhíu mày cố đọc chữ là chữ trả.
Cao Phúc Nguyên thất kinh, giật mình. Nếu như đây thật sự là chữ trà, vậy đây thật sự là một bí mật kinh thiên. Chương 24, trà gia cố sự người đăng, Chu Á Bỉ Hệ Tỷ ở họ Trà là một cổ tộc, phát triển từ thời Quang Định Đại Đế, thẳng đến thời Đông Đức Đại Đế là phát triển cực trịnh, thời đó, họ Trà ra một thiên tài tên là Trà Mục Tĩnh, Trà Mục Tĩnh cực kỳ tinh thông y học, dược đạo. Có thể nói, Trà Mục Tĩnh là đương thời nổi danh hào kiệt, y lý đạo của Trà Mục Tĩnh đứng tại thần y lý đỉnh phong, cứu người trong chớp mắt ở dược đạo, Trà Mục Tĩnh được tôn sùng là đan thánh, có thể nói rằng, người trong thiên hạ đều muốn kết giao với y. Thẳng đến về sau, Đa Mưu Đại Đế tuổi còn nhỏ thời điểm liền lập ra kỳ mưu, bố trí bẫy dập, khiến cho Trà Mục Tĩnh đội ơn sâu của mình. Từ đó về sau, Trà Mục Tĩnh đứng dưới trướng của Đa Mưu Đại Đế, cống hiến hết mình cho hành trình đăng lâm đại đế của Đa Mưu. Sau khi công thành danh thoại, Đa Mưu Đại Đế bèn cắt đất phong vương, ban thêm một lượng lớn đất đai tài nguyên cho họ Trà, tấn phong Trà Mục Tĩnh là Trà Dược Vương, mặc dù luận y lý đại và dược đạo, đủ xưng hắn là dược thánh và y lý thần. Nhưng về già thời điểm, tính tình của Đa Mưu Đại Đế bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt, ông ta nghi ngờ cả những người thân tín nhất của mình, bao gồm cả Trà Mục Tĩnh, người đã từng năm lần bảy lượt kéo ông ta ra khỏi bàn tay tử thần. Đa Mưu Đại Đế thanh toán đẫm máu công thần của mình, người thì gia tộc Chu Di, người thì cả nhà bị lưu đày viện sứ. Nhưng mà Trà Mục Tĩnh vẫn an phận thủ thường, lấy cứu người làm vui, điều này khiến cho Trà Mục Tĩnh có danh tiếng cực thịnh trong thiên hạ, thậm chí cả Đa Mưu Đại Đế cũng có chút không bằng. Do đó, Đa Mưu Đại Đế dắp tâm trừ đi vị công cao lấn chủ đại thần này. Một đêm trăng sáng, có một tên sát thủ lẻn vào hậu cung, muốn ám sát Đa Mưu Đại Đế, nhưng lại không thành công. Đa Mưu Đại Đế lần theo manh mối trên hiện trường để lại, lần ra được đến nhà họ Trà. Lập tức Đa Mưu Đại Đế nổi cơn thịnh nộ, đòi Chu Di cả nhà họ Trà. Bất quá lúc đó Trà Mục Tĩnh ra ơn với rất nhiều người, khiến cho nhiều đại thần dân sớ cầu tình, nhân dân cũng tỏ ra oán thán với quyết định Chu Di cả nhà họ Trà của Đa Mưu Đại Đế. Do vậy, trước sức ép của dư luận và của các quan đại thần, Đa Mưu Đại Đế đã quyết định lưu đày toàn bộ họ Trà ra vùng cực nam. Về sau, trên đường đi lưu đày, Trà Mục Tĩnh và một số người thân trốn thoát, từ đó không còn ai thấy ông ta hiện diện ở thế gian nữa. Cái tên Trà Dược Vương cũng từ đó mà biến mất ở thế gian. Đến đời Nguyên Phong Đại Đế, xét thấy cống hiến to lớn của Trà Dược Vương cho nhân tộc, mới miễn tội lưu đày cho họ Trà, cắt cho họ Trà một vùng đất lớn ở Bắc Vực. Tuy nhiên, sau khi thoát kiếp lưu đày, họ Trà cũng bắt đầu sụt dốc, không còn được như xưa. Để vực dậy họ Trà, các nguyên lão trong họ Trà quyết định bán đi một số đồ dùng của Trà Dược Vương, và mảnh giấy da này liền là một trong số đó. Vì Trà Dược Vương tiếng tăm lẫy lừng, nên ai cũng tranh nhau mua đồ của ông ta, hy vọng có một ngày mình tìm ra được huyền diệu trong đó, kế thừa vô song dược đạo và vô thượng y bát. Trong này là song hà cổ ngữ, nó chắc chắn chứa gì đó liên quan đến việc trốn thoát của Trà Dược Vương. Cao Phúc Nguyên thầm nghĩ, nếu như ta có thể tìm đến được nơi trốn của họ Trà, nói không chừng ta có thể lấy được vô thượng y bát của ông ấy. Đến lúc đó, con đường thông hướng đại đế của ta sẽ càng bằng phẳng hơn. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Cao Phúc Nguyên cất vào mảnh giấy ra, bước ra bên ngoài. Ra bên ngoài chỉ gặp Lễ Thân Vương đang mặt đỏ tía tai cãi lộn với một người đàn ông khác. Kỳ lạ, bình thường Lễ Thân Vương điềm đạm là vậy, sao hôm nay lại mất hết phong thái thế kia? Cao Phúc Nguyên cảm thấy nghi hoặc, quyết định tiến lại gần đây. Đồ đệ, mau mau bái kiến thang sứ giả, ông ta thế nhưng là sứ giả của Hoa Hạ quốc. Thấy Cao Phúc Nguyên, Lễ Thân Vương thần thái có hơi hòa hoãn, nói ra hử thang sứ giả hử lệnh đệ tử Cao Phúc Nguyên bái kiến thang sứ giả. Cao Phúc Nguyên hở hững đáp, này Kim Thành tiểu quốc các ngươi quên đi hết lễ giáo sao? Đến cả một tên học sinh gặp bổn sứ còn không cúi đầu vái chào, lại hờ hững như thế sao? Thang sứ giả tức giận nói, ta được dạy, người nào không tôn trọng mình thì mình cũng không cần tôn trọng người đó. Ông chỉ là một quan chánh sứ, giữ trách nhiệm liên lạc giữa nước ta và nước Hoa Hạ, ông lại lấy tư thế ngang hàng, nói chuyện với thầy ta, là vương một nước, chứng tỏ ông không tôn trọng thầy ta. Vậy tại sao ta lại tôn trọng ông đâu? Cao Phúc Nguyên hỏi ngược lại, hay, nước ta sinh ra anh tài như thế này, chậm thì 20 năm, nhanh thì 5 năm, đợi nó đủ lông đủ cánh, nhất định làm dạng danh Kim Thành quốc. Lễ Thân Vương mừng thầm. Chương 25, hùng biện người đăng, Chu Á Bỉ Hệ Tỷ ở Vũ. Lời này ngươi nói không đúng, ta tuy là quan, nhưng mà là quan của nước lớn. Thấy ngươi là vương, nhưng mà là vương của nước nhỏ, một quan viên của nước lớn nói chuyện với vương của nước nhỏ, lấy tư thế ngang hàng nói chuyện với nhau là được vậy. Thang sứ giả nói xong không khỏi lấy tay vân vê bộ ria mảnh của mình, đáp ý. Nước ông có thể tướng, nước tôi cũng có thể tướng, nước ông có vua, nước tôi cũng có vua. Nước tôi có gì thua nước ông đâu. Cao Phúc Nguyên cứng rắn đáp, nước ngươi quân binh thiếu thốn, nước ta trăm vạn hùng binh, nước ngươi dân ít mà thưa, còn nước ta dân nhiều mà đông. Đó là điều nước ta hơn nước ngươi. Thang sứ giả nói, nghe ở binh pháp nói, quân cốt tinh không có đông. Quân tinh nhuệ mà chủ tướng sáng suốt, trên dưới đồng lòng, là một đội quân mạnh. Nhược bằng quân có đông mà chủ tướng không thông binh pháp, trên dưới nghi ngờ lẫn nhau, ấy là quân đội yếu. Còn dân nước ta, bản tính thuần lương, lúc ngủ để mở cả khen, tài sản không lo trộm cắp, đua hiền trị vì, nhân dân hòa nhã, đó là nước ta mạnh. Còn nước mà nhân dân bản tính hung ác, mỗi bước ra đường là mỗi bước cảnh giác, đua tăng thuế má, nhân dân ca thán, đó là nước đó yếu. Cao Phúc Nguyên biện rằng, lúc này thang sứ giả giận lắm, biết Cao Phúc Nguyên nói móc nước mình, bèn uy hiếp rằng, đua ta mỗi lần mở họp chư hầu, bát phương đều tới dự, 14 sứ giả đều tới, anh minh thần võ đều được các sứ tôn xưng là minh chủ, làm ra luật lệ, các nước đều vui lòng tuân theo, ngoài duyệt binh phô bày quốc lực, trong thì dùng nhã nhạc đại sứ, ấy là đất nước ta giàu mạnh, nhân dân ta ấm no. Cao Phúc Nguyên bẻ lại rằng, thường được nghe rằng minh chủ của chư hầu mỗi lần mở họp các đua của các nước đều tới, đấy mới là minh chủ đích thực. Ngoài lấy lễ mà đãi chư hầu, thực bụng với nhau, tìm kiếm hòa bình, trong thì luận bàn kế sách để nhân dân được ấm no, chứ không phải là lấy võ để dọa người, bày yến tiệc phung phí làm vậy. Nếu thực sự muốn nước giàu mạnh thì thần tử không nên tìm việc can qua, vua chúa không nên yến tiệc linh đình. Cao Phúc Nguyên lời nói bình tĩnh, nhưng mà mỗi chữ như một cú đấm đấm vào bản mặt của Thang sứ giả. Nước ta có bề tôi tài giỏi, cũng được gọi là nước mạnh vậy. Thang sứ giả khước phục, cố gắng tìm lại sĩ diện cho quốc gia mình thế nào gọi là nhân trung lão phục. Bề tôi có tài giỏi thì mới giúp được nước, từ đó nước mới được mạnh. Nước ta thần tử hội đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Công tử An là thái tử nước Cự, hứa với vua ta là sẽ bỏ ngôi thái tử để mà sang hầu hạ thiên tử. Về sau, đúng ý như vậy, như thế gọi là tín. Tư Mã Lê, mưu thao kế lược, kinh bang kế thế, đó gọi là trí. Bàng Lĩnh Mông là thượng tướng của nước ta, thảo phạt lại thế quốc ở phía bắc đánh đến tận kinh đô của lại thế quốc, nhưng nhân tử, cho vua nước ấy ra hàng, ấy gọi là nhân. Quan thái úy nước ta tên là Mân, lầu thông kinh sử, đối xử với mọi người theo khuôn phép, ấy gọi là lễ. Thái tử nhân, mọi việc đều làm có chức có sau đấy là nghĩa. Thang sứ giả nói một hơi, thao thao bất tuyệt nói ra đúng, về tôi tài giỏi thì mới giúp được nước. Thường nghe là người, lấy chữ hiếu làm đầu, công tử An có cha mẹ ở nước Cử, không thờ phụng cha mẹ, lại chạy đi theo người, đấy là bất hiếu, người mà cả đấng sinh thành cũng không yêu thương nổi thì nói gì đến phụng sự người chủ nhân của mình. Công tử An là người bất hiếu, không đáng tin, cho dù có chạy theo một người thì cũng vì mưu cầu phú quý mà thôi. Tư Mã Lê đồng ý làm mưu thao kế lược, có tài kinh ban tế thế đó, nhưng mà hắn lại quá cứng nhắc, áp dụng khuôn pháp cứng rắn, nhân dân ta thán, lại đụng chạm đến lợi ích của giới quý tộc, một mai vua mất, sợ rằng hạ chẳng trước sau gì cũng không tốt đẹp gì đâu. Bàng Lĩnh Mông tha cho lại thế quốc không phải vì nhân mà là ăn nút của tôi thần nước lại thế, vua nước ấy còn đem con gái yêu của mình gả cho Bàng Lĩnh Mông và có của hồi môn đồ sộ, chuyện đó thiên hạ ai cũng biết. Tướng ngoài biên hải mà tham vàng bạc và mê nữ sắc, đấy là bất trí, sớm muộn gì cũng sẽ chết vì tham lam. Cao Phúc Nguyên nói tới đây liếm môi nói tiếp quan thái úy tên Mân càng là một tên vô dụng, lầu thông kinh sử thì sao? Vậy việc cung tế, sách nhiều dân lành, làm tốn tiền tốn bạc, đó là một con sâu vậy. Còn thái tử nhân là một người tài, đáng tiếc, hắn không thể một mình làm lên việc lớn được, vì hắn quá đa tình. Cao Phúc Nguyên đáp ngươi, được hay cho tên tiểu tử, để xem sau này ta xử lý ngươi làm sao. Thang sứ giả nói rồi phất tay háo đi vội con làm thế là đắc tội Hoa Hạ quốc. Hắn chỉ là một tên sứ giả, không đại biểu cho một quốc gia, mà có đại biểu cho Hoa Hạ quốc đi chăng nữa, con cũng không sợ. Chương 26, kinh động ngụy thành người đăng, chú ạ bị hệ tỷ ở ưu đây là phủ chú Liêu Minh Hòa Thuật, quyển trục này thường được bán với giá từ 2000-3000 đồng một tệ, mỗi lần kích hoạt nó có thể giết chết một con bạch cấp nhị tinh man thú và làm bị thương một con tam tinh man thú. Lễ Thân Vương nói đến đây bèn nhập chú, bán quyển trục về phía hình nộm, một vụ nổ nhỏ bạo tặng ra, làm cháy xém cả mặt đất bây giờ, các con làm theo hướng dẫn của ta, lấy ra áp trục, dùng khống hỏa minh văn bút, xem ta vẽ rồi vẽ lại, nhớ kỹ, khi vẽ nên hết sức tập trung. Lễ Thân Vương cẩn thận cầm bút, vẽ một hình tròn ở tâm trục giấy, hết sức tinh tế, cẩn thận để vẽ được phù chú Liêu Minh Hỏa Thuật, con không cần thiết là ma pháp học đồ hay ma pháp sư, vì đây là hỏa thuật cấp thấp, nếu như là hỏa thuật cấp cao, vậy ngoài cần khống hỏa minh văn bút ra, các con còn cần chút chính mình pháp tắc vào phù chú nữa. Lễ Thân Vương nói dứt lời, ông ta đã vẽ xong Liêu Minh Hỏa Thuật trên nền giấy ra mọi người cực kỳ căng thẳng, lấy ra khống hỏa minh văn bút, vẽ từng đường trên nền giấy. Đến khi tất cả đã vẽ xong, Lễ Thân Vương cầm 40 cuộn giấy từng cuộn bắn về phía hình nộm. Có cuộn nổ to, có cuộn nổ nhỏ, còn có cả cuộn xịt. Đến lượt quận của Cao Phúc Nguyên ầm 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 từng đợt kinh thiên tiếng nổ phát ra mau, bảo vệ bệ hạ, có kẻ muốn tấn công hoàng cung. Cấm vệ quân Khương Đại Chu hét lớn lên toàn bộ hoàng thành trong tình trạng báo động, bởi vì vụ nổ trực tiếp trong hoàng thành mà lại uy lực quá lớn. Có chuyện gì vậy? Ngụy Thành đang phê tấu chương khẽ biến sắc hỏi tổng thái giám bẩm báo hoàng thượng, tiếng nổ phát ra từ sân sau của Lễ Vương phủ tổng thái giám sau khi đi điều tra, đã vội chạy về báo cáo với Ngụy Thành bằng giọng hoang mang tiêu rồi, đó là nơi thụ đạo của lớp ưu tú của nhân tài học cung. Đi, đi mau, gọi cho Khương Đại Chu đi cùng chấm. Nhận thức được vấn đề, Ngụy Thành hết sức hấp tấp. Nếu lớp ưu tú và anh trai hắn xảy ra vấn đề gì thì chắc chắn hắn sẽ ăn năn cả một đời. Lớp ưu tú tuy là ở nhân tài học cung, nhưng là vì chính Lễ Thân Vương thụ đạo cho nên được hưởng đãi ngộ đặc biệt, được nghe giảng ở CHSNH sân nhà Lễ Thân Vương. Ngoài ra mỗi tháng còn được cấp từ 500-2000 đồng bực tệ chu cấp nữa. Không sao rồi các con, đây không phải là Liêu Minh Hỏa Thuật mà đây là Bạo Diễm Kinh Hỏa Thuật, Cao Phúc Nguyên, con đã vẽ thêm các đường nét khác, vô ý biến Liêu Minh Hỏa Thuật thành Bạo Diễm Kinh Hỏa Thuật, đây cũng là một bài học cho con, nên cực kỳ cẩn thận khi vẽ của chủ. Nhưng cũng chúc mừng con lại có tiền đồ trở thành một vị ma pháp sư, để cùng pháp võ song tu, kể từ ngày mai, mỗi một tuần vào ngày trắng hay đến phủ của ta sẽ dạy con, để con trở thành ma pháp sư giống cha con. Lễ Thân Vương nhỏ nhẹ nói Bạo Diễm Kinh Hỏa Thuật là phép thuật đẳng cấp thấp, nhưng nó vẫn cao hơn so với Liêu Minh Hỏa Thuật, nó có thể kích sát một con bạch cấp tứ tinh man thú và thường được bán giá 6000-1000 không đông bực tệ tùy số lần sử dụng. Chúc mừng đệ, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng nha. Vũ Văn Tuyết lắc mạnh vai Cao Phúc Nguyên cười ha hà nói, học viên của nhân tài học cung học 3 năm mới tốt nghiệp cho nên Vũ Văn Tuyết dù hơn Cao Phúc Nguyên một lớp nhưng vẫn học chung khóa với Cao Phúc Nguyên. Thực ra không phải Cao Phúc Nguyên vẽ nhầm, mà là hắn cố tình, bởi vì hắn muốn vào trong thư viện của Lễ Thân Vương, mượn được cuốn Song Hà Cổ Ngữ. Cao Phúc Nguyên tìm khắp cả thư viện hoàng gia nhưng đều đi về công cốc, từ miệng người thủ thư, biết được Lễ Thân Vương thích nghiên cứu các ngôn ngữ cổ xưa nên Cao Phúc Nguyên muốn vào thử phòng đọc sách của Lễ Thân Vương, biết đâu tìm ra được cuốn sách mà mình cần. Thánh thượng giá đáo Khương Đại Chu hét lớn lên khi kiệu của Ngụy Thành tiến vào phủ của Lễ Thân Vương, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả mọi người kích động la lớn, đặc biệt là lớp ưu tú, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hoàng thượng. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Thành bước ra khỏi xe, hỏi Lễ Thân Vương bẩm báo hoàng thượng, học trò là Cao Phúc Nguyên, vẽ quyển trục, lại vẽ nhầm pháp thuật cấp cao, khi thí nghiệm là kinh động đến thành giá, kính mong hoàng thượng quý tài, tha cho cháu nó. Lễ Thân Vương cực kỳ thông minh, đầu tiên là từ học trò muốn nhắc Ngụy Thành rằng Cao Phúc Nguyên thế nhưng là đồ đệ của mình. Cụ từ pháp thuật cấp cao ý nói Cao Phúc Nguyên là thiên tài, cần được đào tạo. Còn từ cháu chính là nói thứ nhất Cao Phúc Nguyên là con cao vĩ, thứ hai, Lễ Thân Vương đã cực kỳ tín nhiệm Cao Phúc Nguyên, muốn Cao Phúc Nguyên là Sử Ngọc Tuân thứ hai, phò tá bệ hạ. Chấm đã hiểu, trong các trò, ai là Cao Phúc Nguyên? Ngụy Thành đưa mắt nhìn đám học trò muôn tâu thánh thượng, là hạ thần. Cao Phúc Nguyên bước ra, dõng dạc nói sao lại tự xưng là thần? Bất cứ con dân nào trong Kim Thành quốc đều biết chính mình là một thần tử, nên con xưng là thần. Ngụy Thành âm thầm đánh giá thiếu niên trước mặt, cười giòn nói đúng là có tài, thảo nào bố trí được sát cục, giết chết được Ngụy Bảo. Chương 27, Ngụy Thành mưu kế người đăng, chủ hạ bị hệ tỷ ở ủ ý bệ hạ là gì? Hạ thần không hiểu. Cao Phúc Nguyên đáp trước khi nhân tài học cung diễn ra võ thi trước 2 tuần, ngươi đã cùng một người khác bước chân vào Vạn Mục Lâm. À, cũng thật trùng hợp là sau đó, tại chỗ ngươi nướng thịt trâu, 7 cái xác thịt nát xương tan và 1 cái xác không đầu, về sau được xác minh là cháu ta, Ngụy Bảo, không biết ta nói như vậy có đúng không? Ngụy Thành cười nhãn nhã nói ra. Vũ Văn Tuyết lúc này không hiểu sao có một luồn hơi lạnh chạy dọc theo xương sống hắn. Hắn cảm nhận được việc mình và Cao Phúc Nguyên vào Vạn Mục Lâm săn dạ ma lang giờ đây, theo Kim Thành quốc quốc chủ, đã biến thành một hành động chính trị, một hành động mưu sát nhắm đến hoàng tộc. Ha, thần vào Vạn Mục Lâm đơn giản là ma luyện, luyện tập mà thôi, thần không ngờ kinh động đến cả bệ hạ. Cao Phúc Nguyên cũng đáp lại nhìn thẳng vào mắt ta. Ngụy Thành bước ra khỏi tiệu, ra lệnh Cao Phúc Nguyên nhìn thẳng vào mặt người đã biển ông khoảng 40 tuổi này, người có liên quan đến cái chết của Ngụy Bảo hay không? Ngụy Thành nhấn mạnh từng chữ, thần không biết bệ hạ đang nói đến chuyện gì. Vào trong cuộc thi, lấy sinh tồn làm mục đích, ngươi không chết chính là ta vong. 8 cái xác chết oan chết uổng tại chỗ hạ thần nướng thịt không có nghĩa là hạ thần giết. Vậy thần dám hỏi, có xác ở hoàng cung, vậy dám hỏi bệ hạ có phải là hung thủ hay không? Cao Phúc Nguyên cứng cỏi đáp lại ngươi, phạm thượng. Đại Thiên Chú quát lên, lấy ngón trỏ chỉ về mặt Cao Phúc Nguyên để Ngụy Thành khoát tay chặn lại. Vậy ta đặt ra giả thuyết này. Ngụy Thành gật đầu nói ngươi liên kết với ngoại quốc, liên kết với ngoại quốc, muốn mượn tay ngoại quốc giết chết nhiều người khác để mình có tỷ lệ đậu cao hơn vào nhân tài học cung, đống nhiên, ngươi bị bọn Ngụy Bảo nghe lén được, sợ hắn làm lộ việc ngươi cấu kết với ngoại quốc, bèn ra tay, bịt miệng bọn hắn, giết chết bọn hắn. Ta nói không sai chứ? Ngụy Thành nhìn thẳng vào đôi mắt của Cao Phúc Nguyên, nói vậy thần xin được biện minh cho chính mình. Ngoại quốc? Vậy xin hỏi ngoại quốc là ai? Long Việt quốc. Nước bọn hắn nhỏ yếu, lo thân mình còn chưa xong, dư thừa tinh lực đối phó nước chúng ta sao? Cầm Chính quốc. Nước bọn hắn loạn trong giặc ngoài, nước ta không gây sự can qua với bọn hắn hay sao? Hoa Hạ quốc, thứ lỗi cho thần, chỉ cần bọn hắn điều vài chục vạn quân tinh nhuệ sang, đủ làm có nước ta, hơi đâu lại chơi trò tiêu diệt ngầm như vậy, mà cứ cho thần liên kết với Hoa Hạ quốc và nhờ đó thần đậu được vào nhân tài học cung đi, thì bọn chúng được cái gì? Ngọc ngà, châu báu, hay bí mật quốc gia? Cao Phúc Nguyên biện luận rằng mọi người đứng ở trên sân đều im lặng. Đúng à, nếu muốn, chỉ cần Hoa Hạ quốc cử vài chục vạn tinh nhuệ sang, thì nước mình cả ngọn cỏ cũng không mọc được, còn cần chơi trò bẩn thỉu đó sao? Nhớ lại trận chiến cách đây 4 năm, lòng ai cũng phát lạnh. Vậy được, là ta nghi hoan ngươi, vậy ngươi cố tình vẽ ra bạo diễm kinh hòa thuật, làm thiệt hạ tài sản gây chấn động kinh thành, vậy ngươi nói xem ngươi có phải bị phạt không? Ngụy Thành hỏi lại Cao Phúc Nguyên. Đúng là thần nên bị phạt, nhưng người xưa hay nói, bật quân vương giỏi là bật quân vương cho thần dân của mình cơ hội lập công chuộc tội. Cao Phúc Nguyên túi gặp người nói ồ, vậy là ngươi đang cầu xin ta. Ngụy Thành mang theo tiếu dung là một thần tử, hướng quốc vương của mình cầu xin gì đó, cũng không tính là cái gì mất mặt sự tình. Cao Phúc Nguyên lễ phép đáp lại mờ, vậy được đi, ta xem ngươi là người tài giỏi, ứng đôi cứng rắn, vậy sau này ngươi đi sứ Hoa Hạ quốc cho ta đi. Ngụy Thành nói bệ hạ tin thần thật sao? Cao Phúc Nguyên lại một lần nữa ngước lên, nhìn chằm chằm người đàn ông này thật, tuyệt đối là thật, ngươi đi chuyến này, nếu không làm đủ quốc thể, chấm sẽ suy nghĩ, cất nhắc ngươi lên làm một chức quan nào đó, còn nhược bằng không. Ngụy Thành nết mép, chấm sẽ cho cả gia đình ngươi đi lưu đày 2 năm vì tội làm nhục quốc thể và phá hoại tài sản. Bệ hạ Lễ Thân Vương đội bước lên cầu tình. Được rồi, ông Lễ Thân Vương nào, Khương Đại Chu, theo chấm về cùng. Ngụy Thành ra lệnh, đây quả thật là chiêu mượn đao giết người của Ngụy Thành. Theo hắn, họ Cao đang có thể tham gia vào một cuộc ngấm ngầm làm phản, cho nên việc đưa Cao Phúc Nguyên đi sứ để chứng tỏ lòng trung thành của họ Cao. Còn nếu như không trung thành, ông sẽ vin vào cớ làm nhục quốc thể để tước đi quyền lực của họ Cao. Đây đúng là bực nào cao siêu như kế. Vậy hạ, Sử Ngọc Tuân đã đứng chờ từ lâu trên bảo chánh điện, thấy Ngụy Thành thì vội quỳ xuống nói đi, gần đây sứ thần Hoa Hạ quốc đi lại với Vinh Thân Vương rất nhiều. Vinh Thân Vương có khi còn tự lại gần sứ quán, rước đi sứ thần, ngồi chung xe, nói chuyện nữa ạ. Sử Ngọc Tuân tâu lên tiếp tục theo dõi, truyền Khương Đại Chu vào cho chấm. Ngụy Thành phất tay, ra lệnh Sử Ngọc Tuân lui ra. Lát sau, Khương Đại Chu đi vào, trong dáng người của mình nặng nề, người ta vẫn thấy được một viên trung quân ái quốc của Khương Đại Chu, em trai Khương Bất Vi. Chấm xử việc Cao Phúc Nguyên, khanh có đoán thắng không? Bẩm báo bệ hạ, hạ thần nửa lời không đoán. Khương Đại Chu lời thề son sắt nói ra, vậy là tốt rồi, nghe dụ của chấm, truyền tăng cường thêm 10 đội quân tuần tra vào ban đêm ở kinh thành cũng như gấp rút huấn luyện thêm tân binh, xung vào quân ngũ, sắp có biến lớn rồi đó. Ngụy Thành vẻ mặt nghiêm túc nói hạ thần sẽ đi làm ngay. Khương Đại Chu răm rắp nghe theo. Chương 28, thiết triều người đăng, chủ hạ bị hệ tỷ ở vụ giờ thịnh, tại bảo chánh điện, các quan văn võ lục tục kéo đến, xếp hàng ngay ngắn, chờ đến giờ thiết triều. Vậy hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bá quan văn võ phục bái tại đất khi thấy Kim Thành quốc quốc chủ ngồi trên ngai vàng miễn lễ, chư khanh bình thân. Tạ chủ long ân, tiếng hô vang dậy cả bảo chánh điện bệ hạ, vi thần có việc bẩm báo. Tể tướng Cao Vĩ bước ra khỏi văn ban, cúi đầu, thận trọng tâu trình về việc chọn tránh. Phó sứ trong kỳ đi sứ chúc thọ vua Hoa Hạ lần này, thần thiết nghĩ, con của thần nước bạc trí thô, không gánh vác được trách nhiệm, khẩn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Cao Vĩ bước ra, tâu trình ấy, khanh gia nói vậy sai rồi, người đầu đệ nhất của nhân tài học cung mà đức bạc trí thô, vậy chẳng phải khanh nói lớp trẻ bây giờ toàn bộ đều không có đầu óc cả. Huống chi, trước mặt thần dân trong nước, chấm đã ra chiếu về việc bổ nhiệm Cao Phúc Nguyên làm tranh sứ, Đồ Tiết làm phó sứ, khanh muốn chấm trở thành ông vua nuốt lời hay sao? Ngụy Thành cắt lời lúc này trong lòng Cao Vĩ đau khổ không thôi, con trai mình tại sao lại giấu mình đi về Vạn Mục Lâm cơ chứ? Thiên tài quá cũng là việc khổ. Lúc này điều duy nhất Cao Vĩ có thể làm là về nhà, tận tình dạy hết cho con mình việc phong tục của Hoa Hạ quốc và cầu nguyện cho con mình đi sứ thuận buồm xuôi gió mà thôi. Hừm, rõ ràng gắp lửa bỏ tay người, bây giờ còn làm trò trước mặt ta nữa, ngươi có làm gì đi chăng nữa thì ta rồi đây cũng sẽ chặt đầu ngươi tế vong con trai ta thôi, Ngụy Thành à. Vinh Thân Vương cúi đầu, nét mép nghĩ muôn tâu bệ hạ. Lúc này, để phá tan bầu không khí ngưng trọng, Đô Quốc Công Vũ Văn Lập bước ra từ võ ban khải bẩm bệ hạ, sứ thần của Long Việt quốc là Tôn Thất Thang dâng biểu, nói rằng vua nước Long Việt có người con gái, nay đã đến tuổi cải trâm, muốn kết duyên tấn tần với thái tử nước ta. Vũ Văn Lập nói xong đưa lên tờ tấu và tiêu gửi của vua nước Long Việt, các khanh nghĩ thế nào? Ngụy Thành cất tiếng hỏi bẩm, muốn tâu bệ hạ, thần nghĩ vạn lần không nên, nước Long Việt đang yếu kém nên mới cần phải liên minh với nước ta, thiết nghĩ mai mốt họ mạnh lên thì lại trở mặt ngay, nước Long Việt không đáng tin. Vương Ngự Sử bước ra, nêu ý kiến của mình bẩm bệ hạ, thần thiết nghĩ, được một bạn như bất một thù, dựa vào việc thông gia, mai này trong nước có biến, chúng ta vẫn có thể nhờ vả lẫn nhau được ạ. Giáo đầu cấm quân Phan Huy Dũng bước ra, chắp tay nói Phan Huy Dũng là giáo đầu cấm quân, chỉ huy binh sĩ thường trực tại kinh thành gồm hơn 20 vạn quân. Khác với cấm vệ quân của Khương Đại Chu và thị vệ thành của Cù Nghiêm ở chỗ, cấm quân có thể được điều ra ngoài biên hải, trực tiếp tăng viện cho chiến trường, còn hai chủng quân còn lại chỉ việc bảo vệ hoàng thành thôi anh ba. À không, hoàng thượng, thần thiết nghĩ không nên, vạn lần không nên. Thứ nhất, Ngụy An thái tử còn nhỏ, chưa nên yên bề gia thất, nó mới 9 tuổi. Thứ hai, có câu nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, thiết nghĩ nếu có lấy vợ ở tuổi này cũng nên chọn người con gái nào trong nước mà gả, lại ví dụ như con gái của Vương Ngự Sử đây, năm nay cũng vừa 9 tuổi, nếu hai nhà lập thành hôn ước, không gì tốt hơn. Vinh Thân Vương bước ra tâu trình, hiển nhiên trong lời tâu của ông ta cũng có cả những toan tính chính trị. Triều đình lúc này 9 người mời ý, náo nhào loạn cả lên, có những nhỏ to nghị luận sầm si. Cuối cùng Lễ Thân Vương bước ra khỏi hàng quan văn tâu lên rằng muốn tâu hoàng thượng, lời của Phan Cấm Quân nói không sai, mà lời của Vinh Thân Vương nói cũng đúng, thiết nghĩ nếu hai nước cùng nhau thông gia, như vậy chúng ta có thể lập một đội quân đóng ở Long Việt quốc, ngược lại Long Việt quốc có thể cho một đội quân đóng ở nước ta, hàng năm diễn tập quân sự, tăng cường quân lực. Lại nói về ý kiến của Vinh Thân Vương, đúng, thái tử Ngụy An còn nhỏ, nhưng thần nghe nói Long Việt quốc chủ cũng có thêm một đứa con gái năm nay vừa 7 tuổi, nếu muốn kết duyên tấn thần, hai bên nên lập hôn ước, đợi thêm 8,9 năm nữa hăng cưới hỏi, đến lúc đó chúng ta trăm lợi không một hại. Lời của Lễ Thân Vương chính hợp ý chấm, người đâu, cho đòi Tôn Thất Thăng. Ngụy Thành giơ chiếc hốt lên cao, sau đó đập xuống nói lát sau, một người thanh niên nho nhã bước vào. Người này tóc cắt ngắn ngang vai, răng nhuộm đen tuyền, trên ngón tay áp út đeo một chiếc nhẫn vàng, làn da trắng bóc, gò má hơi nhô cao, mặt dài, nhân trùng sâu thấy rõ. Hạ thần, Tôn Thất Thăng, bái kiến Kim Thành quốc chủ. Tôn Thất Thăng bái giải, nói ra về đề nghị của quý quốc, ta đã xem qua, đáng tiếc, con trai ta còn nhỏ, đợi đến khi nó lớn thì công chúa lại lớn thì. Ta nghe nói quý quốc có hai nàng công chúa, nhược bằng quý quốc bằng lòng, ta sẵn sàng kết thành hôn ước giữa con trai ta và công chúa út, đợi thêm 8 năm nữa, chúng ta sẽ đem xính lễ qua dặn hỏi. Ngụy Thành mở miệng nói rằng đã quốc chủ muốn như vậy, nước Long Việt của tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Tôn Thất Thăng vui vẻ trả lời tôi sẽ về nước, đem thiện ý của quốc chủ gửi đến vua nước chúng tôi, chúc quốc chủ an khang. Tôn Thất Thăng nói ra được, còn ai có việc gì tâu trình nữa không? Ngụy Thành liếc mắt nhìn khắp hai bàn văn võ. Vậy được, bái triều. Ngụy Thành đập xuống chiếc hốt, nói ra hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người hô lớn, phục bái tại đất, riêng chỉ có Tôn Thất Thăng là cúi đầu, tỏ ra kính ý ngày mai đệ sẽ cố gắng viết tiếp 2 chương. Mai mốt sợ rằng sẽ viết với tốc độ 1 ngày 1 chương, riêng thứ 7, CN sẽ viết 2-3 chương. Thân. Chương 29, âm mưu của Ngụy Lâm người đăng, chủ ạ bị hệ thì ở Vũ Thang Hưng Long đứng nép qua một bên, trong phòng, Ngụy Lâm đi lại lại, hai người bàn mưu tinh kế với nhau chuyến này đi. Ta không thể để cái tên họ Cao kia sống sót được, nó tuy mới 17 tuổi, đã bộc lộ trí thông minh như vậy rồi, nếu để thêm tầm 2-3 năm, Ngụy Thành tin dùng nó, đến lúc đó, Kim Thành tiểu quốc dễ thủ khó công. Thang Hưng Long nói yên tâm, tôi đã cài được tâm phúc của mình họ Đồ tên Tiết vào làm phó sứ, khi cần, nó sẽ hết sức hỗ trợ cho triều đình có một cái cớ để bứng đi thẳng Cao Phúc Nguyên, đến lúc đó họ Cao tại chỗ đứng trong triều đình coi như triệt để xong, tội làm nhục quốc mệnh thế nhưng là phải đi lưu đày. Đến lúc đó tôi sẽ mượn việc Khương Bất Vi là chị gái của Khương Đại Chu, hảo hảo thổi một mùi lửa trong kinh thành, đến lúc đó Hắc hắc, Vinh Thân Vương âm hiểm cười than sứ giả, ta tự hỏi kế hoạch của chúng ta, khi nào triều đình mới thực hiện? Mật đạo cũng đào xong rồi, khi nào triều đình mới xuất quân chứ hả? Ngụy Lâm hỏi Thang Hưng Long. Ngụy An cũng là một người thông minh, tuy nhiên nó mới 9 tuổi, chúng ta cần phải đánh nhanh thắng nhanh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai mà đậu binh, may ra mới thành đại nghiệp được. Triều đình cần một cái cớ mới có thể cất binh thảo phạt Kim Thành tiểu quốc, nếu không là vi phạm liên ước hai bên, sẽ làm trò cười cho chư hầu. Cũng tại Đàm Vĩ Mông, tại sao lúc đó lại tham vàng bạc của Kim Thành cơ chứ, còn bày đặt ra liên ước hòa bình với 3 nước phương Nam nữa? Thang Hưng Long lầm bầm rủa, nhưng mà đàm tướng quân về đến triều đình không bị khiển trách gì sao? Ngụy Lâm thắc mắc cha hắn thế nhưng là em ruột của ông nội hoàng thượng, dựa theo vai vế hoàng thượng phải gọi hắn một tiếng cậu. Chưa kể em họ hắn còn là sủng phi trong hậu cung, hắn yêu ai thì cả họ được sướng, hắn ghét ai thì ba đời chịu khổ. Thang Hưng Long trả lời chưa kể công lao của hắn bình định Bắc Phương, đánh đông giặc Bắc, lập xuống công lao hã mã cho triều đình. Vị thế hiện tại của hắn là không thể lay chuyển được. Dù gì đi chăng nữa, lần này ông cũng đã lập đại công, tiết kiệm sức người hết sức có thể, sau này ta bẩm báo lên hoàng thượng, vẫn sẽ phong ông làm vương, thống trị Kim Thành tiểu quốc, nhưng nên nhớ tuyệt đối tập trung. Thang Hưng Long dặn dò với Ngụy Lâm sau này ông là chủ một nước, chớ có quên tôi là được. Yên tâm, ông đã không phụ tôi nào há phụ ông. Tiếng cười ha hả của hai người lúc này vang lên Vinh Thân Vương cấu kết ngoại tộc cả. Phải về báo cáo mới được. Trong màn đêm tối, một bóng đen ém sát người trên mái nhà của Vinh Thân Vương, thầm nghĩ đột nhiên soạt tiếng cửa sổ mở ra, hai thân ảnh phóng lên, trốn Sử Ngạc đội vàng bộ pháp, phóng vút về phía nội thành vụt. Một viên bi sắt đập mạnh vào gót của Sử Ngạc. Trong đầu của Sử Ngọc lúc này đột nhiên hiện lên một hình ảnh, hiện lên tuổi thơ của mình, hiện lên những ký ức đắng, cay, ngọt, bùi mà hắn đã trải qua. Và cuối cùng, một tia ảo ảnh lướt ngang qua đầu Sử Ngạc. Hình ảnh đầu lâu của anh hai hắn bị chặt đi, treo trên chính hoàng thành, với đôi mắt trợn ngược, không cam lòng. Là ai vậy? Một trong hai thân ảnh, cũng là Thang Hưng Long cất tiếng hỏi Sử Ngạc, em trai của Sử Ngọc Tuân, thành viên của vệ ảnh bộ, chuyên đi cung cấp tin tức cho Kim Thành quốc chủ. Vinh Thân Vương đáp lại tức là bọn chúng bắt đầu nghi ngờ rồi. Thang Hưng Long khẳng định nên làm sao đây? Vinh Thân Vương hỏi ý kiến Thang Hưng Long đem thi thể giấu đi, làm như không có gì xảy ra là được. Thang Hưng Long cười nhạt bọn tay chân của Ngụy Thành vẫn còn non lắm, không biết thu liễm khí tức của mình cách đó 7-8 mét, ở trong kho thóc của Vinh Vương phủ, một bóng đen đang nấp ở sau 4 thùng gạo, đợi hai người đi rồi, bóng đen đó hướng cửa thông gió, phóng bút đi, tới không ai biết, lui không ai hay. Hừ, không ngờ bí pháp của Thuận Phong Nhị cổ tộc lại có ngày cho mình thu được tin tức quan trọng, làm ba cái công việc thu thập tin tức này đúng là rất nguy hiểm và mệt nhọc. Cao Phúc Nguyên vừa đi vừa cảm khái. Hắn kiếp trước tuy sống trong chiến tranh, nhưng mà là chiến tranh cố người phục vụ. Hắn muốn tin tức, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, có bao giờ phải mệt nhọc như thế này đâu. Thuận Phong Nhĩ cổ tộc thuộc về tộc Quỷ Lùn, di chuyển du mục thành đoàn thể, hai thai bảnh trướng như thai rơi, có bí pháp nghe lóm được âm thanh cách mình trong phạm vi một dặm, nhưng do Cao Phúc Nguyên tu luyện chưa đủ hỏa hầu nên chỉ có thể nghe trong vòng 10 mét trở lại mà thôi. Bây giờ Cao Phúc Nguyên thi triển tuấn di bộ pháp, chạy gấp về Cao phủ, thần không biết, quỷ không hay trở về phòng mình, bạch ra kế sách đối phó Đồ Tiết trong chuyến đi sứ sắp tới. Thực ra việc bổ nhiệm Đồ Tiết cũng là tay chân của Ngụy Lâm là thứ mà Ngụy Thành đã tính đến. Theo Kim Thành quốc chủ, đây là một liều thuốc thử đối với họ Cao. Nếu thực sự chứng minh được Cao Phúc Nguyên trung thành tuyệt đối thì không sao, còn nhược bằng ăn ở hai lòng thì. Chương 30, khởi hành người đăng, Chu Hạ Bỉ Hệ tỷ ở Hữu Hạ, thì ra đây là cuộn giấy ra viết về đất phong cũ của họ Trà. Cao Phúc Nguyên hiểu ra chắc chắn là trên đường đi lưu đày về phương Nam, Trà Dược Vương đã đem theo song thân cùng gia đình trốn vào Tây Vực thuộc Vũ Vực. Sau này, thoát ra khỏi Hoàng Liên Sơn, ta nhất định phải đến Tây Vực một chuyến mới được. Cao Phúc Nguyên âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, tiếng gõ cửa vang lên, công tử, quân lính triều đình đã tới, thỉnh công tử mau mau thay đồ, đến yết kiến hoàng thượng và khởi hành. Tiếng tiểu bảo nói được rồi, ta ra liền. Cao Phúc Nguyên vội thay đồ, mang giày, đeo ngọc bài, đi ra ngoài, bộ pháp thông dong mà nhàn hạ tại Hạ Phan Sách, lãnh chức hiệu úy, sẽ phụ trách an nguy của đoàn đi sứ lần này. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ ôm quyền chào Cao Phúc Nguyên khi thấy Phúc Nguyên bước ra khỏi phủ, trên đôi môi thâm nở một nụ cười chào lấy lòng không dám không dám, trên đường đi còn nhờ Phan hiệu úy chiếu cố cho tốt. Cao Phúc Nguyên cười nhẹ đáp, công tử yên tâm, về việc này lão nhân gia ông ta cũng đã dặn dò qua tại hạ đã hướng ông ta cam đoan sẽ bảo vệ cho công tử. Phan Sách cam đoan họ Phan tại Kim Thành tiểu quốc tuy không phải là cự tộc nhưng cũng được xếp vào dòng dõi quan sang, cha ông họ Phan từng đời đều có người vào làm quan trưởng, không quan văn thì cũng quan võ, ví dụ đến đời này, họ Phan có cấm quân trưởng Phan Huy Dũng và anh họ là hiệu úy Phan Sách, nên văn ban còn có học thị Phan Siêu là em ruột hiệu úy Phan Sách. Ngoài ra còn có hai em ruột là Phan Nghị và Phan Ngà cũng lên chức hiệu úy, nhưng đã bỏ mình thân vong trên bờ sông Nêu trận chiến cách đây 4 năm với Hoa Hạ quốc ứng. Cha ta chắc đang ở Hoàng Thành, chúng ta đi thôi. Cao Phúc Nguyên đáp, Hoàng Thành là khu vực trung tâm của Kinh Thành, Hoàng Thành của Kim Thành tiểu quốc là nơi ở, thiết triều của quốc chủ. Do đó những công trình quan trọng như Thân Vương Phủ hay Đền Kim Tĩnh, Bảo Chánh Điện đều được xây ở Hoàng Thành. Cao Phúc Nguyên trèo lên xe ngựa, bên trong xe ngựa lót vải nung, nhưng cho dù có lót vải tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể giảm được độ sốc của người ngồi trong xe. Lát sau, nghe tiếng ồn ào ngoài đường đã không còn, Cao Phúc Nguyên biết chắc mình đã ở trong Hoàng Thành. Xe ngựa chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Cao Phúc Nguyên bước xuống xe, thấy sang Cao Vĩ, Ngụy Thành, Vinh Thân Vương, Lễ Thần Vương đã đứng ở đó. Lát sau, Đồ Thiết cũng đến. Đồ Thiết có thân hình gầy gò, mặt hình chữ vương, con mắt trắng đục, ti hi miệng nhỏ mà môi mỏng, tướng đi liêu xiêu. Đồ Thiết mặc áo triều phục màu tía, chân đi giày da, ngón tay đeo nhẫn vàng, tóc căng ngắn. Thấy Kim Thành quốc chủ đội bãi giải, sau đó ngấm ngầm đưa một tia ánh mắt nhìn về phía Vinh Thân Vương. Ngụy Thành ra lệnh cho kỵ công công lấy ra hai chiếc mũ cánh chuồng, hai bội ấn bằng vàng, bạc nói hai khanh đi chuyến này, trước là chúc thọ Hoa Hạ quốc chủ, sau là thăm dò ý của họ, xem họ đối với nước ta như thế nào. Ta đây ngày đêm trông ngóng thư mừng của các khanh, nên nhớ, đừng làm nhục quốc thể, khi nào đi sứ thành công mỹ mãn, ta tất không phụ các khanh. Sau đó ban ấn, mũ cho Cao Phúc Nguyên và Đồ Tiết khóc mà nói rằng thần đã ăn lục nước, tất tận trung với vua, vậy hạ chờ xem thư của thần, thần tất không nhục quốc thể. Cao Phúc Nguyên cười nhạt trong lòng, mục đích của Đồ Tiết là gì, hắn lại không biết sao. Chẳng qua là mình chưa đủ thực lực, không thể nào mà vạch mặt tại chỗ với Vinh Thân Vương được, nghĩ vậy, Cao Phúc Nguyên cũng chỉ bái nhẹ đáp lễ Kim Thành quốc chủ. Sau đó, Kim Thành quốc chủ rót rượu vào hai chén đá cẩm thạch, nói ta trước biếu hai khanh mỗi người một chung rượu nhạt, chờ sau này khải hoàn trở về tất có yến lớn. Trên thực tế, mỗi ban giao của Kim Thành quốc cùng Hoa Hạ quốc hết sức căng thẳng, trong cuộc chiến tranh cách đây 4 năm, Kim Thành quốc đã phải vét gần như sạch của kho để đút lót cho tướng quân của Hoa Hạ quốc là Đàm Bính Ông, từ đó mới thoát được một nạn, nhưng mà của kho trống rỗng, đang trong giai đoạn phục hồi cho nên lễ mừng thọ cũng không mấy long trọng, bởi vậy rất cần hai sứ thần giỏi biện luận, hòng không đánh mất thể diện trước sứ giả của các nước khác và Hoa Hạ quốc chủ. Cao Phúc Nguyên tuy ám ảnh về rượu nhưng tình thế bắt buộc, đành phải uống một chung, sau đó vai giải đối với Cao Vĩ, bước lên xe trước. Lát sau, Đồ Tiết cũng uống xong tuần rượu của mình, cũng bước lên xe sau. Bẩm báo bệ hạ, thần xin xuất phát. Phan Sách Lệ tạ một cái, sau đó lên ngựa, Thang Yên, ra roi thúc ngựa, chạy thẳng về hướng phương bắc mà nào có biết đâu, đây là lần cuối mình thấy mặt của Kim Thành quốc chủ cũng như anh họ mình. Nếu biết, Phan Siêu cũng không động tâm, bởi vì Phan Siêu luôn có tư tưởng là sinh ra tức là đã mang nợ đất nước, chỉ có khi nào chết vì đất nước, chết vì dân, lúc đó mới trả được hết nợ. Đoàn xe trực hướng phương bắc mà đi, băng qua Vạn Mục Lâm, chạy ra khỏi kinh thành, đến đoạn sông Nghêu thì dừng lại, phải nhờ thuyền lớn chở qua sông. Ngồi trên thuyền, Phan Sách bất giác thở dài, Đồ Tiết cười cười nói Phan Hiệu Ý lại đã cảm, chuyện cũ đã là quá khứ rồi thì hãy cho nó trôi qua đi, ngươi có thương cảm đến mấy thì cũng chẳng thể làm cho người thân của ngươi sống lại được, hảo hảo mà ngẩng mặt lên phía trước mà sống, nhu cầu phú quý là được. Bờ môi của Phan Sách mấp máy, như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại lựa chọn trầm mặc. Cao Phúc Nguyên ngồi ở đầu thuyền, cúi xuống mặt nước, tự soi bóng mình, hắn biết, chuyến đi này là thập tử nhất sinh. Hắn hiểu rõ sẽ có ngày hắn chết, nhưng ngày đó là ngày hắn tìm ra cho được câu trả lời, ngày mà Cao Viên, Trương Kính Đức, Trương Thị đã phải đền tội. Con ngươi của hắn toát ra quan mang, chỉ trong một sát na, quan mang biến mất đi thôi. Phan Sách lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch, đoàn người ngựa lại tiếp tục lên đường. Chương 31, ám toán người đăng, chủ ạ bị hệ tỷ ở hủ tiếng xe ngựa phi nước tiệu nhẹ nhàng vang lên ở một buổi trưa hè nóng oi bức, Cao Phúc Nguyên và sứ đoàn đã đi dòng dã được 3 ngày trời và bây giờ đã gần đến biên thủy ẩm đống từ đâu, một chiến trụ đập xuống nát cả xe ngựa. Chết rồi, tránh sứ, cậu không sao chứ? Phan Sách một thân một ngựa đi đầu mở đường đống nghe được tiếng động, phải quay ngựa lại, hỏi. Lúc này Đồ Tiết cũng chạy lại hỏi thăm Cao Phúc Nguyên, may mà ta phúc lớn mạng lớn, ông phó sứ không sao chứ? Cao Phúc Nguyên quay sang Đồ Tiết hỏi thăm không sao. Đồ Tiết cười cười, hai cái xương gò má nô lên cách đó 6-7 mét, một tiếng kinh thán vang lên không thể nào, với lực tay của ta thì cho dù là sơ kỳ võ giả cũng tan xương nát thịt. Người nhỏ con ngồi trên vai hắn nói không đâu đại ca à, hắn mang theo hộ thân bảo vật nhờ đó mới trốn thoát qua một kiếp. Chúng ta đi đi. Nghe người ngồi trên vai mình nói như vậy, người đàn ông to lớn phi thân về hướng Hoa Hạ quốc. Đúng thật, rất may trong lúc đang luyện công, Khấu Tinh Sách cũng mở ra ở huyệt đan điện, hấp thu tiên địa linh khí, nhờ nó che chở cho một chùy mà Cao Phúc Nguyên vẫn an toàn, nếu không, với lực chùy này, hắn chắc chắn không chết cũng trọng thương chắc chắn có nội gián. Hắn đã tiết lộ hành trình của chúng ta, Phan Sách giận dữ nói, sau đó lại gần, nhặt chiếc chiến chùy lên chiếc chiến chùy to, cả quả chùy rõ ràng được đúc bằng thép tốt, trong đồ đặc thép nóng chảy, gõ vào nghe. Ken, ken. Chiến chùy càng ngắn, phù hợp cho việc ném, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, người ném đi chiến chùy là người rất khỏe. Đây là. Con mắt Phan Sách co rụt lại, đông đông lùi lại mấy bước, xem chút té xỉu xuống đất. Một hình tròn giống ruột, bên trong có ghi chữ tà. Không nghi ngờ gì nữa, ký hiệu này đã chỉ ra, kẻ âm mưu ám sát sứ đoàn là Tà Thiên giáo, nhưng mà biết thì sao cơ chứ? Binh lực của Kim Thành tiểu quốc còn chưa đủ diệt trừ Tà Thiên giáo tại Kim Thành tiểu quốc phân đà, chứ nói chi là đại bản doanh Tà Thiên giáo. Thấy ký hiệu trên chiến trụ, Cao Phúc Nguyên cũng thần thái nghiêm trọng, với tu vi và thế lực của hắn kiếp trước, Tà Thiên giáo bất quá còn chưa xứng đáng làm rồi mối, nhưng bất quá, kiếp này tình thế khác xa một trời một vực. Với tình hình hiện tại, Cao Phúc Nguyên muốn đối đầu Tà Thiên giáo chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, lấy kiến cắn voi. Chúng ta đi tiếp đi. Cao Phúc Nguyên cất tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc. Hắn leo lên ngồi chung một chuyến xe với Đồ Tiết, Đồ Tiết cũng không phản ứng gì. Căn bản Đồ Tiết cũng không ngờ rằng, Vinh Thân Vương trong miệng nhắn đến thế lực lại là Tà Thiên giáo. Nếu dính đến Tà Thiên giáo, Đồ Tiết cũng chỉ có thể phóng lao thì phải theo lao, bởi vì phản bội Tà Thiên giáo, chỉ có duy nhất một kết cục hạ tràng. Đoàn xe đi tiếp, trên đường đi mấy ngày cũng không gặp bất trắc gì, nước non hữu tình, cá bơi chim lượng, ngồi trên xe mấy ngày, Cao Phúc Nguyên không thể làm gì hơn là ngắm cảnh hoặc nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì có Đồ Tiết ngồi bên, hắn không thể nào tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí để mà làm lộ bí mật về Khốn Tinh Sách được. Đến ngày thứ 8, đoàn xe của Cao Phúc Nguyên gặp một đoàn xe khác, cũng cơ sĩ, đoàn này chừng 10 mấy xe, do 2 dũng sĩ hộ tống. Người đi đầu cắp theo một thanh đao dài, hai hàng ria mép cong cong, môi trẻ, người mặt giáp đen, trên áo giáp, hai vai tả hữu đều cắm một cây cờ màu đỏ ghi chữ. Các người đi đoạn hậu có vóc dáng cao, gầy, trên tay phải cầm chắc một cây giáo bạc, vầng trán rộng cao cao, trên mắt gò má trái xăm chữ sắt băng một đen, trên vai tả hữu cũng cắm 2 cây cờ, nhưng mà là cờ xanh, trên cờ cũng ghi chữ cát. Đôi mắt lồi nhìn về phía trước, đoàn người ngựa này đi thong thả, cũng không vội vàng. Trên xe ngựa đều có cắm mỗi xe một chiếc cờ màu xanh dương ghi chữ Việt rõ to. Là nước Long Việt, ta đi sang chào hỏi không, dù sao có thêm bạn đồng hành cũng tốt. Phan Sách thắng ngựa, quay đầu lại hỏi về phía Cao Phúc Nguyên tùy ý quan hiệu ý. Cao Phúc Nguyên đáp lại Phan Sách gật đầu, dù sao đi vào Hoa Hạ quốc lần này, có được bạn đồng hành cũng tốt, dù sao mối quan hệ giữa Kim Thành quốc và Hoa Hạ quốc cũng có một ít bằng giao, biết đâu sau này hôn ước có hiệu lực, hai nhà lại liên hôn với nhau ấy chứ. Đến lúc đó, sứ giả đi lại hai nước với nhau cũng là chuyện bình thường. Biết đâu Phan Sách có cơ hội dẫn đội đi sứ sang nước Long Việt thì sao? Trên thực tế, hai nước thông gia làm chuyện bình thường, thông gia là một công cụ chính trị tìm kiếm đồng minh, các quốc chủ sẽ cho công chúa hoặc hoàng tử của chính mình đi ở rể hoặc làm dâu với nước khác. Vừa tìm kiếm được đồng minh, vừa thắt chặt tình bang giao hữu nghị giữa hai nước, bất cứ quốc chủ nào cũng sẽ làm như vậy để củng cố địa vị của nước mình trong Hoàng Liên Sơn. Đồng minh, quân sự, trí lực là ba thứ quyết định địa vị hay tiếng nói của một quốc gia tại Hoàng Liên Sơn 15 tiểu quốc. Nghĩ là làm, Phan Sách thúc ngựa sang sứ đoàn của Long Việt quốc, lên tiếng chào hỏi. Chương 32, Tôn Thất Thăng lời bình người đăng, chủ ạ bị hệ tỷ ở tại Hạ Kim thành quốc, hiệu ý Phan Sách, hộ vệ sứ đoàn, mạng bội chào hỏi các tướng quân. Phan Sách phi ngựa nước kiệu lại sứ đoàn Long Việt quốc, hai tay ôm quyền khẽ gậy đầu lên tiếng ha hả, tưởng ai, hóa ra đều là người quen, lần này đi sứ, thế nhưng là nguy hiểm và phần, chúng ta đồng bệnh tương liên, thiết nghị còn nên nhập hai đoàn làm một không chứ hả? Các thế hành cấp đao cười xòa nói đúng đúng nha, theo nguồn tin của ta, hai nước thế nào cũng thông gia với nhau, đến lúc đó chúng ta hợp thành thế răng môi, môi hở thì răng lạnh cho nên đi sứ lần này chúng ta là cùng hội cùng thuyền rồi. Các thế ống đứng từ đằng xa thấy anh mình nói chuyện với người khác, vội phi ngự lại để xem là người nào, thì ra đều là người quen cả. Thật ra Long Việt quốc và Kim Thành quốc cũng có thể coi là đi lại vài lần mà trong vài lần đó, dẫn đội dĩ nhiên là nhị cấp, cho nên nhị cấp cũng có một ít mối quan hệ sơ giao ở trong Kim Thành tiểu quốc. Các thế ống lại nói quốc chủ chúng ta đã hiểu được lời ngọc của quý quốc cho nên ngài ấy đang viết thư phúc đáp. Sớm muộn gì hai nước cũng kết duyên. Tân Tần, đến lúc đó, chúng ta đều là người một nhà, phải không Phan huynh đệ? Phan Sách cũng gật đầu đồng tình hống huynh tin tức đúng là linh thông, ta cũng mong như vậy. Bây giờ cũng chưa rồi, sứ đoàn Kim Thành quốc không ngại cùng chúng ta nhập thành một đoàn, trải chiếu nghỉ ngơi, uống chén rượu lạc, ăn một miếng cơm chứ hả? Một người thanh niên nho nhã từ xe quan tránh sứ màu đỏ bước ra, với khuôn mặt dài đặc trưng khiến cho Phan Sách biết được danh tính của người đang đứng đối diện y, Tôn Thất Thăng tại hạ lĩnh hảo ý của Tôn Thất chánh sứ, ta cần phải về hỏi lại quan chánh sứ của bên tại hạ sẽ hồi đáp sớm nhất. Phan Sách ôm quyền nói được, vậy đi. Đúng lúc cũng nên cho người trong đoàn nghỉ ngơi, cứ lại ngồi với họ đi. Cao Phúc Nguyên thản nhiên đáp, dĩ nhiên hắn cũng không đội vàng gì hai sứ đoàn sau đó nhập là một, đi thêm vài chục mét, thấy một cây cổ thụ cao lớn, bèn cho đoàn xe ngựa quay quanh thân cây và trải chiếu, đem gạo nấu cơm, đem thịt nướng lên, ngồi thành một bàn dài, uống rượu, dùng bữa theo cao kiến của cao chánh sứ thì khắp Hoàng Liên Sơn này ai mới được gọi là anh hùng. Thấy Cao Phúc Nguyên mới 17 tuổi mà được đi sứ, Tôn Thất Thăng hiếu kỳ, gợi chuyện hỏi chuyện này ta cũng không rõ, theo các hạ thì thế nào? Cao Phúc Nguyên hỏi ngược lại Đàm Vĩnh Mông thống lĩnh 80 vạn quân của Hoa Hạ quốc, nên được xếp vào anh hùng. Người này tham vàng bạc, không thể xưng là anh hùng. Các thế hành cười nói Phan Sách cũng lên tiếng hỏi ta nghe đồn ông chính quốc có tiên phong là Bình Húy, sức khỏe vạn người nan địch, tu vi cao đến võ cường trung kỳ, quyền nghiêng ông chính quốc, được coi là anh hùng hay không? Tôn Thất Thăng khe khẽ lắc đầu người này khỏe quá mà tự phụ, luôn tự cho mình là đúng, không tiếp thu ý kiến của bộ hạ, sớm muộn gì cũng có không tốt kết cục. Nghe công sĩ giỏi mưu mẹo, có được giáng được, trên mượn thế Hoa Hạ quốc, dưới thành lập các phiên trấn, lớn dần đất đai của các nước xung quanh Nhậm Sĩ quốc, sớm muộn gì dưới mưu mẹo của Nghe Công Sĩ, Nhậm Sĩ quốc cũng bành trướng, người này có thể xưng là anh hùng được chăng? Kẻ này nên xưng là gian hùng, đáng tiếc, hắn thế nhưng là ham mê nữ sắc, đắm chìm trong biển dục, sớm muộn cũng sẽ có một ngày nào đó chết vì tự sát. Tôn Thất Thăng lên tiếng Vũ Văn Huyết, Khúc Kiếm, có thể xưng là anh hùng, đáng tiếc, Vũ Văn Huyết sống chết không rõ. Khúc Kiếm là thái tử Khúc Thần quốc nên thường xuyên đi du lịch chư quốc, học hỏi kinh nghiệm trị quốc, hành tung không rõ. Ngoài hai người ấy ra, ta thấy trên đương thời không có ai đủ xưng là anh hùng. Cuối cùng, học rộng tài cao Tôn Thất Thăng lên tiếng Vũ Văn Huyết, anh cùng cha khác mẹ với Vũ Văn Huyết, là em ruột của Vũ Văn Huyết. Đô quốc công Vũ Văn Lập có ba người con trưởng là Vũ Văn Huyết, từng nắm chức hiệu úy, sau này tả hữu xung đột trong vòng vây của binh lính Hoa Hạ quốc, chết vì loạn tiễn. Cũng trong trận chiến cách đây 4 năm đó, người ta cũng thấy Vũ Văn Huyết lúc là một chàng thanh niên 20 tuổi, một người một ngựa, dẫn đầu tiên phong đánh vào sườn địch, uy phong lấm lấm, chỉ tiếc rằng sau trận chiến này không còn nghe thấy ai nhìn thấy Vũ Văn Huyết nữa. Đô quốc công Vũ Văn Lập đích thân tự mình tìm kiếm trong đống xác trên chiến trường, cũng không tìm thấy thi thể Vũ Văn Huyết. Có tin đồn Vũ Văn Huyết đã bị bắt làm tù binh, cũng có tin đồn Vũ Văn Huyết còn sống, nhưng không dám về cố hương, vì mình giết quá nhiều tướng lĩnh chủ chốt của Hoa Hạ quốc, sợ Hoa Hạ quốc mượn cớ trả thù, nên hắn mới mai danh nhận tích, mài kiếm đợi thời. Khúc Thần quốc là một nước nhỏ ở phía đông của Hoàng Liên Sơn, nước này giáp biển, chủ yếu là các dạng kinh doanh tuần ngư, đản sinh ra võ giả cũng không nhiều, nên hàng năm đều chiều cống Hoa Hạ quốc, mong tìm kiếm được an bình, không dính vào thế sự của đời. Cách đây 20 năm, Khúc Thần quốc chủ sinh ra một đứa con trai tên Khúc Kiếm, tài kiêm văn võ, thiên sinh thần lực. Nên Khúc Thần quốc chủ đặt kỳ vọng cực cao vào đứa con này, hắn cho con hắn chu du các nước hòng học hỏi kinh nghiệm làm chủ đất nước cũng như cọ sát, ma luyện tu vi, đạo tâm. Cái này còn phải xem các ngươi thế nào là định nghĩa anh hùng. Lúc này Cao Phúc Nguyên đang ngồi ăn cơm, cười nói thế nào là anh hùng. Tôn Thất Thăng cười nhẹ để lộ hàm răng nhuộm đen nói anh hùng là người có chí tranh giành thiên hạ. Cao Phúc Nguyên thần thái nghiêm túc nói Vũ Văn Huyết cho làm võ tướng, Khúc Kiếm cho làm văn thần. Còn ta sẽ làm bá chủ. Cao Phúc Nguyên nói ra chuyện này. Tôn Thất Thăng có một loại ảo giác, lời nói của Cao Phúc Nguyên tuyệt đối là nói được là được. Ngươi sẽ không cho ta nói thật chứ hả? Cao Phúc Nguyên lúc này thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, cười to nói ha ha, quan chánh sứ khéo đùa. Các thế ống là một tay vui tính, nghe Cao Phúc Nguyên nói như vậy cũng cười to. Mọi người ai cũng tưởng Cao Phúc Nguyên đùa, nên bọn họ tiếp tục dùng cơm vui vẻ, nói cười cười. Chương 33 biệt kinh người đăng, Chu Á Bỉ Hệ tỷ ở hữu dùng nữa xong với Long Việt quốc, Kim Thành tiểu quốc nói lời chia tay với sứ đoàn của Tôn Thất Thăng. Phan Sách ra roi thúc ngựa mở đường hướng phương bắc mà đi thẳng. Tiếng vó ngựa phi gấp trên mặt đất, đã qua 5 ngày yên bình và đoàn sứ thần của Kim Thành quốc không gặp phải được gì. Sứ đoàn đi xuyên suốt ngày đêm, chỉ nghỉ buổi trưa cho ngựa lấy sức. Cao Phúc Nguyên dành cả ngày để nghiên cứu về cuốn Song Hà Cổ Ngữ mượn được ở chỗ Lệ Thân Vương, còn Đồ Tiết thì ngồi kế bên nhắm nghiền hai mắt, bày mưu tính kế, bố trí bẫy dập làm sao để hại chết được Cao Phúc Nguyên, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lúc này, đoàn ngựa xe đã bắt đầu đặt chân vào lãnh địa của Hoa Hạ Quốc. Trên đường đi, sứ đoàn cũng không gặp phải sự cố gì, chỉ có dừng lại ở một vài nơi để cho quan sở tại kiểm tra giấy thông hành chứng minh thân phận mà đi tiếp thôi. Chuyến đi sứ lần này đặc biệt náo nhiệt đối với Hoàng Liên Sơn 15 tiểu quốc. Tuy đối ngoại, các nước thường bỏ chữ tiểu đi, ví dụ như Kim Thành Quốc, Hoa Hạ Quốc, Lại Thế Quốc, tất cả đều bỏ đi chữ tiểu, nhưng trong các văn bản hành chính, người ta vẫn biết là Hoàng Liên Sơn thập ngũ tiểu quốc. Tuy rằng địa thế ở trong Hoàng Liên Sơn một nơi hẻo lánh, chó ăn đá gà ăn sỏi, nhưng Hoa Hạ Quốc trung quy vẫn hùng cường và giàu có hơn các quốc gia ở nơi này. Diện tích của Hoa Hạ Quốc chiếm 1/5 của Hoàng Liên Sơn, rộng gấp 10 lần diện tích của Long Việt Quốc, Cờ Bình Quốc, Kim Thành Quốc ba nước cộng lại. Lại ở vào thế trung tâm, địa thế cực kỳ có lợi cho việc công phạt. Bắc dựa lưng vào biển Dạ Vông, nam dựa vào sông Yên Hoàng, phía đông thì toàn là các quốc gia nhỏ yếu như Phong Nhật Quốc, phía tây lại được vùng núi Gia Tiến bao bọc làm thành lũy tự nhiên. Cộng thêm yếu tố nhân hòa là đông dân cư, nên Hoa Hạ Quốc mới có thể xưng bá ở Hoàng Liên Sơn 15 nước nhỏ. Lóc cóc vó xe ngựa của sứ đoàn đã chính thức đạp vào Biệt Kinh, thủ đô của Hoa Hạ Quốc. Đoàn sứ thần gồm có hơn 35 người, gồm một chánh sứ là Cao Phúc Nguyên, một phó sứ là Đỗ Tiết, 5 người phụ trách yên, bê và bảo quản đồ cống. Đội hộ vệ gồm hơn 20 người mà đứng đầu là Phan Sách, còn lại hơn 10 cung nữ được đưa đi cống cho Hạ Quốc chủ theo nghi lễ đi sứ. Các cung tốt cung nữ ngồi trên xe hiếu kỳ vén màn xe ngựa, lấy tay chỉ trỏ bên đường. Hai bên đường của vùng ngoại thành Biệt Kinh đặc biệt náo nhiệt, tuy rằng chưa vào đến hoàng thành nhưng vẫn rất đồ sộ. Hai bên đường bày đủ các loại hình kinh doanh từ nhà hàng, quán ăn, hiệu thuốc, tiệm buôn cho đến những thanh lâu, kỹ quán. Còn có những mái nhà tranh lụp sụp khiêm tốn nép bên đường hay những ngôi nhà cao 2-3 tầng nhưng muốn khoe khoang với người đi đường khi nhìn vào rằng ta đây giàu có. Một mùi thơm phức sộc vào lỗ mũi của Cao Phúc Nguyên lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần thai chu cự trư ngâm giấm và rồi xào lăn, ở nơi hẻo lánh như thế này mà vẫn kiếm ra được một con chu cự trư, mỹ thực lâu quả là mỹ thực lâu nha, tuy rằng chỉ là một phân đà nhỏ ở Hoa Hạ tiểu quốc nhưng vẫn làm cho người ta bất ngờ, ở nơi đây mà vẫn kiếm ra chu cự trư. Cao Phúc Nguyên thì thầm, mỹ vời chu cự trư là bạch cấp ngũ tinh man thú ở Hồng Hoang đại lục phải nói là không tính gì cao cấp man thú, giá cực rẻ mạt, nhưng mà đối với nơi cho ăn đá gà ăn sỏi như ở Hoàng Liên Sơn, chu cự trư là cực kỳ cao cấp quý hiếm man thú một trong. Có lẽ chỉ có thành viên trong hoàng gia mới được ngự dụng, mà phải là hoàng gia nước lớn như Hoa Hạ Quốc. Cao Phúc Nguyên của kiếp trước không phải chỉ là một người sát phạt vô tình bá chủ một phương, mà hắn cũng có những thú vui khác, tỉ như bốc thuốc chữa bệnh, giống đặng hoàng, hay là nấu ăn, giống cậu hắn, bách nghệ chủ hoàng. Cậu hắn là em ruột của mẹ hắn là em út, cũng là con trai duy nhất của Xích Luyện Hoàng. Sau khi truyền ngôi cho con, Xích Luyện Hoàng mai danh nhận tích, không ai biết Xích Luyện Hoàng đã đi nơi nào. Thứ người ta biết duy nhất là con trai độc nhất của Xích Luyện Hoàng sau khi lên ngôi tự xưng là bách nghệ chủ hoàng, là thành viên thẻ đen danh dự của Mỹ Thực Lâu. Sở hữu tài nấu ăn nước tiếng mà tương truyền là khi bách nghệ chủ hoàng trổ tài nấu nướng, đến loài vật hung dữ nhất cũng trở lên lành tính, lặng lẽ hít lấy hít để mùi thức ăn đang chín. Cao Phúc Nguyên tuy tài nấu nướng không đến đâu nhưng hắn vẫn tự tin là chủ nghệ của hắn chỉ thua cậu hắn tầm vài ba thành mà thôi. Nếu cho hắn thời gian tầm 10 hay 20 năm, hắn rất có thể sẽ siêu việt cậu hắn, trở thành thàn viên thẻ đỏ danh dự của Mỹ Thực Lâu. Chỉ tiếc, cái đêm định mệnh, chén rượu định mệnh đã cướp đi của hắn tất cả. Nghĩ đến đây, Cao Phúc Nguyên con ngươi toát ra quầng màng, sát ý tán ra khắp người. Mạnh đến nỗi Đồ Tiết đang ngồi chống tay ngủ một bên cũng phải giật mình tỉnh dậy nhìn Cao Phúc Nguyên với ánh mắt sợ sệt. Cao Phúc Nguyên sau đó lặng lẽ nhắm mắt lại, như không có gì xảy ra. Đoàn sứ thần sau khi diện kiến lễ bộ thượng thư, được bố trí cho ở dịch quán phía tây hoàng thành. Dịch quán mà Cao Phúc Nguyên ở cũng không tính gì to lớn, cũng không tính quá tồi tàng, bề ngang tầm 5 xích, bề dài tầm 20 xích, có 3 lầu và 10 phòng ngủ, chánh và phó sứ được ở riêng, còn lại các thành viên trong đoàn phải ở ghép từ 3 đến 4 người. Bộ lễ giữ việc lễ nghi, tế tự, khánh tiết, tiến tiệc, trường học, thi cử, áo mũ, ơn tín, phù hiệu, chư tấu, biểu văn, sứ thần cống nạp, các quan chầu mừng, tư thiên giám, thuốc thang, bói toán, tăng lục, đạo lục, giáo phường, đồng văn nhã nhạc. Bộ này trông coi việc tổ chức và kiểm soát vấn đề thi cử chọn người tài ra giúp triều đình Hoa Hạ Quốc. Do Hoa Hạ Quốc có cương thổ tương đối lớn ở Hoàng Liên Sơn, nên bộ máy quan lại cũng phức tạp không kém. Nếu như những việc này tại Kim Thành tiểu quốc chỉ cần giao cho Đô Quốc Công Vũ Văn Lập và Lệ Thân Vương thì ở Hoa Hạ Quốc, quốc chủ nước này thành lập hãng một bộ riêng để thực thi nhiệm vụ này. Màn đêm buông xuống, mọi vật tĩnh lặng, mọi người trong sứ đoàn đều đã yên giấc, trừ một người. Chương 34, Nưu Sát Người Đăng, chủ ạ bị hệ tỷ ở hữu ngồi trong phòng một mình, Đồ Tiết lấy hai tay gõ gõ lên bàn, mặt mày căng thẳng, tựa như đang chờ đợi một việc gì đó huyết. Một tiếng huyết sáo vang lên, tiếng huyết sáo nhẹ nhàng mà ma mị, rất phù hợp với một đêm hè tĩnh mịch, nghe rợn cả người. Phù Đồ Tiết thở dài, nghe thấy tiếng huyết sáo, ý như chút được gánh nặng trên người. Ý thì tiếng lại tay mải của mình, mở ra tay mải, lấy ra một kiện đồ vật. Kiện đồ vật này là một cái cháp hình hộp chữ nhật màu đỏ son, tựa hồ đựng vật gì rất quý. Trường Ngọc Điệp nha, Trường Ngọc Điệp, ngươi thế nhưng là tiêu hao hết 5 năm xúc tích của ta. Hy vọng ngươi có tác dụng đúng như lời đồn, có thể khiến cho bọn hắn ngủ thật sâu. Nói xong Đồ Tiết lấy ra hai cái xác bướm còn sống, cả hai con đều ngoe ngoắt muốn bay nhưng tiếc là hai cánh đã bị khoét một lỗ hổng lớn khiến cho nó không thể nào cất cánh được. Trường Ngọc Điệp là loài bướm nhỏ sống ở những bụi cây trong rừng, do thường xuyên bị săn bắt nên mấy chục năm gần đây loài vật này trở nên tương đương hiếm thấy. Điều này đẩy cao giá thành của nó lên khoảng tầm 100.000 đồng vực tệ một cân, gấp khoảng 20 lần so với trước đây. Trương Ngọc Điệp trưởng thành dài khoảng cỡ 2 đốt ngón tay người lớn, ở phần đuôi của nó chứa một bọng tinh dầu chứa dịch thủy mà khi đốt lên sẽ tỏ ra mùi hương khiến cho người hít phải chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên nếu đạo hạnh cao đến nhất định sẽ không phải chịu ảnh hưởng của loại mê hương này, xèo 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 hai con bướm dãy rủa, cố gắng thoát thân khỏi ngọn lửa hồng, nhưng mọi nỗ lực của nó đều vô ích. Một làn khói màu hồng bốc lên, tỏ ra khắp dịch quán đồ tiết, nheo nheo hai mắt cười, trông có vẻ rất đắc ý với chi khôn của chính mình. Đương nhiên hắn đã bịt kín mũi mình và đang phong bế khiếu giác bằng pháp thuật và đang hô hấp qua da, điều mà bất cứ vị ma pháp sư học đồ nào cũng dễ dàng làm được. Lát sau, tiếng thở đều vang lên khắp dịch quán, báo hiệu mọi người đã ngủ say. Cốc cốc đồ tiết lấy ta gõ vào thành của sổ ra hiệu. Nghe thấy tín hiệu, một người mang toàn thân hắc ý lặng lẽ trèo qua cửa sổ của đồ tiết. Đồ tiết nhìn hắn cười cười, hắn chỉ đáp lại bằng cách ném cho đồ tiết một ánh mắt sắc lẹm. Thứ đồ tiết hử nhẹ trong lòng. Hắc ý nhân lẻn vào phòng của Cao Phúc Nguyên, con dao sắt lăm lăm nơi tay, hắn nhìn Cao Phúc Nguyên như tử thần nhìn kẻ hấp hối đến rồi. Nam nghiêng, út mặt vào tường, Cao Phúc Nguyên lúc này đột nhiên mở ra hai mắt, nhuận miệng cười thầm. Hắn đã từng kinh lịch chiến trường, từng bị ám sát một không ít lần, điều này đã hình thành lên con người của Cao Phúc Nguyên một loại phản xạ tự nhiên vô cùng nhạy bén. Mỗi khi có sát khí nhắm đến hắn, quản chi hắn đang ngủ say đến đâu cũng sẽ đột nhiên mở ra hai mắt, ứng phó với sát thủ. Đây cũng là bản năng được chui rèn trong chiến trường trong nhiều năm. Tiếc rằng có người ở đây, nếu không ta sẽ hảo hảo mà chơi đùa với tên sát thủ nghiệp dư này một chút. Cao Phúc Nguyên tự nhủ trong bụng, Cao Phúc Nguyên biết, bò ngựa rình be, chim sẻ đứng sau. Con dao được đưa lên cao. Ken tên sát thủ quay ngoắc người lại 180 độ, dao ngắn nơi tay, đỡ ngay một cú đập chí mạng từ cây trường côn nơi tay Phan Sách khá lắm, vẫn là có mấy phần bản sự của một sát thủ lành nghề, thế mà đỡ được một côn xuất kỳ bất ý của bản hiệu ý. Phan Sách không khỏi khen một tiếng mẹ ngươi nha, làm lỡ chuyện tốt của lão tử, tên kia không phải đã du ngủ toàn bộ người trong dịch quán rồi sao? Tên sát thủ nóng nảy nói. Cho dù hắn có nói to đến đâu đi chăng nữa thì mọi người trong dịch quán vẫn ngủ say như chết, đơn giản vì tác dụng của trường mộng điệp dịch thủy. Lão tử đã sớm ngờ tới ám chiêu nên đã âm thầm bí mật nấp sẵn ở phòng của Cao Tranh Sứ, phong bế ngũ thức, cẩn cẩn thận thận chỉ để trở lại thị giác hoạt động. Không ngờ đúng thật là bắt được con chuột nhà ngươi, coi triệu chứng ngủ say như chết của họ hăng là do trường mộng điệp. Nói, do ai đốt trường mộng điệp? Phan Sách côn sắt nơi tay, lăm lăm nói ra, trên mặt đằng đằng sát khí. Xuống âm phủ mà hỏi. Tên sát thủ lời vừa dứt, lấy ra độc hoàn muốn một phát lấy tay bóp nát độc hoàn giết luôn Cao Phúc Nguyên cùng Phan Sách. Vội vội vàng vàng làm gì, đêm khuya rồi, người tới là khách, ta Cao Phúc Nguyên sẽ tận lực chiêu đãi ngươi là được. Cao Phúc Nguyên bỗng đứng bật dậy, hai tay nhanh chóng bấm vào các tử huyệt ở trên nóc và lưng tên sát thủ khiến hắn bị điểm huyệt. Vừa điểm huyệt mà Cao Phúc Nguyên vừa tủm tỉm cười, cứ như cười chào khi gặp một người bạn lâu ngày xa cách mẹ nó. Tên sát thủ gào lên một tiếng. Hắn không ngờ Cao Phúc Nguyên còn tỉnh, hắn cố vận dụng toàn thân kinh mạch để chạy trốn, nhờ hệ nờ mà làm không được. Không còn lựa chọn nào khác, hắn lấy hàm răng của chính mình, cắn nát viên độc hoàn giấu trong miệng để tự tử. Mỗi một sát thủ lành nghề khi bị vây khốn sẽ tự sát, một số là cắn lưỡi hoặc rút gươm tự tử, càng có số đông sát thủ không muốn để bị lộ thân phận, mang theo độc hoàn giấu dưới lưỡi, khi cần thì sẽ khều ra, cắn nát đi, để chất độc hủy đi khuôn mặt của mình, khỏi cho người khác từ đó truy ra manh mối. Tên sát thủ ngã quỵ xuống nền đất, thấy tên sát thủ cắn mạnh một thứ gì đó, Cao Phúc Nguyên liền biết điều đó có nghĩa là gì. Hắn chỉ cười cười không nói làm sao tránh sứ tỉnh lại đúng lúc vậy. Phan Sách thấy tên sát thủ đã chết, quay sang hỏi Cao Phúc Nguyên giữa đêm thanh tĩnh, bản năng tự nhiên bỗng trỗi dậy, ta muốn xả nước cứu thân. Cao Phúc Nguyên thản nhiên nói. Phan Sách nhìn Cao Phúc Nguyên, trong lòng họ Phan Y Nguyên còn nghi ngờ, song tựa hồ như ngoài cách đổ cho bản năng tự nhiên ra, không còn cách giải thích nào hợp lý hơn cho việc này, để tôi đem cái xác đi xử lý. Phan Sách nhìn Cao Phúc Nguyên, sau đó lấy tay xốc nách tên sát thủ, đem ra phía sau dịch quán, đào một cái hô cực sâu và lấp xuống, thấy bóng lưng của Phan Sách đi rồi, Cao Phúc Nguyên cười cười, lặng lẽ thổi phụt ngọn đèn rồi đi, đêm nay hắn được ngủ ngon rồi. Ngủ ngon để còn ngày mai lên điện gần mặt Hoa Hạ quốc chủ. Chương 35, dậy mau đồ tiết người đăng, chú ạ bị hệ tỷ ở ru dậy, dậy mau, ngài đang làm lãng phí thời gian của chúng ta. Cao Phúc Nguyên đứng một bên lay lay bả vai đồ tiết nằm nghiêng mà ngủ, mặt quay vào tường, ngậm đến rất ngon lành mẹ nó. Đồ tiết buông ngọt tiếng rủa, mắt nhắm mắt mở cầu nhỏ bằng thứ giọng ngái ngủ buồn, thị lang đang ngủ ngon, ngươi còn dám đến quấy rầy, tin hay không ta cho ngươi một bạt hai. Vừa nói vừa giơ lên lòng bàn tay của mình bụng Cao Phúc Nguyên chụp lấy cổ tay mà đồ tiết đang đưa lên với tay thuận, cười miệng nói có vẻ ông phó sứ tưởng mình còn đang ở nhà, giúp trong nềm êm chăn ấm à. Cao Phúc Nguyên nói xong bóp mạnh cổ tay đồ tiết một cái, nhận được sự đau nhức truyền đến từng hồi, điều này dường như làm cho bộ não đồ tiết tỉnh hăng ra Cao Phúc Nguyên. Không đúng, tại sao lại là Cao Phúc Nguyên? Đồ tiết giật mình, bỡ ngỡ nói có vẻ ông phó sứ còn chưa tỉnh ngủ lắm à, ta ra ngoài một lát, để ông phó sứ tỉnh hẵng, chúng ta hay nói chuyện. Cao Phúc Nguyên cười nhạt nói. Sau khi Cao Phúc Nguyên đi ra, đồ tiết lúc này mới hết bàng hoàng mẹ nó, tại sao hắn lại còn sống cơ chứ? Chẳng lẽ ám sát thất bại? Nếu nói ám sát thất bại, vậy ta chẳng phải đã đắc tội đến Tà Thiến giáo sao? Đã vậy có thể, Cao Phúc Nguyên còn đem mối nghi ngờ này đánh đến trên lưng họ đồ ta nữa. Không được, dù sao cũng phải thay đồ, bái kiến Hoa Hạ quốc chủ trước, từ từ, bình tĩnh bày mưu tính kế tên quỷ này sau. Đồ tiết tự trấn an mình, lẩm bẩm nói. Lê Tấm Thân gầy như que tuổi đến bên hành trang của mình, lấy ra triều phục. Vừa rồi ta còn chưa tỉnh ngủ, có chỗ đắc tội đại nhân, kính xin đại nhân lấy chỗ khoan dung mà độ lượng, thông cảm cho ta. Đồ tiết thật sâu không người hướng Cao Phúc Nguyên tạ lễ nói ra ấy, chỉ là ông phó sứ chưa tỉnh ngủ mà thôi, nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ. Cao Phúc Nguyên kéo dài rõ to hai chữ hồ đồ khiến cho Đồ Tiết thẹn bối cả mặt. Trên thực tế, chuyến đi sứ lần này cực kỳ quan trọng, nên kỷ luật trong sứ đoan rất nghiêm minh, phân rõ tôn ti trật tự, có trên có dưới. Hòng tránh việc hạ cấp đối với người nụ ổ sân ngoài nói xấu thượng cấp, từ đó đánh mất thể diện của một quốc gia và bôi đen uy nghiêm của một nước. Thế cho nên Đồ Tiết xưng Cao Phúc Nguyên một tiếng đại nhân là hợp tình hợp lý. Thấy mình đùa đã đủ, Cao Phúc Nguyên nói thôi chúng ta đi mau, không lại làm trễ giờ, mang tội với nước người. Chuyến đi lên Tiết Triều lần này là dùng để báo danh tính các đoàn sứ thần cùng việc đưa đồ cống nạp. Tuy nhiên đồ cống nạp gồm ngọc ngà châu báu cùng cung tần mỹ nữ đã được chuyển vào dạng sáng hôm đó. Vì là ở biệt kinh nên Phan Sách không cần đi theo hộ tống, mà đích thân hai sứ có thể đi bộ vào phía tây cửa thành, báo danh tính, trình thiệp mừng thọ của Kim Thành quốc chủ cũng như danh sách các đồ tiền cống, sau đó có thở dễ bước vào chính điện, tự mình gặp mặt Hoa Hạ quốc chủ hai người, một gầy như quét ủi, một anh tuấn điển trai, bước chân song song vào tây thành. Trên thực tế, Cao Phúc Minh cũng không phải quá đẹp trai, luận về tư sắc, hắn cao, thân vừa, vai rộng, có thể gọi là ưa nhìn, tướng mạo không quá xuất sắc. Nhưng mà Cao Phúc Nguyên lại có hơi tự luyến về bản thân mình, đây cũng là hắn những điểm xấu một trong bước chân vào phía tây cửa thành. Cao Phúc Nguyên và Đồ Tiết trước hết tìm đến nhà của Lễ Bộ Thượng Thư, đưa thiệp chúc mừng và danh sách các cống phẩm. Lễ Bộ Thượng Thư thái độ trịch thượng lắm, bắt bẻ đủ điều, nhưng nhờ có kinh nghiệm Lễ Thân Vương từng chỉ nên Cao Phủ Cung Ngụy Hển cũng lẹ tay, đưa lên mấy phần lễ vật. Lúc này Lễ Bộ Thượng Thư mới đóng được cho họ con ấn vào tờ giấy thông hành. Lúc này Cao Phúc Nguyên mới bãi giải, cáo từ đi ra có được tờ giấy thông hành. Cao, Đồ hai người lúc này mới sải bước đi về Hoàng Long Sảnh. Nơi Tiết Triều của Hoa Hạ quốc dọc theo lối vào Hoàng Long Sảnh là lớp quân sĩ, có ít nhất hơn 20 môn. Binh tả hữu, đứng xếp hàng chỉnh tề, uy uy vũ vũ. Cao Phúc Nguyên biết chắc đây là Hoa Hạ quốc muốn dương uy với sứ thần các nước khác, nếu không đón chào sứ thần, cần gì phải dùng đến 20 môn binh đây. Bất quá Cao Phúc Nguyên cười thầm trong lòng, hắn kiếp trước chỉ huy trăm vạn hùng sư, ngàn viên thượng tướng, binh sĩ phổ thôn dê cản là mấy chục ức, vong bị hiếp sợ bởi vài môn binh lính sao? Bất quá đi kế bên Đồ Tiết thì là run đến cầm cập, hai hàm răng đánh cả vào nhau, trên trán nữa ra mồ hôi. Các vị đại đế mỗi lần họp binh điểm tướng đều sẽ lấy 10 người làm một nhóm, 5 nhóm là một tổ, 2 tổ là một đội, 5 đội là một cơ, 5 cơ là một môn, 4 môn là một vạn, trăm vạn là một đoàn, 10 đoàn là một ức. Chỉ huy một môn gọi là hiệu úy, chỉ huy một vạn gọi là tướng quân, chỉ huy một đoàn là thượng tướng, chỉ huy một ức gọi là nguyên soái, chỉ huy chục ức thì là đại nguyên soái, lại thêm binh lính đa phần cảnh giới thấp như luyện thể, võ giả thì gọi là binh lính, từ võ cường đến võ sư thì gọi là hùng binh, từ võ tông đến bá cảnh thì gọi là hùng binh, từ bá giả giả đến hầu giả quân đội thì gọi là hùng sư. Đó là lý do Cao Phúc Nguyên coi thường chi đội ngũ này. Đối với hắn, đây bất quá là bầy kiến hôi mà thôi, nhưng mà hắn bây giờ lại là chim non, chưa biến thành hùng ưng, đứng trước một tổ kiến hôi thì y nguyên vẫn có nguy cơ thụ trọng thương, chưa đầy đủ lông cánh, nên nín nhịn, bắt đầu từ từ. Sẽ có một ngày hắn xưng hậu, xưng bá, thậm chí là xưng đế. Chương 36, chào hỏi người đăng, chủ ạ bị hệ tỷ ở trên nóc của Hoàng Long Sảnh, cờ sĩ cắm dập trời, phất bay trong gió, dưới nóc đều được treo lòng đèn màu đỏ, viết một chữ thọ theo lối cùng thảo. Nét chữ huyền chuyển, mềm mại tựa như một lời chúc gửi cho Hoa Hạ quốc chủ. Trong sảnh, các sứ bộ đều đã vào đầy đủ, đứng top 5 top 3 trò chuyện, đợi giờ Thiết Triều, Cao Phúc Nguyên hai người tới tương đối chế, xong, thời gian Thiết Triều vẫn chưa đến, còn độ nửa canh giờ thời gian, do đó, để giết thời gian, các đoàn sứ bộ đều tiến đến làm quen lẫn nhau, chào hỏi đầy đưa. Đương nhiên, bọn họ một khi đã đi sứ là đều được các định là tài giỏi người, bọn họ mượn tiếng chào hỏi, thực ra là thăm dò thông tin từ quốc gia đối phương mà thôi. Tại Hạ Ngạc Tuần Hoài, chánh sứ sứ bộ Âu Bạch Quốc, không biết nhị vị đây là. Một người đàn ông đứng tuổi, cỡ ngũ tuần, tóc mai đã bạc, vai để trần, khắc lên bộ áo sứ màu tía, trên đầu có một dấu son. Âu Bài Quốc là một quốc gia ở phía đông, các quốc gia ở phía đông này đều là các nước nhỏ yếu, cho nên các nước bọn họ thường thường liên minh, lẫn nhau cố gắng sinh tồn, thần phục Hoa Hạ quốc. Giống Âu Bài Quốc đây, Âu Bài Quốc quốc chủ từng cùng phong nhận quốc chủ uống máu ăn thể, kết bái minh đệ, từ đó hai nước tạo thành một thế lực đối kháng ngoại xâm. Âu Bài Quốc quốc chủ cũng là một người tương đối thông minh, đem con gái xinh đẹp nhất của mình gả cho Khúc Thu, nhị thế tử của Khúc Thần Quốc, từ đó, Khúc Thần Quốc chủ cũng vui vẻ gia nhập liên minh này, lẫn nhau giúp đỡ. Âu Bài Quốc là một nước thuần Phật giáo, quốc giáo là Phật giáo khiến cho người dân nước này đa phần hiền lành. Khi con trai lên 10 tuổi thời điểm đều sẽ chọn một ngôi chùa vào tu tập một đoạn thời gian để dung dưỡng tính tình, còn con gái đến 5-10 tuổi cũng phải thuộc lầu kinh Phật, như thế mới có thể được xã hội Âu Bài Quốc công nhận là một công dân của quốc gia này. Tại Hạ Đồ Tiết, học thị Kim Thành tiểu quốc, kiêm nhiệm phó sứ, vị này là chánh sứ Cao Phúc Nguyên, là một người học rộng của nước ta. Đồ Tiết nhanh chân bước lên, giới thiệu ra Cao Phúc Nguyên, cố tình nhấn mạnh chữ học rộng để đẩy Cao Phúc Nguyên lên cao, không thể xuống được, muốn là cho Phúc Nguyên mất mặt. Gì, mới từng này tuổi mà đã đi sứ, quả thật học rộng tài cao nha, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Ngạc Thuận Hoài không khỏi bất ngờ một tiếng, mới từng này tuổi mà đã được chọn đi sứ, quả thật là người tài giỏi cực kỳ, xem trước mắt người thiếu niên này, lớn nhất thì cũng chỉ 20, 19 mà thôi, thẹn thùng với hai chữ học rộng, hạ nhân chỉ là có một chút trí thô mà thôi, may mắn dựa vào uy nghiêm của Kim Thành quốc chủ mới có thể được đi sứ chuyện này. Thấy đối phương không ôm ý, Cao Phúc Nguyên cũng nhẹ nhàng, khiêm tốn nói ra. Nha, khiêm tốn là tốt, tại hạ thật sự gặp qua có một chút ít thông minh người, liền đã tự phụ, tự cho tài giỏi. Có một thắc mắc trong lòng, liên quan đến giáo lý nhà Phật, không biết có thể hỏi qua được Kim Thành chánh sứ hay không. Ngạc Thuận Hoài muốn thử tài Cao Phúc Nguyên, chặt tay, cuối người hỏi ra tài mỏng trí thô, hy vọng không để cho Ô Bài chánh sứ chê cười. Cao Phúc Nguyên cười nhẹ nói ra Phật là gì? Ngạc Thuận Hoài hỏi. Ba chữ này, không biết bao nhiêu người đã tìm hiểu, Bao nhiêu hiền giả, triết gia đều đã từng nghiên cứu qua, nhưng vẫn chưa hề có được câu trả lời. Đây là một câu hỏi gây ra nhiều tranh luận Phật là cục đất. Cao Phúc Nguyên mỉm cười đáp ngạc thuận hoài bất ngờ, sau đó nhắm nghiền hai mắt, tinh tế nghiền ngẫm câu trả lời của Cao Phúc Nguyên. Lát sau chắp tay nói ra: tiên sinh học rộng tài cao, đáng tiếc ta tuổi đã già, nếu như sinh cùng một thời với tiên sinh mới thực là vinh hạnh. Đúng thế, ta đã hiểu ra, Phật là tự nhiên, Phật là cục đất, Phật tại nhân tâm. Ngạc thuận hoài chắp tay cúi đầu, mang theo kính ý, hướng Cao Phúc Nguyên khâm phục nói ra. Cao Phúc Nguyên chỉ cười cười, tiếp trước hắn tuy hắn thân là tiên thiên thái tử, lại kiêm nguyên soái, thống lĩnh chư tướng, huyết chiến xa trường, lãnh đạo bách quan, trị dân phục chúng. Tuy kiếp trước số người hắn giết là nhiều vô số kể, nhưng đối với Phật học và nho học, hắn vẫn có tìm hiểu từ sâu, hắn đã ngộ riêng cho mình một góc nhìn mới về Phật học cũng như nho học. Ngạc huynh, ha ha, lâu rồi mới gặp, lần đi xứ trước chúng ta gặp nhau, ta vẫn mến tài huynh, không ngờ lần này lại thật hữu duyên nha. Một tiếng cười vang lên sau lưng. Lần thọ yến gần nhất của Hoa Hạ quốc chủ là cách đây 10 năm, khi đó Hoa Hạ quốc chủ tổ chức yến lớn, mừng tròn 20 năm đăng quang và ngũ tuần của mình. Người cười nói phía sau là một người đàn ông dáng người phúc pháp, mặt mày trắng bóc, độ khoảng chừng 40 tuổi hơn, chắc chắn là đại thần của một nước nào đó. Yến Thân Vương, à không, Tề Cảnh huynh, đã lâu không gặp, đặc lâu không gặp. Ngạc Thuận Hoài chắp hai tay, cúi đầu vui mừng nói: Yến Thân Vương Tề Cảnh, em ruột của Phong Nhận quốc quốc chủ, là một người văn võ kim thông, hết sức ưu tú, đáng tiếc là do sinh ở Hoàng Liên Sơn nơi hẻo lánh này, nên tu vi chỉ có thể cao đến võ giả hậu kỳ mà thôi, đang cố gắng trùng kích đỉnh phong. Đây là để ta giới thiệu. Ngạc Thuận Hoài nói ra đây là Cao Phúc Nguyên, chánh sứ Kim Thành tiểu quốc. Ngươi có họ hàng với Cao Vĩ à? Ta thấy cặp chân mày và khuôn mặt của ngươi hao hao giống hắn hồi trẻ. Tề Cảnh hỏi luôn. Tề Cảnh là một con người mộc trực, nghĩ gì nói đấy, không biết là hỏi Cao Vĩ là cha của tại hạ. Quả nhiên, ngươi cứ gọi ta một tiếng Cảnh thúc là được, cha của ta với ông nội ngươi cũng coi là bạn thân. Ta và Cao Vĩ cũng là có qua lại nha. Tề Cảnh vui vẻ nói ken ken. Tiếng khánh thanh thoát vang lên, báo hiệu Hoa Hạ quốc chủ sắp tới. Mọi người vội xếp bốn hàng, đông, tây, nam, bắc, các sứ của các nước đứng thành hai hàng. Phía nam ba nước, phía tây ba nước, phía bắc ba nước, phía đông năm nước. Tại trong hàng của mình, Cao Phúc Nguyên gặp được Công Tôn Thăng, cũng lên tiếng chào hỏi: mấy ngày nay vẫn phát triển đại cương, mong các huynh đài hiểu cho, bây giờ tiểu đệ sẽ trở lại như mọi khi, một ngày một trường, riêng thứ bảy chủ nhật sẽ là hai trường, sắp tới đầu tháng, mọi người ủng hộ nha. Chương 37, tại sao không quỷ? Người đăng, Chu Hạ Bỉ Hệ Tỷ ở ủ. Tiếng khèn nhạc vang lên, mang theo tiết tấu trầm bổng, uy nghi, hai quan thái giám tả hữu đứng hai bên long kỷ, tay phải mỗi người đều cầm một cây phất trần đặt lên cánh tay còn lại, hai người đồng thời hô to bằng cái giọng eo éo pha khàn khàn đặc trưng của giống người bị hoạn bệ hạ giá đáo lúc này, tiếng trống nổi lên đùng, đùng, đùng. Một người đàn ông đứng tuổi bước vào, bộ pháp đường hoàng, cao mạo. Đầu đội mũ cửu long thông thiên, chân đi hải kim long, thân mặc hoàng bảo, hông đeo ngang cây thiên tử kiếm, trên vỏ kiếm khắc rồng khắc phượng. Người đàn ông này bệ nghễ ngồi lên long ỷ được đúc bằng vàng dòng tinh xảo, hai mắt quét qua khắp sảnh đường: bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triều thần cùng các bộ sứ giả quỳ xuống tung hô dầm đàm với tiêu, cũng tức là Hoa Hạ quốc chủ, đại bàn, thanh âm không giận mà uy kim thành sứ bộ cả gan không quỳ, muốn làm phản sao? Bay đâu? Lôi cả sứ thần ra chém. Thấy Cao Phúc Nguyên chỉ vãi giải chứ không quỳ, Đàm Vĩnh Tiêu uy nghi ra lệnh xong: ta thật chơi xong, ngươi muốn tự tử là được rồi, lôi theo ta làm gì? Mẹ nó, biết thế ta đã không nghe theo Vinh Thần Vương, lần này thật là chơi xong rồi. Quỳ sau lưng Cao Phúc Nguyên, Đồ Tiết thầm nghĩ, hắn chỉ muốn hại chết Cao Phúc Nguyên để lĩnh thưởng, nào ngờ Cao Phúc Nguyên điên điên khủng khủng như vậy, tự sát, lại còn lôi cả bản thân chết theo nữa. Cao Phúc Nguyên lúc này mới từ từ ngẩng mặt lên nói: lần này đi sứ, chính Kim Thành quốc chủ viện tay hạ thần dặn dò rằng nếu có cơ hội, nhất định phải hướng chư sứ để nói việc đề cử ngài nhận chức bá chủ, xưng bá chư hầu. Lại chúng nghe, thừa trị vị của các bậc bá chủ đều lấy khoan dung độ lượng mà đãi chư hầu, do đó, trong lễ kinh có lệ, khi vua nước chư hầu mà gặp vua nước bá chủ thì chỉ bái, không quỳ, nếu quỳ là khuất phục trước sức mạnh của cường quyền, còn nếu bái tức là tự trong tâm tâm kính trọng vua nước bá chủ. Hôm nay thấy được uy phong của bệ hạ, thấy được chân chính bá chủ, nên hạ thần ngu ý đi trước một bước, vãi giải bệ hạ, lại không nghĩ điều đó làm cho bệ hạ phật lòng, vậy hạ thần xin nguyện từ móc mắt mình, vì đã nhìn nhầm người. Nói đến đây, lấy hai ngón tay đặt lên mí mắt, làm bộ móc mắt thật đồng đạo. Cao Phúc Nguyên đúng là đóng kịch rất khéo, người bên ngoài nhìn vào cứ tưởng hắn thật móc mắt đồng đạo, có điều, hắn không vì là nhớ đến kiếp trước một câu cha mình đã dạy mình, một câu nói mà hắn luôn luôn lấy làm tâm đắc, luôn luôn lấy làm kim chỉ nam mỗi khi bị vây khốn trong hiểm cảnh, câu nói đó là người có đế tâm, bất khuất tại người. Người đạp đế lộ, nhân tài phó giá. Đúng, hắn, Cao Phúc Nguyên, kiếp này sẽ làm lại từ đầu, chân chính quật khỏi đạp vào đế lộ, chiêu hiền đại sĩ, thiết lập liên minh, chinh chiến thiên hạ. Rồi sẽ có ngày, đầu của Trương Kính Đức và Cao Viên sẽ được đeo dưới cờ của hắn. Ánh mắt Cao Phúc Nguyên banh lãnh, hiện lên đáng sợ sát ý khoan đã. Kim Thành chánh sứ hiểu biết nghi lễ, chấm thưởng cho 100 lạng hoàng kim, vài vạn đồng đồ tệ, lấy làm khen thưởng cho sự hiểu biết của khanh. Còn nữa, kể từ nay sứ bộ các nước gặp ta cứ việc vái chào, không cần thiết phải quỳ lạy. Đàm Vĩnh Tiêu ra lệnh. Tên thiếu niên này cũng quá thông minh đi, trước mặt mọi người lại đẩy chính bản thân mình lên vị trí bá chủ chư hầu, nếu đem hắn chém chẳng khác nào công bố mình lòng dạ hẹp hòi, còn nếu tha bổng thì lại làm các sứ khinh thường, cho nên chính bản thân mình dù tiếp cũng phải đem ra 100 lạng hoàng kim, vài vạn đồng đồ tệ lấy làm lãnh thưởng, ngầm thừa nhận mình thật là bá chủ chư hầu. Nghe đến đây, Đồ Tiết thật là thở dài một hơi, hắn thật là còn sống, tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ a. Nghe Hoa Hạ quốc chủ nói đến đây, Cao Phúc Nguyên cũng là cười thầm trong bụng, tiếp trước hạng người gì hắn chưa gặp qua sao? Có thể nói, các hạng người hắn đều có tiếp xúc, có nghiên cứu cảm xúc của bọn họ. Do đó hắn có từng cách ứng phó với từng hạng người khác nhau. Loại người nắm giữ thực lực mạnh hơn người xung quanh liền sẽ tự cho mình đứng trên đỉnh cao, tự cho mình cái quyền xưng hùng xưng bá, loại người này rất háo danh, chân chính háo danh. Mà Hoa Hạ quốc chủ chính là nằm trong nhóm người đó, Cao Phúc Nguyên chỉ cần đứng trước mặt mọi người, đẩy vị thế của Hoa Hạ quốc chủ lên cao thật cao, là tự khắc Hoa Hạ quốc chủ sẽ mắt biết hai ngơ, thực hiện yêu cầu của hắn. Các khanh bình thân, chư sứ đứng dậy đi tại chủ long ngân trên sảnh, mọi người đều hô to như sấm dậy, bọn họ cũng dĩ nhiên không ngờ đứng trong sảnh, người có niên kỳ trẻ trung nhất lại thông minh như thế, học rộng như thế. Bọn họ bằng tuổi của Cao Phúc Nguyên còn tự thẹn không bằng trên thực tế, đứng trên hoàng long sảnh sứ thần tuổi tác cũng 10 phần lúng tuổi, trông tương đối trẻ trung cũng phải đến 40-41 cỡ cỡ đó, trong đó thậm chí có một chút sứ thần đã bước qua cái tuổi thất thập cổ lai hy. Ấy cậy mà trên sân lại toát ra một người trẻ chừng trên dưới 18 tuổi thông minh tuyệt đỉnh, ngôn từ sắc bén, làm sao không có thể để cho bọn họ tự không tự thẹn đây. Được rồi, hôm nay là tiệc vui của chấm, sáng nay thiết triều, tối nay chấm sẽ đại yến ở vọng nguyệt lầu, chư khanh cùng các sứ bộ nhớ đến đầy đủ, bây giờ thì bãi chào sau khi nghe hết các sứ thần báo cáo về đồ cống và đọc hết thì mừng. Hoa Hạ quốc chủ Đàm Vĩnh Tiêu giơ cao chiếc hốt đại diện cho quyền uy của mình lên cao, đập xuống ra lệnh. Chương 38, đấu tranh nội bộ người đăng, chủ ạ bị hệ tỷ ở hữu Cao Phúc Nguyên ngồi trên một chiếc kiệu đùng, nhắm mắt dưỡng thần, tinh tế cảm thụ khốn tinh sách trong cơ thể của mình. Lúc này khốn tinh sách linh khí thu thập hơn mấy tháng nay đã tích tụ thành được một khí vông, cái vũng nước nho nhỏ này cực kỳ tinh khiết, ở bên trong chứa nồng đậm linh khí, nhưng đáng tiếc số lượng lại chỉ có một vũng, vũng nước này tự nhiên sẽ trở thành một vũ nguồn cung cấp năng lượng tạm thời cho Cao Phúc Nguyên khi chiến đấu với kẻ thù. Linh khí màu trắng đục chứa trong thể nội, màu trắng ngà ngà đục đục di chuyển liên tục trong khí vông. Phan Sách cưỡi ngựa đi trước, Phan Sách là quan võ nhưng vẫn được mời. Mỗi sứ bộ lần này sẽ có 3 người gồm 2 chánh phó sứ cùng với một võ quan hộ tống đi chúc thọ Hoa Hạ quốc chủ tại Vọng Nguyệt lâu. Cao Phúc Nguyên ngồi kiệu trước, Đồ Tiết ngồi kiệu sau, Phan Sách cưỡi ngựa đi đầu. Cả 2 chánh phó sứ đều mặc triều phục, đội mũ cánh chuồng, mặt đồ màu tía, còn Phan Sách thì mặt võ phục, 3 người đang di chuyển từ từ về Vọng Nguyệt lâu. Biệt kinh lúc này 10 phần nhộn nhịp, chợ đêm xôn xao, nhà nhà đều treo lồng đèn, thả hoa đăng lên trời, các quan của nước Hoa Hạ đều mặc áo đỏ. Nói nói cười cười, người thì đi tiệu, người cưỡi ngựa đi nước tiệu, thậm chí có người đi bộ, xôn xao trò chuyện vui vẻ với nhau khi đi trên đường. Các hạng dân đen, mặt mày ai cũng hớn hở, vì đây là sinh nhật lần thứ 60 của hoàng thượng mình, nhân dân sẽ được miễn thuế trong vòng 6 tháng, miễn tất cả các loại thuế, đã vậy, hay ai có lễ vật làm vừa lòng hoàng thượng sẽ được khen thưởng bằng tiền mặt, hoàng kim. Còn nói về lễ vật nha, lễ vật bao gồm kỳ chân dị thảo, cầm thú quý hiếm, thơ phú chúc thọ, rất nhiều thứ hay và lạ được tìm thấy trong những lần chúc thọ trước. Ví dụ như lần chúc thọ 50 của Kim Thành quốc chủ, có một lao nông hiến lên bảo vật gia truyền của nhà mình là một bình rượu mơ hào hạng, được ủ hơn 3000 năm, được truyền từ đời này sang đời khác, mà gia đình ông ta coi là trí bảo, bình rượu mơ này trước đó tổ tiên ông ta lúc còn huy hoàng đã mua lại được với giá trên trời. Vì nghe đâu, lúc tổ tiên lão nông này mua được bình rượu, nó đã phải có hơn 6000 năm niên kỷ. Sau khi hiến bình rượu, gia đình ông ta từ một hộ gia đình nghèo đống nhiên trở thành cự phú nước tiếng trong vùng. Còn về sinh nhật lần 50 của Đàm Vĩnh Tiêu, cũng là ngày đăng quang của y. Điều này làm càng là một giai thoại khiến cho người ta trò chuyện trong những lúc trà dư tửu hậu, rảnh rỗi. Lần đó là một cổ giáo tại Hoàng Liên Sơn, cổ giáo này tên là Tĩnh Ngu giáo, ở Mạn Bắc Hoa Hạ quốc, đã đem chính trấn giáo chi bảo của mình là Minh Dương Nhật Liệt Phổ, là một môn công pháp chí công chí dương đem cống nộp cho Hoa Hạ quốc chủ. Môn công pháp này về sau được Thái tử Đàm Vĩnh Nhân tu luyện đến đại thành, một khi xuất chiêu, trăm trượng xung quanh sẽ bị hóa thành liệt diễm, khiến cho địch nhân bị thống khổ tiêu chết. Lần thảo phạt Cầm Bính quốc, chính Thái tử Nhân làm tiên phong, lấy một mình một người đánh đến tận kinh đô cầu Cầm Bính quốc, khiến vua tôi nước này phải đút lót cho nguyên soái Đàm Vĩnh Mông. Đàm Vĩnh Nhân muốn nhổ cỏ tận gốc nhưng Đàm Vĩnh Mông không nghe, rốt cuộc từ đó về sau Đàm Vĩnh Nhân ghét Đàm Vĩnh Mông lắm. Đàm Vĩnh Mông cũng biết nên ton hót với Hoa Hạ quốc chủ là Đàm Vĩnh Tiêu, định phế đi Nhân, nhưng mà từ khi Nhân làm thái tử đến giờ không phạm lỗi lầm nên Đàm Vĩnh Mông lưu kế không thành. Cuộc mừng thọ này không những là thăm dò ý tứ chư hầu các nước, mà còn là một cuộc nội chiến giữa hai phe Đàm Vĩnh Mông và Đàm Vĩnh Tiêu, liên quan đến vận mệnh Hoa Hạ quốc sau này. Lại không biết vô tình hay cố ý, có người thả ra phong phanh Hoa Hạ quốc chủ dùng thọ dược bị phản tác dụng, thọ nguyên sắp cạn, muốn từ đây chọn ra thái tử. Đương nhiên, thông tin này chẳng ai xác thực, cũng chẳng biết ai thả ra thông tin này. Cao Phúc Nguyên mở bừng mắt ra, lẩm bẩm, tích lũy bấy lâu nay cũng đủ, bây giờ đột phá luyện cốt cảnh chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng ta cần tích tự thêm linh khí, dục tốc bất đạt một thực ra nhờ có khốn tinh sách, tốc độ Cao Phúc Nguyên tu luyện có thể gọi là nhanh gấp 2 lần người thường, nếu trong điều kiện thuận lợi phục dụng thêm đan dược hoặc được dùng đỉnh tiêm thực phẩm, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tăng mạnh, không chỉ gấp 2 lần đơn giản vậy. Kim Thành quốc sứ bộ mời vào đây, xe ngựa của các ngài chúng tôi sẽ chăm sóc cẩn thận ạ. Một tên quan hoạn lại hướng dẫn sứ đoàn của Cao Phúc Nguyên được rồi. Cao Phúc Nguyên khoan thai leo xuống xe ngựa, đi bộ dẫn đầu 2 người Đồ Tiết và Phan Sách đi về phía bên trong Vọng Nguyệt lâu. Vọng Nguyệt lâu là một tòa tháp được xây làm 3 lầu, mỗi một lầu đều công dụng riêng. Lầu thứ nhất là nơi chào đón quan khách mỗi khi được Hoa Hạ quốc chủ mời, lầu thứ hai là nơi chế biến thực phẩm của nhà bếp, lầu thứ ba chính là nơi tiếp đãi quan khách, tổ chức tiệc của Hoa Hạ quốc chủ. Tòa Vọng Nguyệt lâu này do chính Đàm Vĩnh Nha, em cùng cha khác mẹ với Đàm Vĩnh Nhân, là hoàng tử út của Hoa Hạ quốc chủ xây lên tặng cho cha mình, hòng lấy lòng, mà mấy năm gần đây quan hệ của Đàm Vĩnh Mông và Đàm Vĩnh Nha tốt lắm. Trên thực tế, Đàm Vĩnh Tiêu Hoa Hạ quốc chủ còn có một đứa con nữa tên là Đàm Vĩnh Nhạ, nhưng mà Đàm Vĩnh Nhạ chết sớm khi mới 14 tuổi, bị chết đuối vì lật thuyền khi đi du ngoạn. Khi 3 người bước vào đã thấy quan khách đến gần đủ, Cao Phúc Nguyên ngồi vào đúng vị trí của mình, vốn đã được đánh dấu trước đó, trong khi hắn ngồi vào vị trí, có không ít quan khách chủ động đứng dậy hành lễ, lấy lòng Cao Phúc Nguyên, đương nhiên điều này cũng bình, lúc trước Cao Phúc Nguyên thể hiện kiến thức hùng biện uyên bác của mình, khiến cho các sứ thất kinh, thấy được rằng một mầm mống thiên tài đang ầm ầm phát triển, phải nhanh nhất kéo gần mối quan hệ, kết giao với Cao Phúc Nguyên, thêm một bằng hữu càng hơn kết một kẻ thù, và đây còn là một bằng hữu thông minh nữa. Khi Cao Phúc Nguyên ngồi xuống, ngoài lầu đi lên một người đàn ông trông khoảng độ 20, mày râu nhăn nhủi, da trắng hồng, nhìn rõ là con nhà quyền quý. Người thiếu niên này đi vào, mắt huyết lên nhìn Cao Phúc Nguyên, người là Kim Thành Tránh Sứ. Đúng vậy, hân hạnh người đàn ông đó ông quyền, nhưng mà để ba ngón tay hơi nhích lên trên, Cao Phúc Nguyên gật đầu mỉm cười ra vẻ hiểu ý, sau đó người đàn ông đó lặng lặng đi lên trên ghế cao thứ nhì, cạnh ghế quốc chủ, ngồi xuống, dáng ngồi uy nghi mà bệ bệ. Chương 39, nội đấu người đăng, chủ ạ bị hệ tỷ ở hù ẩm, ẩm Cao Phúc Nguyên cảm thấy huyết dịch trong cơ thể mình đang sao động theo từng nhịp, không chỉ hắn, mà bá quan chư sứ ở đây ai cũng thấy như vậy. Một cỗ cảm giác nguy cơ tràn ngập đến, đây không phải là tử vong tà khí hay là hùng dũng chi khí, cũng không phải là sát phạt huyết khí, mà đây là một loại uy áp thật sự, nó khiến cho một số tu vi luyện thể cảnh người hay là một số thấp kém võ giả cảnh cảm tưởng như mình đang đối mặt một đấng đế vương. Loại uy áp này khiến cho người ta xúc động đến độ muốn dập đầu xuống đất bù từng đợt gió rít lên trời ở giữa đêm tháng 7, một người đàn ông đi lên trên lầu, mình mặc áo giáp bằng bạc, đầu đội nón sắt cũng mạ bạc, bộ pháp dũng mãnh, không che giấu gì mình, phóng thích ra bản nguyên huyết mạch, là một đầu thiết bị ngạc ngư, đầu ngạc ngư này mười phần hùng dũng, thả ra một loại áo bức chúng sinh. Rất hiển nhiên, tên cường giả này đã là võ cường cảnh huyết nguyên cảnh đỉnh phong một trong, có lẽ đã bước được một bước chân vào cánh cửa võ cường cảnh vô giới cảnh, mà nhân vật mạnh mẽ như vậy ở tại Hoàng Liên Sơn 15 tiểu quốc con số tuyệt không quá trăm, mỗi người đều là cường giả đỉnh cao, có người khai tông lập phái, cũng có người vì một quốc gia nào đó phục sự. Rất hiển nhiên, Cao Phúc Nguyên liếc mắt liền biết được người này huyết mạch là nhân cấp đệ cửu trọng, ngạc ngư huyết mạch cũng là một loại huyết mạch khá hiếm, cũng có thể miễn cưỡng được coi là có trí thông minh. Ở kiếp trước, ở Hồng Hoang đại lục nếu như ngươi không mở ra địa cấp huyết mạch đệ thất trọng trở lên, ngươi sẽ bị coi là phế vật, ngu dốt, đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, nhưng không thể phủ nhận, ở nơi hẻo lánh như Hoàng Liên Sơn mà mở ra được nhân cấp đệ cửu trọng huyết mạch đã có thể coi là quá tốt. Võ cường cảnh có tổng cộng 3 tiểu cảnh giới gồm hấp khí cảnh, huyết nguyên cảnh, vô giới cảnh. Hấp khí cảnh là thôn nạp thiên địa linh khí bổ sung năng lượng cho cơ thể mà không cần thông qua việc ăn uống, huyết nguyên cảnh là phóng thích bản nguyên huyết mạch gia tăng mạnh sức chiến đấu, vô giới cảnh là tu luyện cơ thể khiến cho cơ thể tăng cường kháng độc, tự động đào thải độc tố trong người thông qua việc hô hấp. Tuy nhiên, ở vô giới cảnh hay thậm chí là trên nữa vẫn có thể bị trúng độc, tu sĩ ở vô giới cảnh chỉ loại bỏ được các loại độc bình thường mà thôi. Đàm Vĩnh Ngông, ngươi mau mau thu liễm lại khí tức, nơi đây sắp diễn ra thọ yến của phụ thần, cũng không phải là nơi đến lượt người thi hảo phát uy. Đàm Vĩnh Nhân đang ngồi trên chiếc ghế gần ghế chủ tọa nhăn đôi lông mày của mình lại, lạnh giọng nói ra. Khuôn mặt trắng hồng của hắn đã bắt đầu đanh lại, thể hiện sự nghiêm túc. Hoàng huynh, ngươi cũng không nên dùng giọng vô lễ nói với trưởng bối của mình như vậy. Dựa theo vai bế, phụ thân của chúng ta còn muốn tôn xưng Vĩnh Nhân Nguyên Lão là cậu, ngươi ít nhiều gì cũng nên gọi một tiếng Nguyên Lão để thể hiện sự kính trọng chứ. Đàm Vĩnh Nha đi vào, tay cầm quạt xếp, thong dong nói, cái giọng lanh lảnh ái nam ái nữ khiến cho người ta nghi ngờ về khả năng làm đàn ông của y. Thật ra, Đàm Vĩnh Nhân tu luyện là môn công phu trí dương trí cương tên là Minh Dương Nhật Liệt Phổ, còn Đàm Vĩnh Nha tu luyện một môn công pháp trí âm trí nhu tên là Tiệt Sinh Kinh. Môn công pháp này yêu cầu phải triệt để mất đi dương khí trong cơ thể, nhưng không có nghĩa là ngươi tự hoạn, mà ngươi cũng có thể hấp thu âm khí của nữ nhân khác, đem bổ sung cho mình, mượn âm khí trừ dương khí. Đây là một môn công pháp mà Đàm Vĩnh Nha đi luyện, gặp phải cơ duyên có được. Nguyên lão là tiếng xưng hô thể hiện sự kính trọng của người trẻ tuổi dành cho trưởng bối trong gia tộc. Đệ đệ, ngươi hơi nhiều chuyện rồi, phế vật như ngươi không ở trong cung hành lạc thì đi ra bên ngoài hoan hái, không biết lễ nghi, làm bẩn bộ mặt hoàng gia, đã vậy còn lên mặt dạy ta về lễ nghĩa nữa. Đàm Vĩnh Nhân ngồi miệng ai, châm biếm nói ha, võ công của ta tính chất đặc thù chính là như thế, hấp thụ âm khí của nữ nhân, luyện thành một môn cái thế thần công, nhưng dù sao, đây cũng là ta tự lịch luyện có được, đâu phải như ai kia, ngồi mát ăn bát vàng, thưởng thụ phúc cấm của ông cha, đã vậy giờ này còn chưa đột phá võ giả hậu kỳ, nếu ta mà có được đại ngộ như vậy, nói không chừng ta đã là nữa bước võ cường, đúng là mất mặt. Đàm Vĩnh Nha vừa đi vừa nói. Đúng thật, Đàm Vĩnh Nha tuy không có điều kiện đãi ngộ tốt như Đàm Vĩnh Nhân, song hắn cũng đã là võ gại sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thua Đàm Vĩnh Nhân một cảnh giới nhỏ, nếu như có điều kiện như vậy, nói không chừng hắn thật có thể là nữa bước võ cường. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi thân là em, lại nhục mạ huynh trưởng trước mặt mọi người như vậy, xem ra hôm nay ta phải thay mặt liệt tổ liệt tông, hảo hảo dạy dỗ lại ngươi một phen mới được. Nói là làm, Đàm Vĩnh Nhân lấy tay phải làm trưởng, nhảy người lên, trưởng mạnh về Đàm Vĩnh Nhạn, trưởng này nóng rực như liệt hỏa, có thể thiêu đốt cả một tâm sát, dương khí hừng hực. Không được làm vậy. Đứng một bên Đàm Vĩnh Mông gầm lên, tay phải cuộn lại thành nắm, đấm về một trưởng của Đàm Vĩnh Nhân, bàng bạc bản nguyên chi khí đập vào mặt mọi người. Cao Phúc Nguyên ngồi cười nhạt, coi bộ Hoa Hạ quốc sẽ diệt vong trong tay hắn là điều tất nhiên. Nếu như anh em họ Đàm đoàn kết lại thì cũng khá là đau đầu, còn nếu như cứ việc nội đấu như vậy, Hoa Hạ quốc diệt là chuyện sớm muộn mà thôi. Đông Đàm Vĩnh Nhân lùi lại mấy bước, sắc mặt tái đi mấy phần nói với ông, ta kính ngươi thân phận Nguyên lão cho nên chỉ nhắc nhở, ấy vậy mà ngươi kéo bè kéo phái, giáp tâm muốn đối địch ta, đã vậy còn dám đả thương bản hoàng tử, xem ra hôm nay ta phải thay trời hành đạo rồi. Nghe đến đây, chư sứ bắt đầu cảm thấy nguy hiểm cho tính mạng của mình, cấp bậc này đánh nhau căng bảng là bọn hắn không qua được, mà coi như quản được đi chăng nữa thì cũng không ai muốn bị cuốn vào vòng xoáy thị phi như thế này. thần nguyện giúp thái tử điện hạ thay trời hành đạo. Một tiếng nói vững vàng vang lên, một người bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi tương đối cao, lưng thẳng tắp, dáng người hơi tròn, mặt mày râu ria. Đúng, đây đúng là Tư Mã Lê, một cánh tay phải đắc lực của Đàm Vĩnh Nhân, tu vi cũng đạt tới võ cường cảnh hấp khí cảnh, cũng được coi là cường giả đấu sao. Đàm Vĩnh Mông cười nhạt, quanh người chân khí lượn lờ, bản nguyên huyết mạch gầm thét. Không thể nghi ngờ, tuy đồng thời là võ cường cảnh, nhưng mà do có ưu thế về bản nguyên huyết mạch và có ưu thế về cảnh giới, Đàm Vĩnh Mông tuyệt đối chiếm ưu thế so với Tư Mã Lê. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, trong hàng quan văn võ cũng như hàng ngũ chư sứ, sắc mặt hai đấy đều khẩn trương đến tột độ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoang mang lo sợ, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chết Đàm Vĩnh Mông gào lên, sau lưng hắn Ngạc Ngư cũng gầm lên, lấy tay làm đấm về Tư Mã Lê. Chú thích: Ngạc Ngư, cá sấu dạo này sắp bắt đầu năm học mới, đệ sẽ cố gắng 3 ngày 2 trường. Xin lỗi vì sự chậm trễ dạo gần đây, tất cả là do chuẩn bị cho năm học mới, và đệ đã bắt đầu học thêm nên không còn nhiều thời gian nữa. Chương 40, lung lay vị trí thái tử người đăng, chú A Bi Hệ Tì ở ủ ta sợ ngươi sao? Tư Mã Lê lấy tay làm trưởng, một tay đỡ cú đấm, tay còn lại trưởng về đan điền của Đàm Vĩnh Mông. Ken tiếng kim loại vang lên, Tư Mã Lê sắc mặt tái lại, đây là vật phòng ngự gì, lại có thể đỡ được một trưởng toàn lực của ta. Đàm Vĩnh Mông sắc mặt thỏa mãn, đây là Trạch Hiên môn trấn môn chi bảo, vừa hay bọn hắn thiếu ta một cái ân tình, đừng nói là một trưởng toàn lực của ngươi, xem như là vô giới cảnh cường giả ra tay ta vẫn có thể tự tin đối chiến. Hừ, đã ăn cướp mà còn tự hào, hôm nay gia gia sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Kinh khủng thiên địa linh khí ầm ầm hội tụ về phía Tư Mã Lê, một đôi cánh tay ngả sang màu bạch ngọc, quán thông thiên địa linh khí ở khắp các mạch máu và khiếu huyệt. Ta cảm thấy huyết dịch mình đây sao động, ta không khống chế được nữa rồi. Bịch kẻ vừa nói ra câu này trực tiếp quỳ xuống, phốc, thông hàng loạt tu vi luyện thể cảnh người và một chút sơ kỳ trung kỳ võ giả người trực tiếp quỳ xuống. Chỉ có Cao Phúc Nguyên là vẫn ngồi đó, nhà nhã hút ngụm trà thơm, xem kịch vui trước mắt. Đây cũng không phải nói tu vi Cao Phúc Nguyên lợi hại, mà tất cả là do hắn có bản nguyên huyết mạch, bá lực huyết mạch âm thầm thả ra, tuy không có hiện rõ chân tướng như Ngạc Ngữ huyết mạch của Đàm Vĩnh Mông, nhưng nó cũng hình thành một kết giới vô hình bảo vệ Cao Phúc Nguyên trước những áp lực. Hắn cũng không sợ mọi người xung quanh quá để ý đến mình, vì đơn giản, họ còn không đủ sức giữ vững chính họ, thì còn thời gian đâu mà để ý mình. Bát sân trưởng, Tư Mã Lê gầm lên, hai tay thành cường, đánh mạnh về Đàm Vĩnh Mông. Đàm Vĩnh Mông cũng không phải tay vừa, y thét dài bí chiêu, Ngạc Ngư Càn Hải. Tiêu rồi, là bí chiêu, Đàm Vĩnh Mông thật sự chơi lớn rồi. Có quan văn hét thất thanh, mỗi một huyết mạch sau khi được phóng xuất sẽ hiện lên một môn bí chiêu, chiêu này chỉ có người sở hữu loại huyết mạch đặc thù này mới sử dụng ra được. Nhưng vấn đề là tùy vào đẳng cấp huyết mạch, tỷ dụ, nhân cấp huyết mạch chỉ có thể học được một chiêu, còn địa cấp thì 2 chiêu, thiên cấp 3 chiêu, chiêu thứ 2 mạnh hơn chiêu thứ nhất, chiêu thứ 3 cường hơn chiêu thứ 2, đây là lý do mà huyết mạch càng cường đại, ngươi sẽ càng có thiên phú cao và chiến lực của ngươi càng mạnh. Nhưng mà cũng không thể nói, ngươi huyết mạch càng mạnh thì ngươi có thể dễ dàng chiến sở thòng huyết mạch yếu hơn ngươi, vẫn sẽ có một số thứ khiến điều đó xảy ra biến số, thì như vật ngoài thân như là vũ khí, áo giáp, đan dược, phụ chú các loại, hoặc là kẻ thù của ngươi tu luyện công pháp đặc thù có thể lấy yếu thắng mạnh. Đầu Ngạc Ngư gầm lên, biến hoa ảo diệu, thét dài, công kích về phía Tư Mã Lê. Tư Mã Lê vừa đỡ bị chiêu, vừa đỡ Ngạc Ngư công kích, cụ ổ cùng chịu không được, đông 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 lùi mấy bước về sau, máy tươi phun ra, thu một chiêu của Đàm Vĩnh Ngông ngay ngực, ngã bịch xuống sàn, sắc mặt tái nhợt. Đàm Vĩnh Nhân tiến tới, tay nắm đốc kiếm, tuôn ra, chỉ thẳng về phía Đàm Vĩnh Ngông, nưu sát thái tử, đả thương đại thần. Đàm Vĩnh Ngông nghĩ là nguyên lão, làm phản rồi sao? Có tin hay không sau này ta cắt lấy đầu cậu ngươi. Chỉ sợ là không có ngày đó. Đàm Vĩnh Ngông cười thật lớn, tay đưa ra, vô vai Đàm Vĩnh Nha, chỉ sợ quốc chủ tương lai là hổ ảng tử nha mà thôi, đến lúc đó ai mang họa sát thân còn chưa biết, nói trước, bước không qua. Cách nói của Đàm Vĩnh Ngông thâm sâu, ám chỉ rằng ngôi vị của thái tử nhân đang lung lay, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, phản rồi sao? Ta chưa chỉ định ngôi quốc chủ tương lai là do ngươi định hay sao hả? Một giọng nói tức giận vang lên, mang theo mấy phần trách móc, bá vương chi khí ầm ầm vang lên, khiến cho người ta muốn quỳ lạy. Sự quỳ lạy này không phải đến từ việc điều khiển không nổi chân khí trong cơ thể giống như là Tư Mã Lê, mà sự quỳ lạy này lại xuất phát từ trái tim, loại mà cường giả xuất hiện trước mặt kẻ yếu, khiến cho kẻ yếu ấy phải quỳ lạy. Khá lắm, đây là vô gian cảnh đỉnh phong, ở nơi hẻo lánh như thế này mà làm được đến như thế đã là quá thiên tài, áp lực không nhỏ nha. Trước khi rời đi Hoàng Liên Sơn, ta ít nhất cũng ổ phạ dị thành hấp khí cảnh mới được. Cao Phúc Nguyên âm thầm hạ quyết tâm, bệ hạ. Các quan lại thấy quốc chủ của mình chạy tới thì nhao nhao quỳ xuống, còn các sứ thần thì nhìn nhau. Mới sáng hôm đó, Hoa Hạ quốc chủ đã miễn cho họ quỳ rồi, bây giờ họ phải làm sao? Quốc chủ Cao Phúc Nguyên đứng dậy, vái giải Đàm Vĩnh Tiêu chỉ lên mắt, không thèm đáp, quay sang Đàm Vĩnh Mông cùng thái tử nhân, hoàng tử nha hỏi giải thích đi, bẩm tất cả là do thái tử. Thái tử vừa gặp hoàng tử đã buôn lời trách móc, thân ngầm đến tình anh em, nên mới ra khuyên ngăn thái tử đôi câu. Ấy vậy hàm thái tử lại hỗn sược, coi trời bằng vùng, lớn tiếng với hạ thần. Thấy thế, hoàng tử mới đứng ra nhắc nhở thái tử phải biết đến luân thường đạo lý. Ấy vậy mà thái tử không nói không rằng, phát động công kích về phái hoàng tử, thần đành phải đứng ra đỡ chiêu, tránh việc tuổi đầu đun hụt đầu. Ấy vậy mà Tư Mã Lê đánh lén hạ thần, nếu không phải hạ thần đây nhanh nhẹn đỡ được một đòn hiểm hóc và phản công thì chỉ sợ bây giờ người đang trọng thương là hạ thần chứ không phải Tư Mã Lê đâu. Đàm Vĩnh Mông đội phân trần, lấy tay chỉ về Tư Mã Lê. Các quan ở đây ai cũng không dám hé răng nửa lời, vì thế lực trong triều cậu Đàm Vĩnh Mông rất mạnh, cho nên cũng không ai dám hé môi nửa lời, còn các sứ thần thì cũng không nguyện lội vào vũng nước đục này. Ngươi thái tử nhân lắp bắp, tên nguyên lão này đúng là đổi trắng thay đen được rồi. Tê Dâm đã rõ, ta ra lệnh phạt Đồng Tư Mã tướng quân 1 năm, cấm túc thái tử 1 tháng. Nhưng mà phụ hoàng, Y Lệ lệnh Đàm Vĩnh Tiêu cắt đứt lời của thái tử nhân đối với Đàm Vĩnh Nhân, cấm túc và phạt đồng thuộc hạ với hắn không quan trọng, mà quan trọng là hắn đã thua Đàm Vĩnh Nha, điều này khiến cho ngôi thái tử của hắn đang lung lay dễ đổ, cực kỳ khó giữ. Ai dám chắc hắn thua ván này thì sẽ không thua thêm ván nữa, hoặc giả, thua luôn ngôi thái tử đâu. Chương 41, Lộc Minh Tiệp, thượng, người đăng, chủ ạ bị hệ tỷ ở ưu lực rồi, các ngươi mau về chỗ đi, hôm nay là ngày vui của ta không muốn vẩy máu lên đôi bàn tay của mình một chút nào. Nói rồi Đàm Vĩnh Tiêu hùng hổ bước lên lại chỗ ngồi của mình, tuyên bố nói kể từ hôm nay, ta cấm tuyệt việc tranh đấu trong hoàng tộc, ngôi quốc chủ tương lai là của ai, ta đã có sở kiến, còn về việc ai dám kích thương đồng tộc của mình, đích thân ta sẽ xử trảm, những người dám trai bẻ kết phái trong hoàng tộc cũng sẽ bị tịch thu tài sản, lưu đày biên sứ. Thái tử nhân và hoàng tử nha đã yên vị trong tọa vị của mình, hai người đều cúi gằm mặt xuống, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, cả hai đều không nói một lời nào, con mắt của thái tử nha híp lại, y lấy móng tay của mình bấu vào lòng bàn tay, tựa hồ đang suy nghĩ về một âm mưu nào đó. Thái tử nhân lại càng đặc biệt, thái tử nhân nắm chặt tay trái, tay phải bất giác sờ lên nóc kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Đàm Vĩnh Mông được rồi, Thái Úy Mân, ngươi mau sướng diễn luôn đi, ta thấy các vị ngồi đây cũng đói lắm rồi. Dạ, người gọi là Thái Úy Mân đứng lên, ông ta trông 40 cỡ đó, mập mạp phút phát, thân hình quá khổ, hai bầu má sệ xuống làm cho khuôn mặt tổng ta trông đáng ghét hăng ra, đã vậy, trên bờ mi mắt ấy là một lớp thịt thật dày khiến cho con mắt của tay Thái Úy này không thể nào mở được hết cỡ, đôi mắt ti hi cố gắng nhìn vào tờ sớ mà ngón tay mút míp của mình đang cố căng ra để cô, tài bạc đứt mỏng, tiếp nối nghiệp lớn của các tiền nhân, sớm hôm chăm chỉ, trông nom ba cánh, tạo việc cho muôn dân, nhờ điều ấy mà bá tánh hoan ca, may cũng nhờ trời, thọ được năm giáp, hoàng thiên có soi xét xin chứng cho lòng thành của cô, hôm nay cô mở tiệc ở đây, trước là chúc cho thiên hạ thái bình, muôn dân no đủ, mừng cho hoa hạ quốc vĩnh thế chi nghiệp, sau là nhận lời chúc tụng của bá quan và chư sứ, ca tụng hoàng thiên, tán dương công đức của cô. Chúc cho quốc chủ vạn niên bất lão, chúc cho hoa hạ quốc vĩnh thế bất diệt, chúc cho hoàng thiên soi xét, tạ phúc bá tánh. Bá quan đồng thanh hô lớn chúc tụng, tiếng dậy ra hưởng ứng của binh sĩ dưới lầu vang dậy cả một bầu trời, sau đó bá quan đều cầm chung rượu của mình lên và uống ngược một cái. Duy chỉ có một người thanh niên ngồi trong một góc là chỉ cầm đưa lên mà không uống, tuy nhiên cũng chẳng ai để ý đến cả hoa hạ quốc dựng nước hơn 5.000 năm, tính ra cũng lâu đời, nhưng mà sớm muộn gì cũng phải diệt quốc vì không đoàn kết mà thôi. Mà hơn nữa, quốc gia này quen tính bành trướng, trước sau gì cũng bị bá mộng của mình nuốt trọn mà thôi, chẳng có cái gì vĩnh cổ bất diệt, có thể thể trường tồn giữa thiên địa bất quá chính là ý chí của ngươi mà thôi. Cao Phúc Nguyên cười nhạt, thầm nghĩ trong bụng lại nói đến sau khi đọc xong chiếu chỉ, các sứ thần đều ái ngại nhìn nhau, mọi người đều lẫn nhau thăm dò, ai ai cũng thấy thất kinh, hoa hạ quốc tham vọng đã quá rõ. Trước mặt sứ thần của các nước lại dùng từ cô, đây, quả là muốn sứ thần công nhận mình, lại nói lần này hoa hạ quốc chủ cũng rất thông minh, hắn dùng ngày mừng thọ của mình, ban chiếu thế trời, tự xưng là cô, mà, ở sinh thần tiệc của hắn, có sứ thần nào dám bắt bỏ. Mà nếu ngươi dám bắt bỏ, chứng tỏ là ngươi đại diện quốc gia của ngươi nói ra rằng ngươi không thừa nhận vị trí của hoa hạ quốc làm bá chủ, sư vương, sư bá, chẳng khác nào ngươi tự biến ngươi thành kẻ đứng mũi chịu sào, đến lúc đó, hoa hạ quốc nổi giận, mượn cớ để đả chiếm nước ngươi, đến lúc đó thì quốc gia của ngươi sẽ bị làm cỏ. Đúng lúc đó, một mùi thơm sộc vào mũi mọi người, đây đúng là mùi thịt được nướng chín đã vậy, nó còn sộc vào mũi mọi người một mùi ngọt dịu nhẹ, mùi ngọt này thanh thanh hết sức, khiến cho người ta không tự chủ được mà cái bụng sôi lên, thèm phòng đây là thiểm diện lộc, lục cấp tam tinh, nó sinh sống chủ yếu ở ven suối, loài này này chỉ ăn rong rêu, không ăn cỏ, vừa rồi, có một nhóm cao thủ và rừng đi săn, trải qua 7 ngày 6 đêm rượt đuổi mới dồn được nó trong góc rừng, ở đây. Họ đã phải chiến đấu với nó thêm 2 ngày 1 đêm nữa thì con vật mới trúng tên mà chết, biết được uy danh của quốc chủ nước ta, thế là họ tình nguyện cống mai. Các đầu bếp của hoàng cung đã đích thân tự tay xẻ thịt con hiệu này ra, ướp với nước dịch xương sớm của cỏ thanh lăng, sau đó đem cách thủy với hàm xương này được cô đọng trên thạch nhũ cách Dạ Vương Hải không xa, đem một vạn giọt luyện thành một giọt, lại lấy 1.000 giọt nấu cô đặc thành một giọt hảo hạng, lấy một vạn giọt hảo hạng mà đem trưng cách thủy với thịt thiểm diện lộc cùng với thịt của thiểm diện lộc và dịch của thanh lăng cọ thành món ăn hảo hạng này. Thịt hiệu vừa chín tới, đem dùng tại bàn, mỗi bàn một dĩa, dung lượng khác nhau, chánh sứ được 3 khối, bách quan được 2 khối, nguyên lão được 3 khối, thái tử, hoàng tử được 4 khối, phó sứ cùng với võ quan hộ tống được 1 khối. Ngay sau đó, tiếng khèn nhạc vang lên, một bầy cung nữ mặt thoa da phấn, trang điểm mặn mà lã lướt semi, vừa đi vừa múa, theo sau là các tỷ nữ, mà ai nấy trông cũng rất xinh đẹp, đem món ngon lên cho khách, được hoa hạ quốc chủ cho phép, mọi người liền dỡ nắp đậy lên, nhìn vào khối thịt của mình. Trước mặt mọi người là nhường khổ thịt tinh xảo cực kỳ, ở dưới khối thịt có nước sốt màu cam mật ong, trên khối thịt rải vài miếng tiêu xanh, có người nhịn không được dùng dao bổ ra thì chỉ thấy từng tớ thịt sắc hồng, tỏ khói thơm phương phức bày ra trước mặt mình. Mọi người nhìn nhau, sau đó, hoa hạ quốc chủ phất tay, ra hiệu cứ dùng tự nhiên. Sau đó mọi người mới đụng vừa, ai cũng ngai chậm, nuốt kỹ, tựa hồ sợ như mỹ thực này trôi tuột khỏi miệng mình một dạng. Trong bộ dạng của bá quan và chư sứ mà cảm thấy mắc cười, kiếp trước, hắn ngay cả tử cấp thực phẩm đều chẳng coi vào đâu, ngay cả lục tinh hoàng cấp đều ăn thường xuyên, thậm chí, trong một lần đến chơi chỗ cậu mình là bách nghệ chủ hoàng, Cao Phúc Nguyên còn được ăn cả huyết cấp nhị tinh thực phẩm. Nếu mọi người ở đây mà được ăn tử cấp thực phẩm thì sẽ thế nào? Hoặc là ngốc xỉu hoặc là chết vì sốc. Cao Phúc Nguyên bấm bụng cười thầm, ngay sau đó cũng đụng vừa,